Chương 601, hiện thân. Độ kiếp thất chuyển rất mạnh. Trong lòng Dương Thiên cũng có chút cảm thán. Nếu như không phải hắn khôi phục độ kiếp ngũ chuyển mới đến đây, nói không chừng thật sự không phải đối thủ của cái khôi lỗi kia. Cho dù vạn pháp thông thiên nhãn có thể nắm bắt động tác của khôi lỗi, giới hạn thân thể độ kiếp tứ chuyển không cho phép Dương Thiên có thể phản ứng lại được. Thế giới rộng lớn, tu chân giới không ngừng phát triển, không nên xem thường bất kỳ ai. Long tộc được xem là hàng đầu trong yêu tộc quả nhiên không chỉ có hư danh. Ít nhất, bọn hắn cũng đã gây ra cho Dương Thiên một chút khó khăn. Tất nhiên, mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đây. Khoảnh khắc khôi lỗi nổ tung, hắn đã cảm ứng được vài luồng sức mạnh rất lớn xuất hiện, có lẽ đây chính là những lao quái vật từ đầu đến cuối vẫn chưa chịu hiện thân của Tàn Long Sơn Mạch. Xua tan đi linh lực hỗn loạn còn đang tồn đọng, để không gian dần khôi phục lại. Hai bóng người một nam một nữ đứng chắn trước mặt đội quân của Tàn Long Sơn Mạch. Nữ nhân lạnh lùng nói. Long Nguyên, Long Vân, các ngươi tốt xấu gì cũng đã sống hàng chục vạn năm. Chỉ huy một quân đội lớn như vậy, thậm chí còn vận dụng Long Thần khôi lỗi nhưng vẫn thất bại, còn khiến nó bị hủy đi. Nếu không có bọn ta ngăn trở, vụ nổ vừa rồi ít nhất đã tiêu diệt một nửa lực lượng của Long Tộc. Ngươi còn lời gì để nói hay không? Long Nguyên vốn bị thương từ trước, vừa rồi còn tiêu hao một lượng lớn tinh huyết cung cấp cho Long Thần khôi lỗi nên đã sớm hôn mê bất tỉnh, được một tên độ kiếp kỳ khác đỡ lấy. Long Vân vẻ mặt tái nhợt, giọng nói vẫn lạnh lùng. Chuyện này là do ta sai, không đánh giá được hết thực lực của hắn. Thế nhưng đổi lại là hai người các ngươi thì sẽ làm tốt hơn sao? Nếu vận dụng đến Long Thần khôi lỗi vẫn là chưa đủ, ta thật sự không biết như thế nào mới gọi là xem trọng. Long Vân tuy suy nhược nhưng vẫn không chịu yếu thế. Hai người trước mặt tu vị vượt xa hắn, bất quá bọn họ đều là những lao quái vật tồn tại từ hàng chục vạn năm trước, sống cùng một thời đại với nhau nên đã sớm bỏ qua lễ nghi mà nói chuyện ngang hàng. Nữ nhân nghe vậy liền trợn mắt, muốn phản bác gì đó thì nam nhân đã ngăn nàng lại. Hắn thở dài nhìn Long Vân. Là lỗi của chúng ta. Nếu như ngay từ đầu bọn ta tin lời của ngươi mà tham gia trận chiến này, có lẽ Long Thần khôi lỗi đã không bị hủy, Long Tộc cũng không phải chịu tổn thương nặng nề như vậy. Tuy hai bọn họ hiện thân, kịp thời ra tay ngăn cản phần nào vụ nổ. Thế nhưng uy lực mà Long Thần khôi lỗi sinh ra vẫn quá lớn. Gần 1.000 tên Long Tộc bị cuốn vào đã trực tiếp tan biến, vô pháp cứu sống. Dương Thiên đột nhiên lên tiếng. Không cần tự trách mình. Cho dù có thêm hai người các ngươi, kết quả cũng sẽ không có gì khác biệt. Hai tên độ kiếp lục chuyển mà thôi, các ngươi so với cái khôi lỗi kia còn yếu hơn một bậc, dựa vào cái gì để thắng được ta? Nam Nhẫn ngẩng đầu nhìn Dương Thiên, điềm đạm đáp lại. Ngươi cho rằng đánh bại được Long Thần khôi lỗi là rất lợi hại. Để ta nói cho ngươi biết. Long Thần khôi lỗi là nghiên cứu nhiều năm của Long tộc chúng ta. Đáng tiếc nó vẫn chưa hoàn thiện. Tuy lực lượng thực sự đạt đến độ kiếp thất chuyển, thế nhưng do giới hạn thân thể, tối đa cũng chỉ có thể phát huy chiến lực ở mức giữa độ kiếp lục chuyển đỉnh phong và độ kiếp thất chuyển. Hơn nữa, nó chỉ đơn thuần có lực lượng, còn chưa sử dụng được bất kỳ pháp thuật hay thần thông nào. Đổi lại là một trong hai người bọn ta, đối đầu trực diện với nó đều nắm chắc được 7 phần chiến thắng. Dương Thiên gật đầu. Nói vậy cũng không sai. Nhưng ta lại cho rằng, đối phó với hai người các ngươi dễ hơn nó rất nhiều. Nam nhân mỉm cười. Vậy có muốn thử hay không? Dương Thiên phất tay. Ta thấy hay là thôi đi. Mục đích của ta đến đây là để giải cứu quân đội ngũ tộc đang bị vây khốn bên trong Hỏa Long Quật. Làm xong ta sẽ lập tức rời đi, không cần phí thời gian đánh với các ngươi. Ta nghĩ, hai người các ngươi cũng không thực sự muốn đối đầu với ta phải không? Thanh niên không phủ nhận, chỉ nói sang chuyện khác. Ta rất tò mò, ngươi thân là nhân tộc, tại sao lại có khí tức giống như Long tộc? Hơn nữa tại sao lại muốn xen vào nội chiến của Long tộc bọn ta? Khí tức trên người Dương Thiên đúng là của Long tộc, thế nhưng trải qua rất nhiều trận chiến, hắn chưa từng một lần sử dụng pháp thuật hay thần thông của Long tộc. Bọn họ đều đã sống rất nhiều năm nên dễ dàng nhận ra điểm này. Tuy không giải thích được lý do khí tức của Dương Thiên, hai người cùng Long Vân, Long Nguyên đều đã khẳng định Dương Thiên nhất định không phải Long Tộc. Đối với loại câu hỏi này, Dương Thiên cũng lười trả lời. Ta là ai không quan trọng. Long Tộc cũng được, nhân tộc cũng tốt. Mục đích ta đến đây chính là như vậy, kẻ nào ngăn cản đều chỉ có một con đường chết. Có điều trước khi đánh, ta cảm thấy có một điểm rất kỳ lạ, Long tộc các ngươi tồn tại lâu như vậy chẳng lẽ lại không có bất kỳ tên độ kiếp thất chuyển hay độ kiếp bát chuyển nào hay sao? Nam nhân mỉm cười. Đây là bí mật trọng yếu của Long tộc, không thể nói cho ngươi biết. Dương Thiên thở ra một hơi. Nếu bọn hắn hiện thân có lẽ sẽ vui hơn một chút. Chỉ bằng vào hai người các ngươi còn kém nhiều lắm. Dương Thiên nâng cao hỗn độn diệt thế kiếm, tiếp tục nói. Lý do ta tốn nhiều thời gian để tiêu diệt cái khôi lỗi kia như vậy, thứ nhất, đã rất lâu rồi mới lại gặp kiểu đấu pháp này, ta cần một chút thời gian để làm quen lại. Thứ hai, đám người kia tiêu hao một lượng lớn tinh huyết không ngừng khôi phục cho nó, muốn tiêu diệt trong một đòn gần như là chuyện không thể. Còn hai người các ngươi, chỉ một kiếm là đủ rồi. Kiếm thứ nhì, Liệu Nguyên. Theo âm thanh của Dương Thiên, từng hỏa cầu khổng lồ hiện ra ở khắp nơi. Mỗi một hỏa cầu đều khiến tim mỗi người ở đây đập nhanh hơn một nhịp. Hai tên độ kiếp lục chuyển tuy kinh nhưng không loạn, bọn hắn âm thầm truyền âm cho nhau, sau đó đồng loạt ra tay. Cả hai hóa thành bản thể là hai con rồng một trắng một hồng. Linh lực hai màu từ bên trong phát ra bao phủ lấy thân thể bọn hắn. Cả hai uốn lượn, đan xen vào nhau thành một vòng tròn. Vòng tròn lớn dần, cuối cùng che kín cả không gian, ngăn cách toàn bộ Long tộc và những hỏa cầu khổng lồ kia. Dương Thiên lạnh nhạt nói. Hồng Long, Bạch Long. Hai chủng loại xếp gần cuối trong Long tộc lại có thể tu luyện đến cấp độ này, có lẽ trong quá trình tu luyện đã gặp được kỳ ngộ gì đó. Pháp thuật này mang lại cho ta cảm giác hai loại lực lượng đối lập đan xen vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau, có phần tương tự với Âm Dương Sư. Không tệ, chỉ tiếc rằng Hồng Long và Bạch Long tuy sở hữu linh lực khác biệt với nhau, nhưng lại không thể xung khắc như Âm và Dương, không thể diễn biến một chiêu này đến mức tận cùng. Cho nên, vẫn là chấp nhận thất bại đi. Mũi kiếm của hỗn độn diệt thế kiếm lóe lên một tia sáng thoáng qua. Hàng trăm hỏa cầu giống như nhận được tín hiệu, đồng loạt lao đến vòng sáng âm dương kia rồi nổ tung. Không gian lúc này bị vòng sáng âm dương chia cắt. Nửa bên phía Dương Thiên chỉ còn là một biển lửa. Chú ý kỹ sẽ phát hiện ra, biển lửa này là do vô số hỏa kiếm rất nhỏ tạo thành, số lượng không cách nào đo đếm được. Ở nửa ngược lại, Long Vân cùng những tên long tộc khác chỉ nghe thấy từng tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Từng đợt chấn động từ không gian truyền đến khiến cho bọn hắn cảm nhận được phần nào uy lực một kiếm này của Dương Thiên. Vòng sáng rung lên liên tục, cuối cùng cũng chịu không nổi nữa mà vỡ tan thành từng mảnh. Điều kỳ lạ là, những mảnh vỡ này không tán đi mà biến thành từng đám khí hai màu trắng hồng, đem biển lửa chia cắt rồi bao bọc lại. Khi toàn bộ biển lửa đều đã bị nhốt chặt trong những đám khí kia, hai tên độ kiếp lục chuyển một lần nữa hiện ra, bọn hắn đưa tay đem tất cả đẩy vào hư không vô tận. Sau đó dùng bí pháp đem không gian khôi phục lại như cũ. Yên lặng chứng kiến một màn vừa diễn ra trước mắt, Dương Thiên nhàn nhạt nói. Có thể đỡ được Liệu Nguyên, các ngươi quả thực đã khiến ta bất ngờ. Chỉ là, các ngươi còn sức để tiếp tục tái chiến sao? Chương 602, Một Kiếm. Nhìn kỹ hai tên độ kiếp lục chuyển sẽ thấy rất rõ ràng, trên người bọn hắn đang chi chít những vết thương do kiếm khí gây ra cũng như những mảng cháy xém. Dưới sự liên thủ của hai người, tuy đỡ được một kiếm Liệu Nguyên của Dương Thiên nhưng vẫn khiến bọn họ bị thương không nhẹ. Điều khiến bọn hắn kinh hãi là, Dương Thiên trải qua trận chiến với Long Thần Khôi Lỗi, sau đó tiếp tục thi triển đại chiêu bậc này nhưng khí tức trên người hắn vẫn không hề thay đổi, linh lực sung mãn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Quân đội của bọn họ còn rất đông, nếu tiếp tục sử dụng những bí pháp không chiến đấu khác thì chưa chắc sẽ thua, bất quá thiệt hại nghiêm trọng là điều khó có thể tránh khỏi. Đây là kết quả mà không có bất kỳ ai muốn nhìn thấy. Nam nhân trầm trọng nói. Ta có thể để ngươi giải cứu bọn hắn, có điều trước tiên phải để cho bọn ta rời đi. Dương Thiên thản nhiên. Ngay từ đầu ta đã nói rõ ràng, mục đích của ta đến đây là để giải cứu ngũ tộc, những chuyện còn lại không liên quan gì đến ta. Nam nhân gật đầu, truyền âm cho nữ nhân. Nữ nhân có chút căm tức nhìn Dương Thiên, nàng vẫn cho rằng nếu sử dụng toàn bộ sức mạnh của Long tộc, bọn họ chắc chắn sẽ không thua. Bất quá vì nghĩ cho đại cục, nàng cũng chỉ còn cách đè nén cơn giận này xuống. Nam nhân khai mở một vết nứt không gian khổng lồ, 30 tên độ kiếp kỳ hợp lực, dựng lên vầng sáng rực rỡ màu sắc bao bọc lấy toàn bộ, sau đó bay về phía vết nứt kia. Sau trận chiến với Dương Thiên, 30 tên độ kiếp kỳ đều đã tiêu hao rất lớn, dựng ra vầng sáng này đã là cố hết sức. Hai tên độ kiếp lục chuyển phóng ra hai luồng linh lực trắng và hồng, gia trì sức mạnh cho vầng sáng, chia sẻ bớt gánh nặng cho bọn hắn. Đang lúc tất cả chuẩn bị tiến vào vết nứt không gian, Dương Thiên đột nhiên lên tiếng. Khoan đã. Nữ nhân phẫn nộ quay lại. Bọn ta đã đồng ý nhượng bộ, ngươi còn muốn gì nữa? Dương Thiên mỉm cười, đánh mắt về phía Long Vân. Ta và tên kia có chút ân oán, cũng không tính là chuyện gì nghiêm trọng, nhưng để cho hắn đi dễ dàng như vậy không phải là phong cách của ta. Để hắn tiếp của ta một kiếm, cho dù kết quả thế nào ta cũng không tiếp tục làm khó các ngươi. Lời lẽ ngông cuồng, lẽ nào ngươi thực sự cho rằng bọn ta sợ ngươi? Nữ nhân phẫn nộ mắng to. Long Vân lắc đầu, thở ra một hơi rồi bước lên phía trước. Từ lần trước để ngươi trốn thoát, ta đã ẩn ẩn cảm thấy ngày này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, thật không ngờ lại nhanh như vậy. Một kiếm thì tính là gì, cho dù 10 kiếm ta cũng sẽ tiếp được. Nghe được lời này, Dương Thiên cũng nở nụ cười. A, ít nhất cũng phải như vậy. Nếu ngươi run sợ hay bỏ chạy, cho dù có tiếp một kiếm này hay không cũng không có ý nghĩa gì. Yên tâm đi, ta đã nói một kiếm tức là một kiếm. Đây không phải thù oán cá nhân. Chỉ là lần trước ngươi có vẻ rất xem thường một kiếm này của ta, vì vậy ta muốn ngươi tự lấy thân mình ra trải nghiệm uy lực thật sự của nó. 9 kiếm này là do Dương Thiên đích thân sáng tạo, đây là thần thông đáng tự hào nhất của hắn. Bị kẻ khác khinh thường hắn tất nhiên không dễ chịu. Còn về phần Long Vân có tiếp được hay không Dương Thiên cũng chẳng bận tâm. Hắn đưa cao hỗn độn diệt thế kiếm, thản nhiên nói. Kiếm này gọi là hoành không. Lần trước ngươi chỉ cần dùng một tay liền bóp nát được nó. Chỉ là lần này không giống, tiếp lấy đi. Hoành không chém xuống, thiên không mất đi ánh sáng. Khoảng không trước mặt Long Vân chỉ còn bóng tối của một kiếm này bao trùm lên. Tình trạng của Long Vân không tệ như Long Nguyên, trên người hắn không có thương thế. Chẳng qua là thiếu hụt tinh huyết nên suy yếu một chút mà thôi. Thân là độ kiếp ngũ chuyển, lại là lao quái vật sống qua hàng chục vạn năm, Long Vân so với độ kiếp ngũ chuyển thông thường mạnh hơn rất nhiều. Bản thể là Hắc Long, một chủng tộc cực kỳ hiếm gặp của Long tộc, bản thân Long Vân có những thiên phú đặc thù mà những nhánh Long tộc khác không có. Cho dù vậy, đối mặt với một kiếm này, Long Vân cũng không quá tự tin rằng mình có thể đỡ được. Mới vừa rồi, không phải Long Thần Khôi Lỗi cũng bị một kiếm này chém thành cho bùi hay sao? Biết mình không có thời gian để do dự, Long Vân cắn răng, quyết định sử dụng ra thần thông mạnh nhất. Đây không phải thần thông bình thường mà là thiên phú chỉ riêng Hắc Long bọn hắn mới có thể sử dụng được, gọi là bản mệnh tuyệt kỹ cũng không sai. Chỉ thấy toàn thân Long Vân phát ra hắc mang dữ dội, hóa thành một con Hắc Long thật lớn. Ám diệu lực trong cơ thể hắn hoàn toàn phóng ra, bao trùm lấy thân ảnh của hắn. Thiên không xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Từ bên trong vòng xoáy, một cái long thủ màu đen đưa ra. Khoảnh khắc nó xuất hiện, một uy áp khủng bố bắt đầu bao trùm lên không gian nơi này. Đứng từ phía đằng xa nhìn lại, nữ nhân không khỏi than thở. Hắc Long quả nhiên cường đại đến mức khó có thể hình dung. Đáng tiếc, bọn hắn độ kiếp so với long tộc bình thường còn khó hơn rất nhiều lần. Nam nhân cũng khẽ gật đầu. Nhớ năm đó, khi tu vị chúng ta chỉ là độ kiếp nhị chuyển, Long Vân đã là độ kiếp tứ chuyển. Sau hàng chục vạn năm, chúng ta đều đã bước vào độ kiếp lục chuyển, hắn vẫn chỉ tiến thêm được một bước, đạt đến độ kiếp ngũ chuyển mà thôi. Thiên đạo công bằng, chủng tộc càng cứng hãn, độ kiếp càng khó khăn. Độ kiếp thành công, lợi ích thu được càng lớn. Nữ nhân nhìn sang nam nhân, tò mò hỏi. Long Hình, nếu đổi lại là ngươi có mấy phần nắm chắc đỡ được thần thông mạnh nhất này của Long Vân? Hai mắt Long Hình tập trung vào long thủ đen kịt phát ra âm diệu khí nồng đậm kia, nhàn nhạt đáp lại. Nếu vận dùng toàn bộ sức mạnh, ta có 8 phần đỡ được nó. Chỉ là sau đó kết quả cũng sẽ không mấy dễ chịu. Dù sao thứ kia cũng không phải tồn tại thuộc về thế giới này. Vậy ngươi nói Long Vân có phần thắng hay không? Long Hình lại nhìn về một kiếm hoành không đang dùng tốc độ rất chậm chém xuống kia, thở ra một hơi. Không thể nói trước được. Ta có cảm giác. Những thần thông người này sử dụng cũng không thuộc về thế giới này. Có thể là truyền thừa của một vị đại năng ở thiên giới, hoặc bản thân hắn chính là phân thân của một vị nào đó. Kết quả trận chiến này ta không nhìn ra được. Bất quá, không phải tên kia đã nói chỉ cần Long Vân tiếp được một kiếm này liền xong sao. Ta nghĩ điều này cũng không quá khó khăn. Từ không thuộc về thế giới này mà Long Hình sử dụng ý muốn ám chỉ những thứ vốn không nên xuất hiện tại trung cấp vị diện nói chung. Tựa như long thủ mà Long Vân vừa gọi ra, tựa như nhất kiếm hoành không của Dương Thiên. 9 kiếm do Dương Thiên sáng tạo, cho dù đặt tại tiên giới cũng được xếp vào hàng ngũ những thần thông mạnh nhất, tất nhiên không phải thứ thuộc về linh giới. Còn về phần long thủ kia, với tầm mắt cùng hiểu biết của long hình dễ dàng nhìn ra được, Long Vân đang sử dụng một thần thông bản mệnh để gọi ra một thứ đến từ thế giới khác, cụ thể là tiên giới. Long hình nhìn ra, Dương Thiên tất nhiên không cần phải nói. Hắn có đôi chút bất ngờ, hắn vẫn biết Hắc Long lợi hại hơn long tộc thông thường, chỉ không nghĩ rằng Long Vân có thể làm đến một bước này. Bất kỳ thần thông nào dạng triệu hồi ngoại lực như thế này đều phải trả một cái giá rất lớn, thế nhưng uy lực mà nó có được sẽ viễn siêu thực lực bản thân của cá thể triệu hồi ra nó. Hắn cười nhạt. Không ngờ còn có một chiêu này. Bất quá, Hoành Không cũng không phải dễ dàng hóa giải như vậy a. Đại kiếm xuyên phá hư không chém xuống, long thủ mang theo ám diệu lực bao trùm đưa ra, trong chớp mắt liền nắm chặt lấy nó. Hai bên lâm vào thế giằng co. Ám diệu lực từ long thủ tỏa ra rất nhanh liền lao đến tấn công đại kiếm, ý đồ phá hủy nó. Khác với lần trước, đại kiếm bị ám diệu lực tấn công nhưng vẫn không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Ngược lại, tất cả ám diệu lực vừa chạm vào lập tức bị đánh tan. Thế kiếm bị long thủ ngăn chặn nên có hơi khựng lại, nhưng rất nhanh tiếp tục chém tới. Long thủ vẫn nắm chặt đại kiếm, thế nhưng bắt đầu có dấu hiệu bị đẩy lùi. Chương 603, Tiểu sư đệ và ngũ sư tỷ. Từ trong vòng xoáy phát ra tiếng gầm giận dữ. Ám diệu lực bao phủ long thủ đột nhiên tăng mạnh. Một âm thanh không rõ từ đâu phát ra vang vọng khắp không trung. Con sâu cái kiến cũng dám khiêu khích tôn nghiêm của bổn tọa. Ta liền một ngón tay cũng có thể đẻ chết ngươi. Dương Thiên bật cười. Lại gặp phải một tên dở hơi. Long Vân, lần này xem như ngươi may mắn. Câu nói của Dương Thiên vừa dứt, đại kiếm đang chém xuống bất ngờ chuyển hướng, tấn công ngược lại cái long thủ kia. Uy lực của nó thậm chí còn gia tăng thêm một bậc, mang theo lôi điện màu đen chạy trên thân kiếm. Ám diệu lực lập tức bị lôi điện đánh tán. Đại kiếm dùng thế không gì cản phá được chém tới, trực tiếp đem long thủ cắt thành hai nửa rồi đâm xuyên qua vòng xoáy kia. Bên trong phát ra một âm thanh đau đớn, đại kiếm quét qua, vòng xoáy bị cắt ngang rồi tan đi. Long thủ cùng đại kiếm đồng thời biến mất, không gian trở lại như cũ. Long Vân một lần nữa trở về hình dạng nhân loại. Trên người hắn không có bất kỳ vết thương nào, chỉ là không ngừng ho ra từng ngụm máu tươi. Hoành Không chuyển hướng tấn công vào cái long thủ kia, cho nên Long Vân không chịu sát thương từ nó. Thế nhưng thân là kẻ dùng bí pháp triệu hồi long thủ, nó bị phá hủy khiến Long Vân cũng phải chịu phản vệ không nhỏ. Bất quá, so với việc bị Hoành Không chém thành cặn bã thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Phá Thiên trở lại nguyên dạng, Dương Thiên đem nó cùng hai mảnh vỡ thu lại vào người, lạnh nhạt nói. Một kiếm đã xong, ngươi có thể đi rồi. Long Vân kinh ngạc. Nhưng một kiếm kia ta còn chưa thực sự đã được. Dương Thiên lắc đầu. Không quan trọng. Ta nói một kiếm tức là một kiếm. Mau đi đi. Long Vân im lặng vài giây rồi chắp tay cảm tạ, sau đó phóng về hướng hai người Long Hình. Dương Thiên trực tiếp bỏ qua bọn hắn, bay về hướng Hỏa Long Quật. Sau lưng hắn vang lên tiếng của Long Hình. Trận pháp này là do Thái Hư Cổ Long đích thân sửa chữa. Có sử dụng một vài đạo long văn của tiên giới. Nếu không có hiểu biết cực kỳ sâu đậm về long văn sẽ không cách nào hóa giải được. Thấy Dương Thiên vẫn tiếp tục tiến tới, không thèm để ý đến lời nói của mình, Long Hình lắc đầu cười khổ. Là ta nghĩ nhiều. Cáo tử. Đợi tất cả long tộc rời đi, vết nứt không gian đóng lại, Dương Thiên mới an tâm bắt đầu phá giải trận pháp. Những gì Long Hình nói đều là thật, Thái Hư Cổ Long đã thêm vào đây vài đạo long văn rất đặc biệt. Chỉ dựa vào kiến thức long văn thông thường rất khó phá giải được nó. Tất nhiên, chuyện này chỉ có ý nghĩa với long tộc, với Dương Thiên mà nói hoàn toàn vô dụng. Hắn không thuộc long tộc, chỉ nhận biết vài đạo long văn cơ bản. Cho nên, cho dù là long văn bình thường hay long văn cao cấp, đối với Dương Thiên mà nói đều như nhau. Bất quá, long văn là chú ngữ của long tộc. Nhưng nếu xét rộng ra, nó chính là một loại biến thể của trận pháp, dùng chú ngữ xây dựng trận pháp. Quy về điểm này liền đơn giản. Vạn pháp thông thiên nhãn, nhìn thấu thiên hạ vạn pháp, chỉ cần có thời gian, không có bất kỳ loại trận pháp nào mà Dương Thiên không thể phá giải được. Trong lúc Dương Thiên đang nghiên cứu phá giải trận pháp, ở một nơi rất xa tại tiên giới, có một tòa cung điện bao phủ bởi một luồng khí màu đen. Từ một căn phòng bên trong cung điện vang lên âm thanh đau đớn. Một người bị khí đen phủ kín xung quanh, nhìn không rõ nhân dạng, giọng nói phẫn nộ. Đáng chết! Chỉ là một con sâu cái kiến cũng dám khiến ta bị thương. Hắn xuề lòng bàn tay ra, bên trong có một vết đứt nhỏ. Vết đứt không lớn, nhưng bên trong phát ra lôi điện màu đen lập lòe, nhìn qua có chút đáng sợ. khí đen rất nhanh tập trung, đem tia sét kia hóa giải hoàn toàn. Thế nhưng vết thương cũng không vì vậy mà khép lại. Giọng nói kia lại một lần nữa vang lên. Một kiếm này rất lạ, lại có thể làm chậm sự khôi phục của Hắc Long Thánh Thể. Còn lôi điện màu đen kia, dường như là Hắc Thiên Thần Lôi. Trung cấp vị diện lại có thể sử dụng Hắc Thiên Thần Lôi chiến đấu đúng là có điểm không bình thường. Một kẻ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ phi thăng tiên giới. Thật hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Tại một vị diện khô cằn không có bóng người, cây cối cùng những loài thực vật khác không ngừng tan biến bởi một loại khí màu xám vô danh. Đến khi toàn bộ vị diện kia chỉ còn là một khối đá sắc sơ, không hề có dấu hiệu của sự sống nào, một bóng người mới hiện ra. Hắn khẽ lắc đầu. Đại sư huynh, ngươi đang ở đâu? Thời gian qua ta đã đi nhiều nơi, phá hủy vô số vị diện mà vẫn không thu được gì. Xem ra tìm kiếm ở hạ vị diện có chút vô vọng, ta nên đến trung vị diện một chuyến xem sao. Thời gian trôi qua đã lâu, đoán chừng đại sư huynh cũng đã khôi phục không ít, hẳn là đã phi thăng đến trung vị diện rồi. Người này than thở một câu, thu hồi toàn bộ khí màu xám kia vào trong cơ thể. Hắn đang định rời đi thì cả người khựng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía hư vô xa xôi. Tại nơi đó, không gian u ám dần chuyển thành một màu đỏ rực, từng ngọn lửa xuất hiện, bắt đầu bùng cháy dữ dội. Không có bất kỳ uy áp khủng bố hay nhiệt độ kinh người, thế nhưng bất kỳ thứ gì chạm vào ngọn lửa kia liền tan biến. Khí màu xám trong cơ thể người kia lập tức bạo phát, ngăn chặn hỏa diễm tiến tới. Thế giới giống như bị chia thành hai nửa, một nửa là biển lửa đang cháy dữ dội, nửa còn lại là một màu xám xịt. Vị diện dưới sự va chạm của hai loại lực lượng thần kỳ này liền lặng yên biến mất. Từ bên trong biển lửa, một âm thanh dịu dàng vang lên. Tiểu sư đệ, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Thật là một niềm vui bất ngờ. Được gọi là tiểu sư đệ lắc đầu, giọng nói lạnh nhạt. Ngũ sư tỷ, ngươi nói những lời này không cảm thấy có chút giả dối sao? Bên trong biển lửa phát ra tiếng cười khúc khích. Tiểu sư đệ, ngươi vẫn lạnh lùng như vậy. Những lời này thực sự khiến ta cảm thấy đau lòng a. Tiểu sư đệ nhàn nhạt đáp lại. Ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm. Nói xong, hắn đang muốn quay đầu bỏ đi thì phát hiện biển lửa kia có dấu hiệu bạo động, tựa như chỉ chờ hắn làm ra động tác sẽ lập tức tấn công. Thanh niên cau mày. Ngũ sư tỷ, ngươi và ta hiện tại đều chỉ là một cái phân thân, có chiến đấu cũng vô ích. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có thể thắng được ta? Ngũ sư tỷ thản nhiên đáp. Thắng ngươi thì không thể. Bất quá, muốn giữ chân ngươi tại đây cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Vẻ mặt tiểu sư đệ bắt đầu có điểm khó coi. Hắn biết những gì ngũ sư tỷ nói đều là thật. Tuy bản thể của hắn mạnh hơn nàng rất nhiều nhưng phân thân này được tạo ra khi bản thể đang bị trọng thương, không sử dụng được bao nhiêu sức mạnh. Thậm chí phân thân cũng chỉ tạo được một cái. Cho nên, hai bên giao chiến cũng chỉ ngang nhau, có đánh cũng vô ích nên hắn mới lựa chọn rời đi. Không ngờ nàng lại dùng một chiêu này làm khó hắn. Hắn hiểu rõ tính cách của vị ngũ sư tỷ này nên liền lên tiếng. Ngũ sư tỷ, ta và ngươi xem như không xa lạ gì. Thiết nghĩ ngươi cũng không muốn cùng ta ở đây ngây ngốc hàng vạn năm. Có chuyện gì muốn hỏi mau nói đi. Bên trong biển lửa lại vang lên tiếng cười, chỉ là lần này tiếng cười lại mang theo chút bi thương và phẫn nộ. Giọng nói của ngũ sư tỷ đột nhiên lớn lên, khiến cho cả biển lửa sôi trào. Mau nói cho ta biết, hơn 300 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Tiểu sư đệ giả vờ không hiểu. Ý của ngươi là gì? Ngũ sư tỷ trầm giọng. Nếu ngươi cho rằng mình hiểu ta thì nên biết rằng đây không phải lúc để nói những lời vô nghĩa. Ta cũng không ngại đem cái phân thân này cùng ngươi đồng vu quy tận. Nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh cùng cửu sư muội đang ở đâu? Trận chiến hơn 300 năm trước là như thế nào? Chương 604, phá giải trận pháp. Tiểu sư đệ cười nhẹ. Ngũ sư tỷ, bao nhiêu năm ngươi vẫn không thay đổi. Bình thường bộ dạng vui vẻ thích trêu đùa người khác, động một cái liền nổi giận đùng đùng giống như phát điên. Thật sự khiến người khác khó có thể thích ứng kịp. Ngũ sư tỷ đã đến bờ vực bạo phát, chỉ cần nhìn biển lửa đang sôi trào phẫn nộ liền hiểu được. Tiểu sư đệ biết rõ tình hình của mình hiện tại, hắn cũng không muốn đối đầu với nàng lúc này liền lên tiếng. Sư tỷ bình tĩnh, ta kể không phải là được rồi sao? Hai người đã quá hiểu nhau, tiểu sư đệ cũng không muốn dùng những trò lừa gạt hạ đẳng với nàng. Dù sao những chuyện này nàng sớm muộn cũng sẽ biết, hiện tại nói rõ cũng không có vấn đề gì. Nghe tiểu sư đệ kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra, biển lửa dần dịu đi. Đợi tiểu sư đệ kết thúc câu chuyện, ngũ sư tỷ mới dùng âm thanh bình thản nói. Đó là tất cả. Tiểu sư đệ gật đầu. Sau trận chiến đó, ta bị trọng thương đến nay vẫn chưa khôi phục được. Bất quá, cách đây một thời gian ngắn, ta phát hiện ra khí tức của đại sư huynh, hắn ta vẫn còn sống. Ha ha, ta biết, hắn là đối thủ lớn nhất của ta, sao có thể dễ dàng chết đi như vậy được? Ngũ sư tỷ thở dài. Cửu sư muội đã từng nói với ta về dã tâm của ngươi. Khi đó ta không quá bận tâm, cho rằng nó là điều phi thực tế. Ta thật không thể hiểu, tại sao nhị sư huynh và tam sư huynh lại đồng ý với cách làm của ngươi, thậm chí còn không tiếc hy sinh bản thân dung hợp với ngươi. Tiểu sư đệ đáp lại. Ngũ sư tỷ, không bằng ngươi cũng thử cách của ta đi, đến khi đó ngươi sẽ hiểu vì sao hai người bọn họ lại chấp nhận chuyện này. Ngũ sư tỷ khinh thường. Bọn hắn ngu ngốc, ngươi cho rằng ta cũng như vậy. Sư phụ đã từng nói, sang thế lực chỉ có thể lĩnh ngộ, ngoài ra không có bất kỳ biện pháp nào nắm giữ được nó. Tiểu sư đệ, ngươi đừng đã sai lại tiếp tục sai. Chỉ có đại sư huynh mới có thể lĩnh ngộ sáng thế lực, cứu lấy thế giới này. Giọng nói của tiểu sư đệ trở nên lạnh lùng. Một tiếng đại sư huynh, hai tiếng đại sư huynh. Trong mắt các ngươi hắn lúc nào cũng là người giỏi nhất. Tại sao hắn có thể làm còn ta thì không thể? Ngũ sư tỷ lắc đầu. Ngươi tâm thuật bất chính, lòng ganh tị, hào thắng. Vốn không phải nhân tuyển thích hợp. Ta cũng không muốn nhiều lời với ngươi, nếu đại sư huynh vẫn còn sống, ta nhất định phải tìm được hắn. Tiểu sư đệ cười mãi như không cười. Vậy để ta chờ xem, trong hai chúng ta ai mới là người tìm ra đại sư huynh trước? Dứt lời, tiểu sư đệ lập tức biến mất. Ngũ sư tỷ cũng không ra tay ngăn cản mà theo một hướng khác rời đi. Việc quan trọng trước mắt là tìm ra đại sư huynh, những thứ khác đều phải tạm thời gác sang một bên. Lúc này Dương Thiên vẫn không hề biết bên ngoài kia đang xảy ra chuyện gì. Hắn đang vận dụng vạn pháp thông thiên nhãn, tập trung phân tích, hóa giải từng đạo long văn. Số lượng long văn thái hư cổ long để lại không quá nhiều, Dương Thiên chỉ cần hơn một ngày liền hóa giải toàn bộ. Đám long tộc kia đều đã bỏ đi, giữ lại cái trận pháp này cũng vô dụng, Dương Thiên quyết định đem nó hủy đi. Trận pháp nguyên bản cũng khá phức tạp. Lại tốn thêm hai ngày, Dương Thiên cuối cùng cũng làm xong. Một vòng sáng bao quanh hỏa long quật hiện lên, sau đó giống như bong bóng nổ tung. Dương Thiên gật đầu hài lòng, chậm rãi bay vào bên trong. Hắn còn chưa đi được bao xa, đủ loại pháp thuật đã hướng về phía hắn phóng đến. Vung tay đánh tan tất cả, Dương Thiên dùng linh lực nói to. Trận pháp đã được ta phá giải, các ngươi có thể rời đi rồi. Không có ai đáp lại hắn. Phải mất một hồi lâu sau, vài bóng người mới từ bên trong hỏa long quật bay ra, dẫn đầu là ba người khá lạ mặt. Long Chiến Thiên, Long Nạo Thiên đều đứng ở phía sau bọn hắn. Ba người này đều có tu vị độ kiếp lục chuyển, chỉ có khí tức hơi suy yếu, có lẽ là do một thời gian dài bị vây khốn ở đây. Ba người còn chưa lên tiếng, Long Chiến Thiên đã giật mình hô lên. Long Vũ Hạo, là ngươi. Dương Thiên mỉm cười. Nhạc phụ đại nhân, là Tích Nguyệt nhờ ta đến đây cứu các ngươi. Chỉ dựa vào tu vị đại thừa kỳ của ngươi. Long Chiến Thiên còn chưa nói hết câu thì đã khựng lại. Dương Thiên không hề che giấu khí tức, Long Chiến Thiên rất dễ dàng cảm nhận được tu vị độ kiếp ngũ chuyển của hắn. Trong lòng Long Chiến Thiên kinh hãi gần chết, mới qua một thời gian ngắn Dương Thiên từ đại thừa kỳ đã đạt đến độ kiếp kỳ, hơn nữa còn là độ kiếp ngũ chuyển. Cho dù hắn đã từng nhìn thấy đủ những chuyện kỳ lạ, nhưng chuyện này đã vượt quá nhận thức của hắn. Có cảm giác này không chỉ một mình Long Chiến Thiên, Long Chiến Thần cùng Long Ngạo Thiên cũng đồng dạng ngơ ngác, không thể nói được lời nào. Một nam nhân có mái tóc màu đỏ, cũng là một trong ba tên độ kiếp lục chuyển lúc này mới lên tiếng. Ngươi gọi Chiến Thiên là nhạc phụ, vậy ngươi hẳn là kẻ hoàn thành nghi lễ kén rể, chồng của Tích Nguyệt. Dương Thiên thoải mái trả lời. Chính là ta. Nam nhân gật đầu. Rất khá, tu vị vậy mà lại đạt đến độ kiếp ngũ chuyển, xem ra ngươi có rất nhiều bí mật. Mà thôi, chuyện này ta sẽ không hỏi đến. Ta chỉ muốn biết, ngươi làm cách nào giải cứu bọn ta. Dương Thiên thản nhiên đáp. Đem đám long tộc kia đánh đuổi, sau đó sửa lại vài đạo long văn, phá bỏ trận pháp. Chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có cách nào khác? Ngươi nó đánh đuổi. Có ai trợ giúp ngươi sao? Dương Thiên cau mày. Quanh đây còn có ai ngoài ta sao? Nam nhân câm nín, những người khác cũng không nói lời nào. Bọn hắn căn bản không tin những gì Dương Thiên vừa nói. Chỉ dựa vào sức một tên độ kiếp ngũ chuyển liền đánh lui hàng vạn long tộc, cho dù là chuyện cười thì vẫn có chút lỗ bịch. Dương Thiên chỉ cần nhìn biểu cảm liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, hắn thở ra một hơi. Các ngươi tin cũng được, không tin cũng được, mọi chuyện đến đây xem như xong. Đám long tộc kia cũng đã sớm bỏ đi, các ngươi không cần phí sức đuổi theo. Tiếp theo đây, chúng ta nên giải quyết những chuyện còn sót lại. Ví dụ như kẻ phản bội. Phản bội. Vẻ mặt tất cả những người ở đây đồng loạt thay đổi. Đối với long tộc bọn hắn, phản bội chính là một trong những tội lớn nhất. Nam nhân tóc đỏ âm trầm nói. Mau nói cho ta biết, là kẻ nào phản bội. Ta nhất định để hắn không có kết cục tốt đẹp. Dương Thiên nhìn quanh một vòng rồi nói. Đây là chuyện riêng của Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc, những người không liên quan đừng xen vào. Thái Hư Cổ Long đã sớm rời khỏi Tàn Long Sơn Mạch, ta nghĩ các ngươi nên nhanh chóng trở về, chậm trễ ta sẽ không chịu trách nhiệm. Lời của Dương Thiên đã khẳng định kẻ phản bội là người của Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc. Những người khác tuy muốn ở lại quan sát, nhưng nghe đến Thái Hư Cổ Long vẫn còn đang ở ngoài kia, bọn hắn đều không tránh khỏi có chút lo lắng. Bọn hắn đều hiểu, Dương Thiên nói những lời này là muốn để bọn hắn rời đi trước, cho dù có ở lại cũng sẽ không thu được gì. Lần lượt nói những lời khách sáo, dẫn đầu từng chủng tộc lần lượt mang theo tộc nhân của mình bên trong hỏa long quật rời đi. Khoảnh khắc Long Ngạo Thiên lướt qua Dương Thiên, hắn lặng lẽ truyền âm. Sau khi xong chuyện nhớ đến gặp ta. Yên tâm đi, ta và ngươi vẫn còn vài việc phải giải quyết. Đợi tất cả đều đã rời đi, nam nhân tóc đỏ mới lên tiếng. Tất cả những kẻ không liên quan đều đã đi, ngươi có thể nói rồi. Dương Thiên gật đầu, nhìn về phía Long Chiến Thần. Bị Dương Thiên nhìn chằm chằm, tim Long Chiến Thần không tự chủ đập mạnh một nhịp. Khi nãy Dương Thiên nhắc đến kẻ phản bội hắn đã có chút lo lắng. Bất quá, trong tình thế như vậy, càng tỏ ra hoảng loạn càng sẽ bị nghi ngờ. Vì vậy hắn vẫn giả vờ như không biết gì. Cho dù Dương Thiên thật sự biết, Long Chiến Thần chỉ cần nhất quyết không nhận, tên kia cũng sẽ không có bằng chứng gì buộc tội hắn. Long Chiến Thần nắm giữ địa vị rất cao ở Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc, danh vọng chỉ đứng sau Long Chiến Thiên. Dù Dương Thiên vừa ra tay cứu cả ngũ tộc cũng không thể tùy tiện gán tội cho hắn, bất kỳ ai cũng sẽ không tin tưởng. Dựa vào điểm này, Long Chiến Thần đã tự tin hơn không ít. Chỉ thấy Dương Thiên nở nụ cười. Vừa nãy chỉ là lý do ta tùy tiện nói ra mà thôi, không có kẻ phản bội nào cả. Chương 605, Bí mật của Long Giới. Lời vừa nói ra, đại đa số những người đứng đây đều ồ lên, vài kẻ còn có vẻ tức giận. Nam nhân tóc đỏ cùng Long Chiến Thiên ngược lại vẫn giữ vẻ bình thản. Ta có thể hiểu dụng ý của ngươi. Ngươi có bí mật gì không thể để bốn tộc kia biết được? Là Thái Hư Cổ Long. Quả nhiên. Nam nhân tóc đỏ quay lại. Chiến Thiên ở lại đây với ta. Còn những người khác mau chỉnh đốn lại tộc nhân, sau đó lập tức trở về Liệt Thiên Đế Viêm tộc phòng thủ, tránh cho Thái Hư Cổ Long có cơ hội làm loạn. Địa vị của nam nhân tóc đỏ trong Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc không hề thua kém Long Chiến Thiên, lời của hắn không ai dám có ý kiến. Tất cả mọi người đều rời đi chỉnh đốn tộc nhân. Long Chiến Thần tuy cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cũng không nói gì mà nghiêm chỉnh chấp hành. Đến khi chỉ còn lại ba người, nam nhân tóc đỏ dựng lên một cái cấm chế cách âm. Hắn chậm rãi nói. Ở đây chỉ còn lại ba chúng ta, hẳn là không có vấn đề gì. Dương Thiên tán thưởng. Không tệ. Rất nhanh nắm bắt được ý của ta. Nam nhân tóc đỏ nhàn nhạt đáp. Liên quan đến Thái Hư Cổ Long là việc hệ trọng, tất nhiên không thể để quá nhiều người biết. Nhìn bộ dạng do dự của ngươi, dường như trong Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc chúng ta có một hai đó mà ngươi không muốn để cho hắn biết chuyện này, có phải không? Dương Thiên gật đầu. Không sai, khi nãy ta nói nội gián, chính là chỉ người này. Tuy nhiên, địa vị của hắn bên trong Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc rất cao. Ta cũng không nắm trong tay bằng chứng xác thực. Nếu tùy tiện nói ra chắc chắn sẽ gặp phải sự phản đối, tạo lên rất nhiều phiền phức không cần thiết. Long Chiến Thiên cũng lên tiếng. Vậy bây giờ ngươi đã có thể nói cho ta biết, tên phản bội kia là ai rồi chứ? Bình sinh Long Chiến Thiên căm ghét nhất chính là loại người này. Vì những kẻ như vậy, cho dù là kế hoạch có hoàn hảo đến mấy cũng sẽ xuất hiện kẻ hở, cuối cùng bị phá hỏng hoàn toàn. Trận chiến tại Tàn Long Sơn Mạch lần này bị lật thuyền trong mương, đối với Long Chiến Thiên mà nói, đây là nỗi nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Chỉ cần tìm ra kẻ phản bội, Long Chiến Thiên nhất định sẽ cho hắn nếm chịu những cực hình tàn khốc nhất, để hắn sống không bằng chết. Long Chiến Thiên bình thường hành sự cẩn trọng, có tính toán chu toàn. Bất quá, nhìn bộ dạng có chút nóng nổi của hắn lúc này, xem ra rất căm hận tên phản bội kia. Dương Thiên chậm rãi nói. Nói ra cũng không có vấn đề gì. Có điều tên kia có địa vị rất cao, đoán chừng có nói các ngươi cũng sẽ không quá tin tưởng. Khiến cho tình thế lật ngược, tên nội gián này tất nhiên phải có địa vị cao, nắm được rất nhiều thông tin cơ mật. Thế nhưng Dương Thiên liên tục nhắc đi nhắc lại nhiều lần từ này khiến hai người bọn hắn đều cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Loại trừ hai người bọn họ ra, phù hợp với lời này dường như chỉ còn. Long Chiến Thiên cau mày, trầm giọng. Ý của ngươi là Long Chiến Thần. Dương Thiên cười. Không hổ danh tộc trưởng ngũ tộc, chỉ mới như vậy liền đoán ra được. Để cho các ngươi xem một vài hình ảnh. Tin hay không là tùy các ngươi. Dương Thiên phất tay, một đám linh lực màu trắng bay ra, sau đó ngưng tụ thành một mặt kính. Từng cảnh tượng Dương Thiên đã trải qua lần lượt xuất hiện bên trong. Từ lần hắn gặp Long Vân, nghe được bí mật của tên kia cho đến khi trở về Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc chạm trán Thái Hư Cổ Long. Tất nhiên, ở cấp độ của bọn hắn, dùng linh lực ngụy tạo ra những hình ảnh này là chuyện rất dễ dàng. Vì vậy Dương Thiên mới nói hắn không thể đưa ra bằng chứng xác thực, có tin tưởng hay không là tùy hai người bọn họ. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc, không liên quan gì đến Dương Thiên. Nếu như không phải vì Long Tích Nguyệt, hắn cũng lười quản chuyện này. Vẻ mặt của nam nhân tóc đỏ và Long Chiến Thiên tối sầm lại. Hình ảnh những nhân vật đứng đầu của Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc chết trong tay Thái Hư Cổ Long, tiếp đến là cái chết của Lão Tổ Tông, rồi lý do phản bội do chính miệng phân thân Long Chiến Thần nói ra. Trên trán Long Chiến Thiên đã nổi gân xanh, hắn cơ hồ muốn lập tức tìm đến Long Chiến Thần, lập tức giết chết tên kia. Tuy những hình ảnh này không xác thực, nhưng không hiểu sao cả Long Chiến Thiên lẫn nam nhân tóc đỏ đều lựa chọn tin tưởng Dương Thiên. Có lẽ là vì trong lòng bọn họ ngay từ đầu đã có chút hoài nghi với Long Chiến Thần. Hình ảnh chỉ dừng lại đến đoạn Long Chiến Thần nói ra lý do phản bội, Dương Thiên sẽ không để bọn hắn biết lý do Thái Hư Cổ Long bỏ chạy cũng như trận chiến xảy ra sau đó. Bị cắt đứt giữa chừng, nam nhân tóc đỏ vội hỏi. Vậy còn phía sau? Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc lúc này thế nào? Dương Thiên nhún vai. Ta còn đến được đây giải cứu các ngươi. Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc đương nhiên vẫn còn tồn tại. Tuy có chút hoang tàn nhưng hiện tại Tích Nguyệt cùng với những tộc nhân còn sống sót đang tiến hành xây dựng lại nó. Còn về phần Thái Hư Cổ Long, tên kia có việc nên đã bỏ đi, phân thân của Long Chiến Thần cũng đã bị ta tiêu diệt. Tin rằng bản thể của hắn cũng đã nhận ra điểm này. Bị nhốt trong trận pháp tại Hỏa Long Quật, Long Chiến Thần và phân thân đã mất đi mối liên kết. Sau khi thoát khỏi, hắn rất nhanh sẽ cảm nhận được phân thân của mình đã bị tiêu diệt. Chắc chắn sẽ đi tìm nguyên nhân. Dương Thiên nói ra chuyện này là muốn hai người Long Chiến Thiên lợi dụng điểm này dụ Long Chiến Thần lộ ra sơ hở. Còn về phần làm như thế nào thì phải phụ thuộc vào bọn hắn. Đem mặt kính tán đi, Dương Thiên nói. Tiếp theo là chuyện của Thái Hư Cổ Long. Các ngươi cũng biết, muốn phái một phân thân từ tiên giới xuống đây không phải chuyện đơn giản. Hắn tất nhiên sẽ không vì vài lời thỉnh cầu của một đám long tộc không quan biết mà trả cái giá lớn như vậy. Việc hắn tấn công Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc cũng đã minh chứng cho chuyện này. Ta rất muốn biết, Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc rốt cuộc có bảo vật gì đáng để hắn bận tâm đến như vậy. Long Chiến Thiên nhìn qua nam nhân tóc đỏ, tên kia trầm tư một lát rồi gật đầu. Hắn là phu quân của Tích Nguyệt, cho dù thân phận thế nào thì cũng có thể xem như một thành viên của Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc. Nói cho hắn nghe cũng không sao. Dù sao chỉ cần bước vào độ kiếp kỳ. Bất kỳ tộc nhân ngũ tộc nào cũng có quyền biết chuyện này. Long Chiến Thiên thấy nam nhân tóc đỏ đồng ý liền hỏi. Ngươi đã từng nghe qua về lịch sử hình thành của Long Giới. Dương Thiên giật mình. Ngươi muốn nói chuyện này có liên quan đến vị tổ tiên đã sáng lập nên Long Giới. Ngẫm lại cũng đúng, vị tổ tiên kia hẳn cũng là một tồn tại đến từ tiên giới. Đồ vật hắn để lại, Thái Hư Cổ Long có hứng thú cũng là chuyện dễ hiểu. Long Chiến Thiên khẽ gật, bắt đầu kể lại. Vị tổ tiên kia là một trong ngũ hoàng của Long tộc tại tiên giới. Năm đó đến đây chỉ là một cái phân thân của hắn, vì trên người mang theo trọng bảo mà bị kẻ thù truy sát. Vị tổ tiên này trên đường chạy trốn kẻ thù đã sáng lập ra Long giới, dựng lên một lực lượng hùng mạnh để bảo vệ trọng bảo kia. Sau đó, hắn đặt bảo vật này tại trung tâm của Long giới, dùng vô số long văn mạnh mẽ bảo vệ nó. nhiệm vụ thực sự của ngũ tộc là đời đời canh giữ nó, chờ đến khi vị tổ tiên kia quay lại lấy nó. Thế nhưng vô số năm tháng trôi qua, hắn chưa một lần quay trở lại nơi này. Thứ kia cũng mặc định trở thành trí bảo riêng của Long Giới. Tất nhiên, một bảo vật cao cấp như vậy, chúng ta hoàn toàn không có tư cách sở hữu nó. Bất quá, tận dụng chút uy năng của nó thì vẫn được. Phàm là tu sĩ Long tộc đạt đến độ kiếp đều sẽ tiến vào trung tâm Long Giới, cảm ngộ Long Văn cùng hấp thu một phần nhỏ sức mạnh từ bảo vật kia rõ rỉ ra để tu luyện. Đạt đến cảnh giới đó, bọn hắn chỉ một lòng mong muốn phi thăng, đã sớm bỏ qua tất cả những chuyện của thế giới bên ngoài. Đây cũng là lý do mà từ đầu đến cuối, chưa từng xuất hiện bất kỳ tên độ kiếp thất chuyển nào tham gia vào trận chiến này. Chương 606, lại gặp Long Ngạo Thiên. Dương Thiên tỏ vẻ ra hiểu. Chỉ chút sức mạnh do gì ra đã đủ để độ kiếp thất chuyển trở lên tu luyện, bảo vật này quả thực đáng giá, đủ để Thái Hư Cổ Long bất chấp pháp tắc cản trở mà phái phân thân hạ giới. Ngươi có biết nó là thứ gì hay không? Long Chiến Thiên nhìn qua nam nhân tóc đỏ, nhận về cũng chỉ là một cái lắc đầu. Ngũ tộc đều gọi nó là trí bảo chấn tộc, thế nhưng đến cùng là thứ gì thì không ai biết được. Bởi vì muốn mở ra nó cần có 5 khối ngọc ấn tộc trưởng của ngũ tộc, cộng thêm khốn Long Tiên làm chìa khóa, phối hợp với tinh huyết thần thú thuộc Long tộc mới có thể phá giải trận pháp mà vị tổ tiên kia để lại. Dương Thiên hơi khựng lại. Vài giây sau, hắn dùng vẻ mặt kỳ quái hỏi. Ngươi có cho rằng, Thái Hư Cổ Long sắp tập hợp đủ những yếu tố kia rồi hay không? Bản thân hắn là thần thú, hẳn là không thiếu tinh huyết. Khốn Long Tiên đang đặt tại Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc, hắn ta cũng vừa ghé qua đó để lấy nó đi. Còn 5 khối ngọc ấn, trong thời gian các ngươi bị vây khốn ở đây, lực lượng phòng ngự ở từng tộc suy yếu, hắn muốn lẻn vào cướp lấy nó chắc là không có vấn đề gì. Dương Thiên chỉ tùy tiện phân tích mà thôi. Những điểm này, nam nhân tóc đỏ hay Long Chiến Thiên đều dễ dàng nhìn ra được. Khốn Long Tiên cũng là trọng bảo của Long tộc, trong tình huống thông thường, Long Chiến Thiên sẽ không đem nó ra sử dụng. Trận chiến tại Tàn Long Sơn Mạch, ngũ tộc đều cho rằng mình sẽ nắm chắc phần thắng, cho nên Long Chiến Thiên cũng không có ý định mang theo Khốn Long Tiên. Về vị trí cất giấu Khốn Long Tiên, bên trong Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc chỉ có nam nhân tóc đỏ, Long Chiến Thiên cùng Long Chiến Thần. Thế nhưng Long Chiến Thần lại là kẻ phản bội. Bất quá, cho dù tập hợp đủ những yếu tố kia, Thái Hư Cổ Long cũng không thể tùy ý đến trung tâm của Long Giới cướp lấy bảo vật kia. Dù sao nơi đó đang tập trung những cường giả đỉnh cấp của Long tộc, cho dù Thái Hư Cổ Long có mạnh hơn nữa cũng không thể lấy sức một người chống lại bọn họ. Đúng là Khốn Long Tiên có năng lực khắc chế Long tộc, nhưng những pháp bảo như vậy chắc chắn sẽ có giới hạn. Trông chờ vào một mình nó khống chế một đám độ kiếp thất chuyển, bát chuyển thực sự có chút hư cấu. Tất nhiên, có thể hắn đã tìm ra phương pháp nào đó, thế nhưng muốn thực hiện chắc chắn sẽ cần một thời gian. Muốn ngăn chặn Thái Hư Cổ Long cần phải tận dụng tốt điểm này mới có hy vọng thành công. Một khi để hắn đoạt đi bảo vật kia, đây sẽ là một tổn thất nghiêm trọng đối với toàn thể Long Giới. Một chuyện trên cơ bản đã rõ ràng. Hiểu được tình hình Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc hiện tại, Long Chiến Thiên cũng khá gấp. Nếu như không còn chuyện gì, ta phải lập tức trở về. Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc đang trong giai đoạn yếu nhất trong hàng chục vạn năm qua, lỡ như để 4 tộc còn lại mượn cơ hội này trục lợi. Dương Thiên biết Long Chiến Thiên đang rất nóng lòng trở về. Hắn cũng không có ý định giữ tên này lại mà lấy ra một viên Ngọc Châu, chính là bảo khố của Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc. Vật quy cố chủ. Ta đã mượn vài bảo vật trong đó sử dụng, nhờ đó mới có đủ sức mạnh giải cứu các ngươi. Không có vấn đề gì chứ. Nhận lại Ngọc Châu. Gương mặt Long Chiến Thần hiện lên vẻ vui mừng rõ rệt. Hắn còn cho rằng Thái Hư Cổ Long đã cướp mất nó, may mắn vẫn còn bảo toàn. Dựa vào nó, xây dựng lại Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc sẽ nhanh hơn rất nhiều. Còn về vài thứ Dương Thiên đã lấy, Long Chiến Thiên cũng không mấy bận tâm. Hắn đã giải cứu ngũ tộc khỏi nguy cơ diệt vong, cho dù lấy cả bảo khố Long Chiến Thiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Long Chiến Thiên lên tiếng. Ngươi sẽ cùng bọn ta trở về. Dương Thiên suy nghĩ trong vài giây rồi lắc đầu. Tu vị của ta vẫn còn thiếu một bước nữa, cần tìm một nơi thích hợp để đột phá. Nam nhân tóc đỏ và Long Chiến Thiên đều không hiểu một bước của Dương Thiên có ý nghĩa gì. Bất quá, Dương Thiên đã nói như vậy, bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản. Đến khi Dương Thiên chuẩn bị xoay người rời đi, nam nhân tóc đỏ liền lên tiếng. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi rất lạ. Mặc dù trên người ngươi là khí tức của Long tộc, thế nhưng ta có cảm giác ngươi và chúng ta không giống nhau. Dương Thiên không quay đầu lại. Chuyện đó có quan trọng hay sao? Các ngươi chỉ cần biết, chúng ta là bạn, không phải kẻ thù, vậy là đủ rồi. Hơn nữa, ta còn là phu quân của Tích Nguyệt, cho nên ta sẽ không làm những chuyện có hại đến nàng. Dương Thiên nói xong liền mở ra một vết nứt không gian rồi đi vào bên trong. Đợi hắn mất dạng, nam nhân tóc đỏ mới lên tiếng. Chiến Thiên, ngươi thấy lời của tên Long Vũ Hạo này có thể tin được mấy phần? Long Chiến Thiên lắc đầu. Ta có chút hoài nghi, Long Vũ Hạo thậm chí còn không phải tên thật của hắn. Giống như ngươi, ta có cảm giác hắn không thuộc về Long tộc, rất có thể là một chủng tộc khác, thông qua bí pháp mà trà trộn vào bên trong Long tộc chúng ta. Bất quá, những lời hắn nói chúng ta vẫn cần phải kiểm chứng một phen. Về phần là địch hay bạn, vẫn cứ để cho thời gian trả lời đi. Long Chiến Thiên chính là như vậy, thân là một vị lãnh đạo, hắn không bao giờ tin tưởng ai một cách tuyệt đối. Đối với ý kiến của Long Chiến Thiên, nam nhân tóc đỏ cũng gật đầu tán thành. Lời nói chỉ là phiến diện, chỉ có thứ tự mình kiểm chứng mới là đáng tin nhất. Thần thức Long Chiến Thiên tràn vào bên trong bảo khố. Qua vài giây, mặt của Long Chiến Thiên lúc xám lúc xanh. Nam nhân tóc đỏ nhận ra có điểm bất thường, nghi ngờ hỏi. Bảo khố có vấn đề sao? Long Chiến Thiên rít gào. Long Vũ Hạo, đừng để ta nhìn thấy ngươi, bằng không. Lúc này Dương Thiên đã đi được khá xa, mí mắt hắn giật vài cái, mũi có chút ngứa. Dương Thiên khẽ cười. Tên Long Chiến Thiên kia chắc là đang nổi điên. May mà ta nhanh trí rời đi, nếu không sẽ có phiền phức lớn. Ai, nói thế nào cũng là nhạc phụ đại nhân, ta không thể ra tay đánh hắn. Lỡ như có chuyện gì sẽ rất khó ăn nói với Tích Nguyệt. Dương Thiên đoán được phần nào phản ứng của Long Chiến Thiên. Dù trong lòng hắn không phản đối chuyện này, thế nhưng một khi tận mắt nhìn thấy bảo khố mình gom góp bao nhiêu năm bị vơ vét, chỉ còn lại vài thứ rắc rưởi, ai có thể kiềm lòng được. Rời khỏi Tàn Long Sơn Mạch, trước tiên Dương Thiên muốn đến gặp Long Ngạo Thiên. Giao dịch ban đầu giữa hai người xem như không còn hiệu lực. Bất quá, hai bên vẫn có thể lập nên một giao dịch khác. Dương Thiên cần thêm một ít tài nguyên từ Long Ngạo Thiên để khôi phục, còn Long Ngạo Thiên cần rất nhiều thông tin từ chỗ Dương Thiên. Khi Dương Thiên đến Thiên Long Tộc, Long Ngạo Thiên đã sớm ngồi đợi trong phòng của hắn. Tất cả những người khác đều đã được phái đi canh gác, tăng cường Long Văn, tránh cho Thái Hư Cổ Long bất ngờ tấn công không kịp trở tay. Long Ngạo Thiên không hề tỏ ra bất ngờ khi thấy Dương Thiên xuất hiện, hắn chỉ nhàn nhạt nói. Chỉ qua một thời gian ngắn, ngươi đã thay đổi nhiều đến mức ta cũng không nhận ra được. Ban đầu khi ngươi tự nhận mình là Dương Thiên, ta còn cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Hiện tại xem ra không phải, ta có nên gọi ngươi là sát thần Dương Thiên. Dương Thiên chọn một cái ghế ngồi xuống, tùy tiện nói. Chỉ là danh xưng mà thôi, không cần phải quá bận tâm. Long Ngạo Thiên lắc đầu. Một đại nhân vật như ngươi vì lý do gì lại phải giả làm tu sĩ đại thừa kỳ, thông qua Thiên Long bí cảnh đến Long giới. Nếu nói ngươi không có ý đồ gì, ngươi cho rằng ta sẽ tin hay sao? Dương Thiên bật cười. Giả làm đại thừa kỳ. Nếu như ta nói, tu vị của ta khi đó thực sự chỉ có đại thừa kỳ, ngươi sẽ tin tưởng sao? Trong vòng vài năm liền từ đại thừa kỳ đạt đến độ kiếp ngũ chuyển. Cho dù ngươi có là phân thân của sát thần trên tiên giới phái xuống cũng đừng mong làm được chuyện này. Biết có nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì, Dương Thiên liền chuyển đề tài. Chuyện đó hiện tại còn quan trọng sao? Ngươi gọi ta đến đây không phải để chất vấn những thứ nhảm chán vô nghĩa này chứ? Chương 607, bảo vật trọng yếu. Long Chiến Thiên gật đầu. Đúng là hiện tại có nói những thứ này cũng vô ích. Ta muốn biết toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong thời gian ta bị vây khốn bên trong Hỏa Long Quật. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là những thứ liên quan đến Thái Hư Cổ Long. Thần thú phái phân thân xuống Long giới. Đây là chuyện hệ trọng hàng chục vạn năm mới có một lần. Chắc chắn không phải vì lời cầu xin của đám ngoại lai kia. Hắn còn chưa dỗi hơi đến mức đó. Dương Thiên mỉm cười. Ồ, ngươi cũng nhìn ra điểm này. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Long giới các ngươi có bảo vật nào đáng giá, đủ để khiến tên kia động tâm. Long Ngạo Thiên cau mày trầm tư. Dương Thiên thì không quá để ý, chậm rãi rót một tách trà, đưa lên miệng từ từ thưởng thức. Trong mắt hắn, trà của Nguyệt Hoa lúc nào cũng là ngon nhất. Bất quá, loại trà đặc biệt mà Long Ngạo Thiên chuẩn bị hương vị cũng không tệ lắm. Vừa uống đến ngụm thứ ba, Long Ngạo Thiên bất ngờ hô lên khiến Dương Thiên giật mình, suýt chút nữa liền sặc nước. Hắn tức giận nói. Ngươi nổi điên sao? Long Ngạo Thiên không để tâm đến thái độ của Dương Thiên, vẻ mặt hắn lúc này đã trở lên rất khó coi. Nếu như ta đoán không sai, thứ mà Thái Hư Cổ Long nhắm vào hẳn là nó. Vậy thì lần này Long Giới gặp họa lớn rồi. Dương Thiên gật đầu ra vẻ hiểu biết. Ta đã nghe Long Chiến Thiên nói qua, đúng là có chút đáng ngại. Ngọc Ấn cùng Khốn Long Tiên tại Liệt Thiên Đế Viêm tộc đã bị nó cướp đi, rất nhanh những tộc còn lại cũng sẽ bị tấn công. Long Ngạo Thiên mở to mắt, kinh hãi nói. Ngọc Ấn cùng Khốn Long Tiên của Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc đã bị đoạt mất. Ừm, Long Chiến Thiên hiện đang trở về để giải quyết mọi chuyện. Hắn có nói với ta, bảo vật kia rất trọng yếu, không thể để cho Thái Hư Cổ Long đoạt được nó. Nếu không Long Giới sẽ đại loạn. Long Ngạo Thiên khinh thường. Long Chiến Thiên. Hắn thì biết được bao nhiêu. Cái gì mà đại loạn, chính là diệt vong. Dương Thiên giật mình. Diệt vong. Ý của ngươi là bên trong còn có ẩn tình. Long Ngạo Thiên biểu tình nghiêm túc. Có thể ngươi còn chưa biết, ta nghiên cứu Long Văn đã rất nhiều năm, thậm chí còn tìm hiểu không ít Long Văn của tiên giới, cho nên ta đối với món bảo vật kia có lý giải cao hơn những người khác rất nhiều. Năm khối ngọc cấn nằm trong tay tộc trưởng ngũ tộc đại diện cho quyền lực tộc trưởng, đồng thời là một trong những điều kiện cần thiết để đoạt được bảo vật kia. Trước kia ta đối với nó cũng có hứng thú rất lớn, so với Khốn Long Tiên còn cao hơn rất nhiều. Nhưng sau khi nghiên cứu hiểu ra ý nghĩa của những Long Văn được khắc trên ngọc cấn, ta đã triệt để từ bỏ ý định đó. Dương Thiên có hứng thú hỏi. Nói thử một chút, những Long Văn kia có ý nghĩa gì? Những Long Văn bên trên ngọc cấn có rất nhiều. Nhưng chủ đạo là ba loại kiến tạo, bền vững cùng khôi phục. Tất nhiên, đều là đẳng cấp cực cao. Cộng thêm vị trí của bảo vật kia, nếu ta đoán không sai, nó chính là cốt lõi của Long Giới. Một khi đem nó đoạt đi, Long Giới cũng sẽ chính thức sụp đổ, bị xóa tên trong 3.000 trung cấp vị diện. Dương Thiên hơi ngẩn ra, việc dùng một bảo vật đỉnh cấp xây dựng nền móng cho một vị diện không phải hiếm, hơn nữa là việc bắt buộc nếu như thực lực không đủ. Tên Long Hoàng kia khi đến đây cùng lắm chỉ là một phân thân, sức lực có hạn. Muốn xây dựng lên một vị diện như Long Giới quả thực là chuyện không tưởng. Cho nên việc hắn dùng bảo vật kia làm nền móng cũng là điều dễ hiểu. Ban đầu Dương Thiên đối với bảo vật kia cũng có chút hứng thú, hiện tại hắn cũng giống như Long Ngạo Thiên, triệt để bỏ đi ý định đó. Bảo vật trên thế giới này rất nhiều, không thể chỉ vì một món bảo vật mà hủy diệt đi một cái vị diện, kéo theo vô số sinh mạng bên trong đó. Đổi lại là sát thần ngàn năm trước có thể sẽ bất chấp mà làm việc đó, còn Dương Thiên thì không. Hơn nữa, vì Long Tích Nguyệt, hắn nhất định phải ngăn cản Thái Hư Cổ Long. Nói như vậy, lời tiên tri lúc trước ngươi nói với ta không phải ám chỉ việc Long Chiến Thiên muốn tấn công linh giới mà là nói đến Thái Hư Cổ Long. Rất có khả năng. Dương Thiên thở ra một hơi, vốn dĩ không muốn tiếp tục dính đến những thứ phiền phức tại Long Giới nữa, vậy mà đến cuối cùng vẫn không thoát ra được. Long Ngạo Thiên còn đang muốn nói gì đó, Dương Thiên đã lên tiếng. Ta biết ngươi muốn nhờ ta hỗ trợ. Chuyện này cũng không phải không thể. Bất quá, ta có vài điều kiện. Long Chiến Thiên gật đầu. Chỉ cần có thể làm được, ta nhất định sẽ không từ chối. Dương Thiên liền nhân cơ hội này dở công phu sư tử ngoạm. Muốn đảm bảo có thể ngăn cản Thái Hư Cổ Long, ta cần đạt đến độ kiếp lục chuyển. Cho nên... vẫn cần mượn vài thứ bên trong bảo khố của Thiên Long tộc các ngươi. Long Ngạo Thiên nhíu mày. Dương Thiên hiện tại là độ kiếp ngũ chuyển, muốn đạt đến độ kiếp lục chuyển cần phải có một thời gian dài. Cưỡng ép sử dụng thiên tài địa bảo sẽ khiến căn cơ không ổn định, nói không chừng sẽ trực tiếp bị thiên kiếp đánh thành cho bụi chứ đừng nói đến việc đột phá. Bất quá ngẫm lại, hắn là sát thần nổi danh linh giới, trong tay nắm giữ vô thượng thần thông bí pháp, phương thức tu luyện cũng không giống người bình thường. Nghĩ đến điểm này, Long Ngạo Thiên gật đầu. Ta có thể dung quyền tộc trưởng cho ngươi thoải mái sử dụng bảo khố của Thiên Long tộc, đột phá hay không còn phụ thuộc vào khả năng của ngươi. Còn có yêu cầu gì khác không? Dương Thiên tiếp. Như giao ước lần trước với ngươi, ta cần đến Thiên Long bí cảnh một chuyến. Long Ngạo Thiên tiện tay ném cho Dương Thiên một cái lệnh bài. Bóp nát lệnh bài sẽ lập tức tạo ra không gian thông đạo. Bất cứ khi nào muốn, ngươi đều có thể đến Thiên Long bí cảnh. Ta thực không hiểu nó có thứ gì khiến ngươi để tâm. Yên tâm đi, dù sao ta cũng sẽ không đem nó phá đi. Long Ngạo Thiên nói. Còn có yêu cầu gì sao? Dương Thiên lắc đầu. Không có. Long Ngạo Thiên đứng dậy. Theo ta. Đưa Dương Thiên đến bảo khố, Long Ngạo Thiên lấy ra một cái ngọc ấn. Đây chính là ngọc ấn, đại diện cho quyền lực của mỗi vị tộc trưởng. Chỉ có nó mới có thể tạm thời xóa bỏ toàn bộ trận pháp và cấm chế bên trong bảo khố. Tất nhiên, ta vẫn sẽ ở bên ngoài quan sát xem ngươi lựa chọn những thứ gì. Không có vấn đề gì chứ? Dương Thiên gật đầu. Nếu Long Ngạo Thiên để cho hắn tùy ý chọn lựa mà không thèm để tâm thì mới là chuyện lạ. Dù sao đây cũng là bảo khố Thiên Long tộc hao tốn nhiều năm gom góp, để một người ngoài đi vào, ai có thể không lo lắng. Nếu không phải vì an nguy của toàn Long giới, Long Ngạo Thiên còn lâu mới chấp nhận chuyện này. Hắn vung tay ném ngọc cấn ra, từng đạo Long Văn, trận pháp, cấm chế từ bên trong bảo khố lần lượt bay ra, biến mất ở bên trong ngọc cấn. Xong xuôi, Long Ngạo Thiên thu hồi ngọc cấn, nhắm mắt dưỡng thần. Bảo khố không có trận pháp, Long Văn bảo vệ, hắn đương nhiên phải ở đây canh gác, tránh cho kẻ xấu có ý đồ. Trước khi tiến vào bảo khố, Dương Thiên căn dặn. Tên thái hư cổ Long kia cần có đủ 5 khối ngọc cấn. Nếu ngươi bảo vệ được tốt khối ngọc cấn của mình, vậy cũng có thể ngăn cản được hắn. Long Ngạo Thiên thở dài. Vẫn biết là như vậy. Thế nhưng thái hư cổ Long quá lợi hại, cộng thêm khốn Long Tiên, bọn ta hoàn toàn vô pháp ngăn cản hắn. Nếu thái hư cổ Long đến đây, ta sẽ vì bảo vệ cho Thiên Long tộc mà đưa ngọc cấn cho hắn. Việc đoạt lại nó tất nhiên sẽ phụ thuộc vào ngươi. Ý tứ của Long Ngạo Thiên rất rõ ràng, thái hư cổ Long có khốn Long Tiên. Không tính đến tu vị, hắn chỉ cần dựa vào nó đã đủ để uy hiếp toàn thể Long tộc, cướp đi ngọc cấn. Dương Thiên không phải Long tộc, hắn không bị khốn Long Tiên khắc chế, cho nên Long Ngạo Thiên mới đem toàn bộ hy vọng gửi gắm lên người Dương Thiên. Nhận đồ của người phải làm việc cho người, Dương Thiên hiểu rõ đạo lý này. Hắn lợi dụng bảo khố của Thiên Long tộc để khôi phục tu vị, vậy tất nhiên sẽ có trách nhiệm bảo vệ nó. Dương Thiên chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa mà xoay người đi vào bên trong bảo khố. Chương 608, Ngũ Sát Thạch. Lần này không có cấm chế ngăn cản, Dương Thiên thuận lợi tiến vào những nơi sâu hơn. Long Ngạo Thiên lần này thực sự chịu bỏ vốn, kể cả những bảo vật lần trước hắn dùng trận pháp để che mắt, lúc này đều được để lộ ra cho Dương Thiên dễ dàng lựa chọn. Dương Thiên cẩn thận xem xét những thứ phù hợp với mình nhất, cuối cùng lấy ra hơn 10 món bảo vật, đan dược khác nhau. Hắn chỉ lựa chọn những thứ đỉnh cấp, đủ để đảm bảo mình có thể khôi phục đến độ kiếp lục chuyển. Tất nhiên, có 2 món là dành riêng cho đan đan. Tiếp tục sử dụng 2 món này, đan đan trong một thời gian rất ngắn nữa sẽ cho ra một viên bát phẩm đỉnh cấp đan dược. Đây mới là mấu chốt để Dương Thiên khôi phục. Rời khỏi bảo khố phòng, Dương Thiên nhìn thấy Long Ngạo Thiên đang đứng lẳng lặng một bên, vẻ mặt tím tái, không rõ là đang tức giận hay tiếc nuối. Hắn mỉm cười. Nếu không có việc gì, ta sẽ tiến vào không gian để đột phá, sau khi đạt đến độ kiếp lục chuyển sẽ quay lại. Long Ngạo Thiên cố kiềm nén xúc động trong lòng. Hắn chỉ hư lạnh một tiếng, vung tay ném ra ngọc ấn, khôi phục lại trận pháp, Long Văn bên trong bảo khố rồi xoay người đi thẳng. Hắn sợ nếu tiếp tục thấy mặt Dương Thiên sẽ không nhịn được mà ra tay. 10 món bảo vật này đã chiếm gần một nửa giá trị của bảo khố, Dương Thiên thực sự rất biết nhìn hàng. Tâm của Long Ngạo Thiên đang dỉ máu, thất thểu đi từng bước. Nhìn bộ dạng cô tịch của hắn, Dương Thiên nén cười thành tiếng. Đoán chừng vẻ mặt của Long Chiến Thiên khi kiểm tra bảo khố cũng không khác Long Ngạo Thiên lúc này là mấy, đều là những lao giả tiếc của mà thôi. Những thứ cần thiết đã đến tay, Dương Thiên lấy ngọc bài Long Ngạo Thiên đã đưa cho hắn từ trước, mở ra một không gian thông đạo tiến vào Thiên Long bí cảnh. Hắn quyết định trước tiên sẽ tìm kiếm thứ mà không tức nhắm đến. Sau đó tiện thể ở bên trong Thiên Long bí cảnh khôi phục đến độ kiếp lục chuyển. Có thông gian thông đạo, Dương Thiên chỉ tốn chút thời gian liền xuất hiện bên trong Thiên Long bí cảnh. Nơi này được Long Ngạo Thiên xây dựng để thử thách, tìm kiếm người được chọn. Nó chia thành rất nhiều khu, phân cấp bậc rõ ràng. Sau khi hoàn thành thử thách ở khu cấp thấp sẽ được chuyển tống đến khu cao cấp hơn. Vừa đến Thiên Long bí cảnh, Dương Thiên lập tức phát ra một đạo tin tức truyền đến Khổng Tước. Lúc này, Khổng Tước đã hoàn toàn xóa bỏ được sự phản kháng của tinh huyết thiên khẩu xà, chậm rãi hấp thu nó. Bao quanh người nàng là một quang cầu ngũ sắc, không thể nhìn ra được bên trong đang diễn ra chuyện gì. Tin tức phát ra, phải mất một lúc lâu sau mới có hồi báo. Từ bên trong quang cầu phóng ra một điểm sáng nhỏ, điểm sáng này dừng lại trước mặt Dương Thiên một thời gian ngắn rồi bay vút đi. Biết đây là thứ Khổng Tước dùng để chỉ đường cho mình, Dương Thiên liền theo sát nó. Liên tục sử dụng gần 10 cái truyền tống trận khác nhau, Dương Thiên xuất hiện trong một không gian đặc biệt. Toàn bộ nơi này chỉ có những khối khí ngũ sắc đang trôi nổi khắp không gian, ngoài ra thì không còn bất kỳ thứ gì khác. Dương Thiên nhìn ra được, những khối khí này là do linh lực ngưng tụ mà thành, hơn nữa còn là ngũ sắc thần quang nổi danh của Khổng Tước nhất tộc. Ngũ sắc thần quang thiên biến vạn hóa, lực công kích và phòng thủ đều không cao nhưng lại ẩn chứa những năng lực thần kỳ. Công dụng cụ thể của nó Dương Thiên cũng không biết nhiều, dù sao hắn cũng không tiếp xúc nhiều với chủng loại thần thú này. Ngoài Khổng Tước, vẫn có vài loại thiên tài địa bảo có thể tạo ra ngũ sắc thần quang. Trong đó nổi bật nhất phải kể đến ngũ sắc thạch. Tiến vào nơi này, Dương Thiên có 8 phần khẳng định thứ Khổng Tước đang nhắm đến chính là ngũ sắc thạch. Đối với thần thú Khổng Tước, ngũ sắc thạch còn quý giá hơn cả tiên đan. Mỗi một con Khổng Tước đều phải trải qua một quá trình tu luyện rất dài để kích hoạt huyết mạch, tiến hóa ngũ sắc thần quang, dần trở thành một thần thú chân chính. Công dụng của ngũ sắc thạch chính là đẩy nhanh quá trình này, khiến cho ngũ sắc thần quang nhanh chóng lột xác, trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí nó còn ẩn chứa một tia rất nhỏ xác suất kích phát huyết mạch. Mỗi một loại thần thú đều có quá trình trưởng thành riêng. Có rất nhiều cách thức khác nhau, thông thường sẽ có vài loại cơ bản như lột xác, thức tỉnh huyết mạch, niết bàn trọng sinh, thiên kiếp tôi thể bất kể là cách thức nào, mỗi khi thành công, thực lực sẽ tăng mạnh, thất bại liền thân tử đạo tiêu. Đối với Khổng Tước nhất tộc, bọn hắn thông qua nhiều lần thức tỉnh huyết mạch để trở nên mạnh mẽ hơn. Nguy hiểm của quá trình này so với những phương thức khác thấp hơn nhưng không phải là không có. Thậm chí, những lần thức tỉnh cuối cùng so với những phương thức khác còn có mức độ nguy hiểm cao hơn. Khổng Tước sau một thời gian dài ở bên trong cơ thể Dương Thiên chữa thương, cộng thêm việc hấp thu tinh huyết thiên khẩu xà, huyết mạch của nàng cũng đã trải qua một lần thức tỉnh. Tu vị hiện tại của nàng là phân thần trung kỳ, thế nhưng đẳng cấp huyết mạch đã vượt khỏi tu vị một chút. Nếu còn tiếp tục thức tỉnh theo cách thông thường, thân thể nàng 9 phần 10 sẽ không chịu được sức mạnh đến từ huyết mạch mà tan vỡ. Nhẹ thì trở thành phế nhân, nặng thì trực tiếp mất mạng. Dương Thiên còn đang suy nghĩ nên làm cách nào để giúp nàng hấp thu ngũ sắc thạch thì Khổng Tước đã từ bên trong cơ thể hắn bay ra. Quang cầu đang bao bọc lấy nàng dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua những khối khí ngũ sắc rồi biến mất trong đó. Dương Thiên khựng lại một nhịp rồi vội vàng đuổi theo. Những khối khí ngũ sắc kia có chút cản đường, bất quá Dương Thiên không tiện ra tay đánh tan. Lỡ như vô tình đánh trúng ngũ sắc thạch, vậy sẽ trực tiếp đem nó hủy đi, đến khi đó sẽ khó mà ăn nói với Khổng Tước. Lần lượt xuyên qua từng khối khí khác nhau, Dương Thiên rốt cuộc cũng bắt kịp Khổng Tước. Lúc này, phía trên quang cầu ngũ sắc đang bao bọc lấy nàng xuất hiện một hư ảnh Khổng Tước cao chừng 3 mét, nhìn không rõ hình dạng. Hư ảnh Khổng Tước ngẩng đầu lên trời cất một tiếng gãy sau đó phóng đến một khối khí ngũ sắc nhỏ rất đậm đặc ngay gần đó. Khổng Tước há to miệng, một hơi liền đem khối khí ngũ sắc kia nuốt vào trong, sau đó hư ảnh dần rút về rồi biến mất ở trong quang cầu. Chứng kiến toàn bộ một màn này, Dương Thiên không ra tay ngăn cản. Hắn không tin Khổng Tước ngu ngốc đến mức bất chấp tính mạng của mình mà cắn nuốt ngũ sắc thạch. Bên trong hẳn là còn có ẩn tình gì đó. Dương Thiên chỉ cần đứng một bên quan sát, khi có biến cố hắn liền ra tay giải quyết. Thu hồi quang cầu cùng Khổng Tước vào trong cơ thể, Dương Thiên phát hiện có một lực lượng từ bên trong quang cầu phát ra ngăn cản hắn. Cưỡng chế nói không chừng sẽ đem quang cầu phá hủy. Dương Thiên chỉ còn cách để quang cầu trên tay, đem nó đến một khu vực khác. Khi hắn vừa rời đi, từng khối khí ngũ sắc đang bao phủ không gian lần lượt mở đi rồi biến mất, chỉ còn lại một không gian trống rỗng. Trong lúc chờ đợi Khổng Tước hấp thu tinh huyết thiên khẩu xà và ngũ sắc thạch, Dương Thiên cũng muốn tranh thủ khôi phục đến độ kiếp lục chuyển. Trải qua vài lần truyền tống, Dương Thiên rốt cuộc cùng tìm được một nơi thích hợp. Tiện tay xóa đi thử thách ở nơi này, Dương Thiên chọn một bãi đất trống rồi ngồi xuống. Hắn đặt quang cầu cách đó không xa để dễ dàng phản ứng khi có biến. Tiếp đến, Dương Thiên lần lượt lấy ra 10 món bảo vật đã lấy được từ chỗ Long Ngạo Thiên. Chọn ra 2 món phù hợp nhất chuyển hóa cho Đan Đan sử dụng. Dương Thiên trực tiếp đem 8 món còn lại nuốt vào, dùng chuyển hóa quyết hấp thu với tốc độ chóng mặt. 7 ngày sau, khi Dương Thiên vẫn đang miệt mài hấp thu sinh mệnh lực để chữa trị, Đan Đan đã xuất hiện trên vai hắn. Nó mở miệng phun ra một viên đan dược vào trắng. Gương mặt non nớt nở nụ cười mệt mỏi. Dương Thiên mở mắt ra, đưa tay xoa đầu Đan Đan. Vất vả cho ngươi rồi. Đan Đan cọ cọ vào mặt Dương Thiên như muốn làm nũng. Nó ngẩng đầu lên trời ngáp một tiếng. Khỏe mắt hơi ướt, bộ dạng giống như một đứa trẻ đang buồn ngủ. Dương Thiên cười nhẹ, đem Đan Đan thu vào trong cơ thể. Mỗi lần tạo ra một viên đan dược, Đan Đan sẽ rất mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi một thời gian mới tiếp tục được. Bất quá lúc này Dương Thiên chỉ cần thêm một viên là đủ rồi. Có viên bát phẩm đan dược này, hắn chắc chắn sẽ khôi phục đến độ kiếp lục chuyển. Khi đó, kiếm thứ ba cũng sẽ một lần nữa được tái hiện tại thế giới này. Chương 609, máu của Đan Đan. Trực tiếp bỏ viên bát phẩm đan dược Đan Đan vừa tạo ra vào miệng, Dương Thiên tiếp tục nhắm mắt, tiến hành luyện hóa. Lại thêm 10 ngày, hai mắt Dương Thiên một lần nữa mở ra. Hắn nở nụ cười nhẹ, lực lượng độ kiếp lục chuyển khiến sự tự tin của Dương Thiên tăng vọt. Tất cả đều nằm trong dự tính cho nên Dương Thiên cũng không có phản ứng gì quá khích. Hắn nhìn qua quang cầu ngũ sắc bên cạnh, Khổng Tước vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Không thể thu hồi quang cầu vào cơ thể, Dương Thiên không thể tùy tiện mang nàng đi. Hắn cũng không thể để nàng ở đây một mình, lỡ như quá trình hấp thu xảy ra vấn đề gì sẽ trở tay không kịp. Dù sao Thái Hư Cổ Long cũng sẽ cần một khoảng thời gian nữa mới có thể hành động, Dương Thiên quyết định tiếp tục ở lại đây, chờ đợi Khổng Tước hoàn thành việc luyện hóa của nàng. Quá trình này so với dự đoán của Dương Thiên còn lâu hơn rất nhiều. Tu luyện không kể năm tháng, chớp mắt đã trôi qua gần một năm. Trong một năm thời gian này, Dương Thiên vẫn luôn túc trực ở đây, không rời đi nửa bước. Hắn dùng chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi này để nghiên cứu Long Văn. Thời gian quá ngắn, Long Văn lại là một nhánh của trận pháp, thâm ảo vô cùng. Cho dù Dương Thiên có vạn pháp thông thiên nhãn hỗ trợ thì cũng chỉ hiểu thêm được một hai. So với Long Ngạo Thiên vẫn còn kém nhiều lắm. Vào một ngày, khi hắn đang nghiên cứu Long Văn như thường lệ, quang cầu vốn luôn không có động tĩnh gì bất ngờ tỏa ra hào quang chói mắt. Dương Thiên thu hồi vài cái ngọc giản mà hắn tiện tay chôm chĩa được từ bảo khố của Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc, ngẩng đầu nhìn về phía quang cầu. Rốt cuộc cũng muốn xong rồi sao? Ta cũng có chút tò mò, không biết ngươi sẽ thức tỉnh huyết mạch đến mức độ nào. Tinh huyết thần thú Thiên Khẩu Xà, cộng thêm ngũ sắc thạch. Thức tỉnh vài cấp bậc là chuyện bình thường. Tất nhiên, nhiều hay ít vẫn còn phụ thuộc vào thiên phú của Khổng Tước. Nhớ đến đây, Dương Thiên khẽ lắc đầu, hắn dường như còn chưa biết tên thật của nàng, thật sự quá thất bại. Ngũ sắc thần quang từ bên trong quang cầu tỏa ra, tràn ngập không gian. Mơ hồ có thể nhìn thấy hư ảnh một con Khổng Tước cao hơn ngàn trượng ẩn hiện bên phủ lấy không gian. Ngũ sắc thần quang ngày càng đậm, quang cầu bay lên cao. Bên trong không ngừng truyền ra từng đợt sóng linh lực chấn động. Dương Thiên vẻ mặt ngưng trọng, lặng lẽ đứng ở một bên quan sát. Hắn có thể cảm nhận được sự thống khổ của Khổng Tước gần chứa bên trong từng đợt sóng linh lực truyền ra. Thức tỉnh huyết mạch đau đớn là khó tránh khỏi, cho nên Dương Thiên sẽ không can dự vào. Hắn chỉ túc trực một bên, phòng khi nàng gặp phải nguy hiểm mới ra tay. Quá trình thức tỉnh còn thuận lợi hơn Dương Thiên đã dự tính. Trong vòng 10 ngày, Khổng Tước hoàn thành trọn vẹn 3 lần thức tỉnh. Tất cả đều thành công. Bất quá, trên mặt Dương Thiên không hề có sự vui mừng, ngược lại càng thêm nghiêm túc. Vốn dĩ hắn cho rằng nàng chỉ có thể tiếp tục thức tỉnh huyết mạch 2 lần, hoặc nhiều nhất là 3 lần, nhưng hiện tại đã là lần thứ 4. Năng lực của tinh huyết thiên khẩu xà phối hợp với ngũ sắc thạch còn mạnh hơn dự kiến của hắn rất nhiều. Nếu đổi lại là người ngoài sẽ cho rằng đây là chuyện tốt. Dương Thiên thì khác, hắn hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này. Thức tỉnh là chuyện tốt. Thế nhưng tu vị của Khổng Tước lại không đủ. 3 lần thức tỉnh trước vốn đã vượt xa tu vị của nàng. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Khổng Tước đã vượt qua được. Lần thứ 4 này thì khác, Dương Thiên dám khẳng định, nếu không có sự trợ giúp của ngoại lực, sức mạnh huyết mạch thần thú sẽ bạo phát vượt ra khỏi sự khống chế của nàng. Đến khi đó, kết quả không khó để đoán ra. Trong lòng Dương Thiên truyền ra một tia ý niệm, Đan Đan lập tức xuất hiện trên vai hắn, vẻ mặt ngái ngủ ô vài tiếng tỏ vẻ bất mãn. Dương Thiên cười nhẹ. Đừng giận, có việc gấp cần nhờ đến ngươi giúp đỡ. Sau đó sẽ tìm cho ngươi thật nhiều đồ ăn ngon, có được không? Nghe đến đồ ăn ngon, hai mắt Đan Đan sáng lên, liên tục gật đầu. Dương Thiên nhìn về phía quang cầu đang phát ra ngũ sắc thần quang rực rỡ trên cao. Ta cần một giọt máu của ngươi để đảm bảo nàng sẽ an toàn. Máu của Đan Đan ẩn chứa tinh hoa tích tụ rất nhiều năm. So với một viên bát phẩm đan dược còn chân quý hơn rất nhiều. Nhưng nếu lấy nó ra để sử dụng, Đan Đan sẽ rơi vào tình trạng suy yếu. Không những phải dùng nhiều bảo vật quý giá bồi dưỡng, trong một thời gian dài nữa nó sẽ không thể tiếp tục tạo ra bát phẩm đan dược. Tất nhiên, để nó thành công tấn cấp lên cửu phẩm đan dược, vấn đề này cũng sẽ được giải quyết. Cho nên, nếu để Đan Đan xuất ra một giọt máu, đồng nghĩa với việc Dương Thiên trong thời gian tới sẽ không có bát phẩm đan dược để khôi phục tu vị. Bất quá, chuyện này với hắn cũng không mấy quan trọng. Thế giới này vĩnh viễn không thiếu bảo vật, chỉ cần ngươi có đủ năng lực đem nó đoạt đến tay là được. Nghe Dương Thiên nói, Đan Đan liền tỏ ra do dự, nó còn chưa trưởng thành, một giọt máu có ý nghĩa rất lớn. Quan trọng hơn, nó sợ đau. Có điều nghĩ đến những đồ ăn ngon mà Dương Thiên nói đến, Đan Đan nhắm mắt lại, đưa bàn tay nhỏ về phía trước, bộ dạng giống như đang đi chịu chết. Dương Thiên không làm ra bất kỳ động tác nào, một giọt máu màu xanh từ trong người Đan Đan hiện ra, vững vàng rơi trên tay hắn. Một chút đau đớn cũng không có. Đan Đan chỉ cảm thấy cả người vô lực. Nó ô ô vài tiếng như muốn nói gì đó rồi chui vào cơ thể Dương Thiên tiếp tục nghỉ ngơi. Máu của Đan Đan so với bất kỳ loại đan dược nào tại linh giới đều tốt hơn rất nhiều. Có nó, Dương Thiên không dám đảm bảo sẽ giúp cho Khổng Tức thức tỉnh huyết mạch lần thứ tư thành công, nhưng bảo vệ cho nàng không bị thương tổn thì vẫn nắm chắc. Thức tỉnh huyết mạch lần thứ tư này so với ba lần trước khó khăn hơn rất nhiều, từng âm thanh đau đớn của Khổng Tức từ trong quang cầu liên tục truyền ra. Hư ảnh Khổng Tức bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, phóng ra huyết quang lấn át cả ngũ sắc thần quang. Dương Thiên biết đã đến lúc phải can thiệp. Hắn vận chuyển chuyển hóa quyết, đem giọt máu của Đan Đan luyện hóa, sau đó sử dụng sinh mệnh bản nguyên biến nó thành sinh mệnh lực với phẩm chất cực cao. Làm xong một chuyện, Dương Thiên vung tay, sinh mệnh lực màu xanh nhạt phóng ra, bao phủ lấy toàn bộ hư ảnh Khổng Tức cao hơn ngàn trượng kia. Sinh mệnh lực đi đến đâu, những vết nứt kia khôi phục với một tốc độ chóng mặt. Chỉ trong chớp mắt, hư ảnh Khổng Tức đã trở lại nguyên vẹn như cũ. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Những vết nứt kia vừa khôi phục chưa được bao lâu lại tiếp tục vỡ ra, rồi lại được sinh mệnh lực chữa trị. Quá trình này lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Ánh sáng màu xanh của sinh mệnh lực dần mờ đi. Ở chiều ngược lại, khí tức của Khổng Tức bên trong quang cầu ngày một tăng mạnh, đã tiếp cận với hợp thể kỳ. Dương Thiên chắp hai tay sau lưng, gương mặt không tỏ cảm xúc. Hắn đang chờ đợi một thứ. Không để cho Dương Thiên thất vọng, phía trên bầu trời mây đen bắt đầu kéo đến. Thương kia lôi đình lực lượng từ bên trong phát ra, uy áp phủ xuống. Thiên kiếp là lực lượng pháp tắc, chỉ cần không có sức mạnh siêu việt luân hồi, đứng trên pháp tắc thì cho dù trốn ở bất kỳ đâu, thiên kiếp vẫn sẽ tìm đến được. Cho nên Dương Thiên chính là muốn lợi dụng kiếp lực để cho Khổng Tức hoàn toàn luyện hóa được tinh huyết thiên khẩu xà và ngũ sắc thạch, cũng như chân chính kết thúc lần thức tỉnh thứ tư này. Mây đen vần vũ, lực lượng thiên kiếp hội tụ. Hư ảnh Khổng Tức kiêu ngạo ngẩng đầu lên cất một tiếng gáy, không hề có chút e sợ thiên kiếp. Mỗi loại thần thú từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành phải trải qua rất nhiều lần độ kiếp. Bọn nó xem thiên kiếp là thử thách cần phải trải qua để mạnh hơn. Hơn nữa, huyết mạch thần thú đang chảy trong cơ thể không cho phép bọn nó sợ hãi. Ngay khi thiên kiếp chuẩn bị đánh xuống, trên cao bất ngờ mở ra một khoảng không trống rỗng, ngũ sắc thần quang mang theo khí tức thần thánh từ bên trong tràn ra, dường như muốn đem thiên kiếp đẩy lùi. Dương Thiên ngơ ngác nhìn một màn này. Đây là chương 610, từ biệt hẹn ước. Cùng là ngũ sắc thần quang, thế nhưng thứ xuất hiện trên cao kia so với Khổng Tức mạnh hơn vô số lần, căn bản là không cùng một đẳng cấp. Ngũ sắc thần quang vừa hiện, thiên kiếp cũng bị nó làm lu mờ. Khi thiên kiếp bị ngũ sắc thần quang làm yếu đến mức tận cùng, một tia sét nhỏ từ bên trong nó phóng ra, chạm vào hư ảnh Khổng Tức tạo nên vài âm thanh xèo xèo rồi biến mất. Kiếp vân tán đi, ngũ sắc thần quang càng đại thịnh. Chứng kiến toàn bộ một màn này, Dương Thiên bất đắc dĩ không biết nói gì. Đây có thể xem là đạo thiên kiếp yếu nhất trong lịch sử. Bất quá, Khổng Tước cũng xem như đã độ kiếp thành công. Ngũ sắc thần quang mang theo thiên địa linh khí nồng đậm hóa thành một cơn lốc lao đến chỗ nàng, bị hư ảnh Khổng Tước nuốt trọn. Vài phút sau, từ bên trong quang cầu, khí tức hợp thể kỳ thần thú mạnh mẽ phóng ra. Khổng Tước không những đột phá thành công, đạt đến hợp thể kỳ mà còn đồng thời thức tỉnh huyết mạch lần thứ tư. Đây có thể xem như chuyện mừng, chỉ là trên mặt Dương Thiên không hề có chút vui vẻ nào. Hắn vẫn đang nhìn chằm chằm về phía khoảng không đang rực rỡ ngũ sắc thần quang kia. Phải mất một hồi lâu, ngũ sắc thần quang mới dần thu lại, một bóng người hiện ra. Đó là một nữ nhân mặc đồ sặc sỡ, trên đầu đội một cái vương miện, đeo khăn che mặt. Hình ảnh của nàng rất mờ nhạt, chỉ là một phân thân do linh lực ngưng tụ mà thành. Nàng nhìn quang cầu đằng xa, phát ra tiếng cười nhẹ. Hai tử, ta đến đón ngươi trở về. Âm thanh này giống như có ma lực khiến quang cầu rung lên rồi tan vỡ. Khổng Tước hiện ra, so với lần trước gặp gỡ Dương Thiên còn đẹp hơn vài phần. Nàng đạp không bước đi, chậm rãi đến trước mặt nữ nhân kia, cung kính cúi đầu. Tổ mẫu. Nữ nhân đưa tay xoa đầu Khổng Tước. Hài tử, vất vả cho ngươi rồi. Ở tu vị này hoàn thành 5 lần thức tỉnh huyết mạch, ngươi đã đủ tư cách tham dự tuyển chọn để trở thành người kế thừa của thần thú Khổng Tước chúng ta. Tất nhiên vẫn còn rất nhiều thử thách ở phía trước, ngươi có dám tiếp nhận hay không? Khổng Tước kiên định gật đầu. Trở thành thần thú Khổng Tước là ước nguyện cả đời của ta. Rất tốt, vậy chúng ta đi thôi, cùng trở về nhà. Nữ nhân đang muốn đưa Khổng Tước rời đi, Dương Thiên rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng. Ta nói, ngươi cao ngạo cũng nên có mức độ thôi. Từ đầu đến cuối ta vẫn đứng ở đây, giúp nàng thức tỉnh huyết mạch. Ngươi đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, vậy mà trực tiếp muốn đem nàng rời đi. Nếu không phải nể mặt nàng, có tin ta trực tiếp dùng một kiếm đánh nát phân thân của ngươi hay không? Đối với đám thần thú tự cho mình là nhất, vẫn luôn ngẩng cao đầu không thèm để người khác vào mắt này Dương Thiên đã thấy nhiều. Hắn cũng không muốn chấp nhất với bọn chúng. Thế nhưng Dương Thiên hao tốn rất nhiều công sức mới giúp cho Khổng Tước hoàn toàn khôi phục thương thế, hấp thu tinh huyết thiên khẩu xà cùng ngũ sắc thạch để thức tỉnh huyết mạch thành công. Còn chưa kịp nói với nàng câu nào thì đã có kẻ đến đòi đưa nàng đi, hắn còn kiềm chế được mới là chuyện lạ. Nhân sinh có những chuyện nên nhẫn, cũng có những chuyện không thể nhẫn. Thấy Dương Thiên lên tiếng, lúc này nữ nhân mới liếc qua hắn một cái. Bất quá vẫn sử dụng giọng điệu khinh thường. Chỉ là một tên độ kiếp lục chuyển. Có tư cách gì ở trước mặt ta lớn tiếng? Dương Thiên thản nhiên. Ngươi cũng chỉ là một phân thân, có tư cách gì ở trước mặt ta lớn lối? Ngươi! Ta làm sao? Chớ nói nhảm. Đừng cho rằng ta không biết, ngươi dùng đại thần thông xuyên qua vị diện lực phái phân thân xuống đây chỉ mang theo được rất ít sức mạnh. Vừa rồi lại còn dùng ngũ sắc thần quang đánh tan thiên kiếp. Hiện tại chỉ còn lại một chút sức mạnh đủ để mở ra không gian thông đạo đưa nàng đến tiên giới. Nếu ta ra tay ngăn cản, đem không gian thông đạo phá đi, giữ nàng ở lại, ngươi làm gì được ta? Vẻ mặt nữ nhân tối sầm lại. Nàng không ngờ Dương Thiên lại nhìn ra điểm này. Nhãn lực của tên độ kiếp lục chuyển này quả nhiên không thể xem thường. Bất quá, muốn bắt nàng hạ mình là chuyện không thể. Ý của ngươi là ngươi muốn dùng tính mạng của mình để ngăn cản ta đưa nàng đến tiên giới. Nữ nhân nói những lời này cũng không phải là hù dọa. Tuy nói nàng chỉ còn lại một chút sức mạnh để mở ra không gian thông đạo đến tiên giới. Thế nhưng với chút sức mạnh đó, muốn tiêu diệt một tên độ kiếp lục chuyển cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Tất nhiên, tiền đề là nàng phải từ bỏ Khổng Tước, đây mới là lý do chính khiến nữ nhân vẫn chưa ra tay. Dương Thiên đưa tay ra, phá thiên xuất hiện, nhanh chóng biến hóa thành hỗn độn diệt thế kiếm. Hai mảnh vỡ dung nhập vào bên trên, từng tia lôi điện màu đen lập lòe, tỏa ra khí tức khủng bố. Hắn nhìn thẳng vào mắt nữ nhân. Ngươi cho rằng mình có khả năng giết ta. Gương mặt nữ nhân hơi cứng lại, nàng cũng cảm nhận được uy hiếp phát ra từ thanh kiếm màu đen kia. Từng kia lôi điện màu đen ẩn chứa uy năng của thiên kiếp, vô cùng đáng sợ. Nếu là bản thể ở đây thì không có vấn đề gì, nhưng nàng hiện tại chỉ là một phân thân do linh lực ngưng tụ ra. Dương Thiên sở hữu pháp bảo lợi hại như vậy, tự tin đánh chết hắn của nữ nhân lại giảm xuống một chút. Có điều. Khí tức trên người nàng vẫn liên tục tăng mạnh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Không khí Dương cung bạc kiếm. Uy áp do hai người tỏ ra nghiền nát cả không gian khiến nó ầm ầm sụp đổ. Khổng Tước thấy vậy vội và lên tiếng. Tổ mẫu, đây là bằng hữu của ta. Ngươi để ta nói với hắn vài lời, sau đó sẽ theo ngươi rời đi, có được không? Gương mặt nữ nhân dịu lại, nhìn Khổng Tước rồi lại nhìn đến Dương Thiên, khẽ hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng lại. Nàng chỉ đang cố giữ thể diện mà thôi. Khổng Tước đã cho nàng một bậc thang để bước xuống. Dù sao mục đích chính của nữ nhân đến đây là để đưa Khổng Tước đến tiên giới. Vì một chút tranh chấp với tu sĩ hạ giới mà làm lỡ đại sự là một việc rất ngu ngốc. Là kẻ đã sống qua vô số năm tháng, nàng đương nhiên sẽ không phạm phải một sai lầm cơ bản như vậy. Về phía Dương Thiên, hắn cũng không ngại đánh tan cái phân thân này. Khôi phục đến độ kiếp lục chuyển. Dương Thiên đã có sự thay đổi rất lớn so với độ kiếp ngũ chuyển. Đây không chỉ đơn thuần là về mặt sức mạnh, hắn đã đạt đủ yêu cầu để sử dụng kiếm thứ ba. Dương Thiên đã từng nói, chỉ cần dựa vào một kiếm này đã đủ để hắn thanh toán tất cả ân oán với những kẻ thù cũ, đây không phải là nói đùa. Kiếm thứ ba mạnh đến mức nào, chỉ có Dương Thiên là hiểu rõ nhất. Không nói đâu xa, trực tiếp hủy diệt phân thân kia vẫn nằm trong khả năng của nó. lý do mà hắn vẫn chưa ra tay là vì Khổng Tước. Nói thế nào nữ nhân kia cũng là trưởng bối của nàng, đem phân thân chém giết thì cũng không hay ho gì cho lắm. Khổng Tước bay đến trước mặt Dương Thiên, nàng chỉ yên lặng nhìn hắn mà không nói gì. Dương Thiên hơi mở miệng, định nói gì đó nhưng mãi không nói được tiếng nào. Hắn không biết trong tình huống như thế này nên nói gì mới thích hợp. Quan hệ của hai người ban đầu là kẻ thù. Trải qua bao nhiêu chuyện, tuy không còn thù hận nữa nhưng tối đa cũng chỉ xem như bằng hữu thông thường. Muốn nói những lời lãng mạn hay hẹn ước gì đó là chuyện không thể nào. Sự yên lặng bao trùm lấy hai người, đến khi không chịu được nữa, Dương Thiên đang muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này thì Khổng Tước đã nói. Ta phải đi rồi. Dương Thiên ngơ ngác. Ta còn chưa. Khổng Tước nhẹ vuốt vài lọn tóc đang vương trên mặt nàng, mỉm cười. Ta đã chờ ngươi một lúc, nhưng ngươi mãi vẫn không chịu nói gì. Là do ta. Được rồi, hiện tại không còn kịp nữa, ta cũng đến lúc phải đi rồi. Những lời kia ngươi cứ giữ lại, cho đến khi chúng ta gặp lại nhau trên tiên giới. Khổng Tước bỏ dở câu nói, xoay người bay đi. Dương Thiên giật mình, vội gọi theo. Ta có thể xem đây là một lời ước hẹn được không? Tùy ngươi. Đợi một lát, ta còn chưa biết tên của ngươi. Khổng Tước hơi khựng lại, nàng phóng nhanh đến chỗ của nữ nhân, nơi không gian thông đạo đã được mở ra. Hai người rất nhanh liền biến mất, không gian khôi phục lại như cũ. Lúc này, trong đầu Dương Thiên mới vang lên âm thanh dịu dàng. Ta gọi là Thi Vũ. Chương 611, tình hình hiện tại. Thi Vũ. Cái tên này dường như không hợp với nàng cho lắm. Thi Vũ, cái tên này nghe rất dịu dàng. Nhớ đến bộ dạng hùng hổ của nàng trong lần đầu tiên hai người gặp nhau, Dương Thiên khẽ lắc đầu cười. Thi Vũ đi rồi, Dương Thiên cũng không có lý do gì để ở lại Thiên Long bí cảnh. Thời gian đã trôi qua hơn một năm, không rõ Thái Hư Cổ Long đã đoạt đủ 5 khối ngọc ấn hay chưa. Việc này đối với Dương Thiên mà nói cũng không quá quan trọng. Đoạt đủ cũng được, không đoạt đủ cũng tốt, Dương Thiên chỉ cần bắt hắn đưa ra tất cả là được. Hiện tại Dương Thiên không có hứng thú với món chỉ bảo kia của Long tộc, thế nhưng hắn vẫn phải giết chết Thái Hư Cổ Long. Đây là vì Long Tích Nguyệt, Dương Thiên không muốn nàng giữ mối thù hận kia trong lòng. Rời khỏi Thiên Long bí cảnh, trước tiên Dương Thiên quyết định tìm đến chỗ Long Ngạo Thiên. Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc đã sớm bị Thái Hư Cổ Long tấn công. Cướp đi ngọc ấn cùng khốn Long Tiên cho nên trong thời gian này có lẽ chỉ tập trung xây dựng lại, không có chuyện gì quá đáng kể. Khi Dương Thiên đến Thiên Long Tộc, cảnh tượng có chút ngoài dự tính của hắn. Có thể nói là so với một năm trước khi hắn rời đi cũng không có sự thay đổi quá lớn. Lẽ nào Thái Hư Cổ Long còn chưa đến đây? Hoặc cũng có thể như Long Ngạo Thiên nói, hắn sẽ dùng ngọc ấn để bảo vệ Thiên Long Tộc. Dương Thiên dùng thần thức kiểm tra. Trừ vài nơi có cấm chế đặc biệt chuyên dùng để ngăn cản thần thức, những nơi khác đều không thấy bóng dáng của Long Ngạo Thiên. Để tiết kiệm thời gian, Dương Thiên trực tiếp đem khí tức độ kiếp lục chuyển toàn bộ thả ra, uy áp mạnh mẽ phủ xuống toàn bộ Thiên Long tộc. Không để Dương Thiên đợi lâu, vài tên đại thừa cùng độ kiếp kỳ lập tức phóng ra. Vừa nhìn thấy Dương Thiên, một tên tiến lên nói. Ngươi chính là Dương Thiên. Tộc trưởng đã hạ lệnh cho ta, nếu ngươi đến đây liền đưa thứ này cho ngươi. Nói xong, hắn lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Dương Thiên, chắp tay chào một cái rồi dẫn những người quanh đó rời đi. Dương Thiên không rõ Long Ngạo Thiên đang muốn chơi trò gì. Hắn cầm lấy ngọc giản, thần thức tràn vào ngọc giản. Bên trong cũng không có quá nhiều thông tin. Long Ngạo Thiên chỉ xác nhận lại hắn đã làm như những gì đã nói từ đầu. Chỉ có chút khác biệt là tên này tự mình tìm đến Thái Hư Cổ Long, đem ngọc cấn đưa cho hắn. Long Ngạo Thiên còn có nhắc đến. Ba tộc còn lại cũng đã bị Thái Hư Cổ Long tìm đến. Tên kia đã vững vàng đạt đến độ kiếp lục chuyển đỉnh phong, tam tộc không có ai là đối thủ của hắn. Cuối cùng bị đánh tan tác, phải đem ngọc cấn giao ra. Chính vì điểm này, Thiên Long tộc hiện tại là tộc phát triển mạnh nhất trong ngũ tộc, hoàn toàn không bị thiệt hại gì sau trận chiến. Bây giờ ngũ tộc đang tề tụ để đưa ra đối sách, dù sao bọn hắn cũng không thể ngồi yên mà hy vọng những vị tiền bối đang ở trung tâm của Long giới giải quyết mọi chuyện được. Dương Thiên xem xong liền thở ra một hơi. Long Ngạo Thiên và Long Chiến Thiên trí tuệ đều siêu việt. Thế nhưng Dương Thiên vẫn phải đánh giá Long Ngạo Thiên cao hơn một bậc. Con người này để đạt được mục đích liền bất chấp mọi thủ đoạn. Thậm chí không ngại phản lại những tộc khác, âm thầm dâng lên ngọc cấn để bảo toàn tộc của mình. Dương Thiên không thấy hành động này có gì sai, ngược lại, hắn cho rằng Long Ngạo Thiên làm rất đúng. Nếu đã biết chống lại sẽ không có kết quả tốt, chỉ bằng chấp nhận hạ mình, ẩn nhận chờ đợi thời cơ. Làm người, nâng lên được thì phải bỏ xuống được, biết nhẫn nhịn để làm việc lớn, điểm này Long Chiến Thiên thật sự không bằng. Tất nhiên, đây còn tùy thuộc vào tính cách, lý tưởng sống của mỗi người. Hiện Long Ngạo Thiên không có mặt ở Thiên Long Tộc. Để phòng khi Dương Thiên trở về, hắn để lại cái ngọc giản này để báo tin, đồng thời liên kết nó với một cái không gian thông đạo. Chỉ cần Dương Thiên bóp nát ngọc giản sẽ lập tức mở ra một con đường đến một nơi Long Ngạo Thiên đã sắp xếp săn cho hắn. Cứ cách vài ngày Long Ngạo Thiên sẽ đến nơi đó kiểm tra một lần. Có hai lý do khiến cho Long Ngạo Thiên phải làm những việc rườm rà như vậy thay vì trực tiếp báo ra địa điểm để Dương Thiên tìm đến. Thứ nhất, nơi bọn hắn đang họp bàn có chút đặc biệt, tuyệt đối không để người ngoài biết được. Dương Thiên nói thế nào cũng là ngoại tộc, Long Ngạo Thiên không thể tin tưởng hắn một cách tuyệt đối, trong tâm vẫn có sự đề phòng nhất định. Thứ hai, thân phận thật sự của Dương Thiên hiện tại vẫn không nên đưa ra ánh sáng, tránh xảy ra những phiền phức không cần thiết. Hiểu được những điểm này, Dương Thiên đối với cách làm của Long Ngạo Thiên không có ý kiến gì. Tìm một nơi vắng người bóp nát ngọc giản, sau đó tiến vào bên trong không gian thông đạo rồi biến mất. Bước ra khỏi không gian thông đạo, hiện ra trước mặt Dương Thiên là một biệt viện được xây dựng theo phong cách cổ xưa. Trên tường được chạm khắc hình một con thiên long đang uốn lượn với từng chi tiết điêu khắc tinh tế, nhìn rất có thần thái. Cửa không đóng mà mở toan ra, ai cũng có thể tùy ý bước vào. Quanh đó là một trận pháp phòng ngự được Long Văn gia cố. Dương Thiên sử dụng không gian thông đạo đã trực tiếp vượt qua nó nên không để ý mà thôi. Biệt viện khá vắng vẻ, không có bất kỳ một ai ở đây. Thế nhưng mỗi căn phòng đều rất sạch sẽ ngăn nắp giống như hàng ngày đều có người quét dọn qua. Tại trung tâm của biệt viện là một hồ nước, xung quanh hồ nước có trồng khá nhiều những loại hoa khác nhau, nhìn qua khá lộn xộn nhưng lại tạo lên một vẻ mỹ cảm đặc biệt, rất hấp dẫn người nhìn. Ngay chính giữa có một căn đình nhỏ được dựng lên. Trong đình khá đơn giản, chỉ có vài loại dây leo nở hoa màu đỏ tía cùng một bàn trà cùng vài cái ghế, ngoài ra không còn vật dụng gì khác. Dương Thiên nhẹ nhàng bay đến đình viện, ngồi xuống chiếc bàn kia, rót một tách trà, thưởng thức cảnh đẹp. Bỏ qua những trận chiến không ngừng ngoài kia, nơi này thực sự khiến Dương Thiên cảm thấy thoải mái. Đây mới là loại cuộc sống mà hắn ưa thích. Long Ngạo Thiên dường như rất bận rộn. Dương Thiên đợi ở đây đến ngày thứ ba mới cảm nhận được bên ngoài biệt viện có người đang đi vào. Hắn không hề có bất kỳ động tác gì, vẫn điềm tĩnh uống trà, ngắm cảnh. Long Ngạo Thiên vừa đi vào cũng đã phát hiện có người đến, thần thức của hắn rất nhanh liền nhận ra Dương Thiên, lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt hắn. Ngồi ở vị trí đối diện rót một tách trà, Long Ngạo Thiên hỏi. Thành công. Dương Thiên gật đầu, nhàn nhạt nói. Ta đã xem qua ngọc giản mà ngươi để lại. Nếu Thái Hư Cổ Long đã đạt được đủ 5 khối ngọc ấn, vậy hiện tại hắn có lẽ đã sớm đến trung tâm của Long Giới rồi mới đúng, tại sao các ngươi vẫn có thời gian họp bàn ở đây? Long Ngạo Thiên lắc đầu. Việc Thái Hư Cổ Long thu thập đủ 5 khối ngọc ấn không sai. Thế nhưng nói hắn có thể lập tức đến trung tâm Long Giới đoạt bảo vật thì còn thiếu một chút. 5 khối ngọc ấn vốn là một thể, muốn đem nó sử dụng cần phải đem tất cả tế luyện, dung hợp lại là một. Cho nên, chúng ta vẫn còn một thời gian nữa để chuẩn bị. Vừa rồi ta cùng những vị tộc trưởng khác đã đưa ra kế hoạch xong. Trung tâm của Long Giới do ảnh hưởng của bảo vật kia nên những kẻ tu vị dưới độ kiếp thất chuyển không thể tiến vào. Không tính đến ngươi hay Thái Hư Cổ Long, bọn ta cũng vô pháp đi vào trong đó. Cho nên bọn ta dự tính sẽ dựng lên những cạm bẫy ở bên ngoài chờ đón Thái Hư Cổ Long. Tất nhiên, đây cũng chỉ là một phần. Thái Hư Cổ Long đến từ tiên giới. Những việc hắn có thể làm vượt xa tưởng tượng của bọn ta. Có thể ngăn chặn được hắn hay không cũng rất khó nói. Cho nên, Dương Thiên đưa tách trà lên miệng nhấp một hơi, phất tay tự tin nói. Mặc kệ các ngươi có ngăn cản được hay không, Thái Hư Cổ Long chắc chắn phải chết. Việc mà ngươi nên suy nghĩ là sau khi Thái Hư Cổ Long chết, Ngọc Ấn và Khốn Long Tiên sẽ phải xử lý như thế nào. Chương 612, tiến vào trung tâm Long Giới. Qua vài lần tiếp xúc, Long Ngạo Thiên đã quen với sự tự tin, thậm chí có thể gọi là cao ngạo của Dương Thiên cho nên không cảm thấy có gì bất ngờ. Không tán thành cũng không phản đối, Long Ngạo Thiên cho rằng có nói nhiều cũng vô dụng, chỉ có hành động mới là minh chứng tốt nhất. Hắn nhàn nhạt nói, nếu ngươi thực sự có thể giết được Thái Hư Cổ Long, vậy Khốn Long Tiên nhất định phải về tay của ta. Dương Thiên cười nhạt, tham vọng của ngươi vẫn không thay đổi. Ngay từ đầu ta đã mơ hồ nhìn ra, cho dù Khốn Long Tiên rơi vào tay ai, kết quả vẫn sẽ như cũ. Long Ngạo Thiên bình thản đáp. Ngươi lo cho an nguy của linh giới. Ta nghe nói tình trạng của bọn hắn hiện tại không được tốt lắm. Ồ, nói nghe một chút đi. Long Ngạo Thiên từ từ thưởng thức trà, chậm rãi kể ra. Thời gian qua Long Giới có rất nhiều việc, ta cũng không có tâm trí đi quản xem linh giới hiện tại thế nào. Bất quá, vẫn nghe phong thanh được vài tin tức. Ví dụ như đám cường giả của linh giới rơi vào bẫy của vực ngoại thiên ma, dẫn đến tổn thất nghiêm trọng. Hoặc là cao thủ độ kiếp bát chuyển của linh giới phải xuất đầu lộ diện, trực tiếp đánh trọng thương hai tên độ kiếp thất chuyển vực ngoại thiên ma. Tình hình đã trở nên rất căng thẳng, dường như bất cứ lúc nào vực ngoại thiên ma cũng có thể phát động cuộc chiến xâm lược. Dương Thiên không tỏ thái độ. Long tộc các ngươi có dự định tham gia vào cuộc chiến này? Linh giới hiện tại đã suy yếu rất nhiều. Nếu vực ngoại thiên ma phát động tấn công, nói không chừng thực sự có cơ hội chiến thắng. Đến khi đó, linh giới trở thành ma thổ, các ngươi cũng đừng mong chiếm được chỗ tốt. Vực ngoại thiên ma chiếm được linh giới chắc chắn sẽ dùng ma hóa thiên địa để đồng hóa đất đai, linh lực ở đó. Nếu chuyện này xảy ra, Long giới cho dù tấn công đoạt được linh giới cũng sẽ mất một thời gian dài để cải tạo. Đó là chưa kể đến vực ngoại thiên ma hùng mạnh, so với Long giới cũng không hề kém cạnh chút nào. Long Ngạo Thiên nhìn Dương Thiên, lắc đầu cười khổ. Những gì ngươi nói đều là nếu. Hiện tại có sát thần ngươi ở đây, chứ nếu đó có thể xảy ra sao? Dương Thiên hiện tại đã là độ kiếp lục chuyển, so với tu vị đại thừa kỳ khi mới gặp Long Ngạo Thiên thì chênh lệch một trời một vực. Với tốc độ này, tin rằng không bao lâu nữa hắn sẽ đạt đến độ kiếp cửu chuyển, phi thẳng tiên giới. Điểm này Long Ngạo Thiên gần như đã chắc chắn, không hề có chút nghi ngờ nào. Ngàn năm trước sát thần đã có thể một mình một kiếm đẩy lui vực ngoại thiên ma, ngàn năm sau cũng sẽ không có gì thay đổi. Dương Thiên cười đáp. Người đã nghĩ như vậy, tại sao vẫn có ý đồ với linh giới? Long Ngạo Thiên vẫn giữ vẻ bình thản. Ngươi sớm muộn cũng sẽ phải phi thăng tiên giới, không thể bảo hộ nó cả đời được. Chiến tranh giữa những vị diện với nhau không phải chuyện hiếm. Linh giới là vị diện giàu có nhất, tất nhiên là miếng mồi ngon bị rất nhiều kẻ nhắm đến. Long tộc bọn ta không ra tay cũng sẽ có kẻ khác ra tay. Nhưng nói như thế nào, bị bọn ta chiếm được so với vực ngoại thiên ma vẫn tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, bọn ta sẽ không để nó biến thành một thứ kinh tởm như vậy. Dương Thiên phất tay. Không cần giải thích với ta. Trừ đám vực ngoại thiên ma kia ra, ai chiếm được linh giới ta đều sẽ không quan tâm. Bất quá, các ngươi có muốn làm gì cũng phải đợi đến khi ta phi thăng tiên giới. Bằng không, lỡ như đám người kia đến cầu ta giúp đỡ, đưa ra vài món bảo vật có giá trị, ta sợ rằng mình sẽ không kiềm lòng được. Mặt Long Ngạo Thiên đen lại, Dương Thiên tưởng chừng đang nói bâng quơ nhưng lại nhắc đến hai từ bảo vật, rõ ràng là đang có ý lấy thêm chút máu từ chỗ Long Ngạo Thiên. Lần trước Dương Thiên đã lấy đi 10 món, Long Ngạo Thiên đã quyết tâm không cho tên này tiến vào bảo khố thêm một lần nào nữa. Thế nhưng hiện tại hắn vẫn còn đang muốn dựa vào Dương Thiên để cứu lấy Long Giới. Không thể không hạ mình. Bảo vật thì không có. Bất quá, ta biết một thứ sẽ khiến ngươi vừa lòng. Đương nhiên ngươi phải tự mình đoạt lấy nó. Bởi vì thứ kia cũng không thuộc sở hữu của Long tộc bọn ta. Là thứ gì? Long Ngạo Thiên mập mờ. Đợi sau khi giải quyết xong thái hư cổ Long ta sẽ nói cho ngươi biết. Dương Thiên tỏ vẻ khinh thường. Còn giả vờ thần bí. Tốt, cứ ước định như vậy đi. Hành động tiếp theo các ngươi tự mình lo liệu. Khi nào cần cứ việc thông báo cho ta một tiếng. Long Ngạo Thiên khẽ cười. Không phải đã sớm bắt đầu rồi sao? Dương Thiên giật mình. Bắt đầu. Hôm nay toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của ngũ tộc đã đồng loạt tiến về trung tâm của Long Giới. Nếu không phải vì chờ đợi ngươi, ta cũng đã sớm đi theo bọn hắn. Bọn ta không tính được chính xác khi nào Thái Hư Cổ Long sẽ đem 5 khối ngọc cấn hợp nhất thành công, cho nên đến càng sớm, chuẩn bị càng chu toàn càng tốt. Dương Thiên đứng dậy. Vậy thì đi thôi. Trên đường đi ngươi có thể giảng giải cho ta về kế hoạch cụ thể. Hai người cùng tiến về nơi đại quân ngũ tộc đang bố trí lực lượng. Trên đường đi, Long Ngạo Thiên đem chi tiết của kế hoạch nói cho Dương Thiên. Đến tận lúc này hắn mới biết, trung tâm của Long Giới, nơi cất giữ món bảo vật kia nằm sâu bên dưới lòng đất. Bảo vật kia tựa như một cái lõi, liên kết Long Giới lại thành một khối vững chắc. Nói cách khác, đám độ kiếp kỳ của Long tộc kia từ đầu đến cuối thực tế chưa từng rời khỏi Long Giới, bọn hắn chỉ yên lặng ở rất sâu bên dưới tu luyện mà thôi. Long Nạo Thiên nói ra chuyện này mục đích là muốn sắp xếp cho Dương Thiên đến nơi đó, trở thành chốt canh giữ cuối cùng ngăn cản Thái Hư Cổ Long. Long tộc cao ngạo, lòng tự trọng rất cao. Không đến bước cuối cùng, bọn hắn nhất định sẽ không mượn nhờ sự trợ giúp của người ngoài. Do đó, cho dù Long Nạo Thiên trả một cái giá lớn mời Dương Thiên trợ giúp, nhưng đó cũng chỉ là để đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra mà thôi. Nếu như đại quân ngũ tộc cùng những vị độ kiếp kỳ đang tu luyện tại trung tâm Long Giới không thể ngăn cản được Thái Hư Cổ Long, khi đó mới cần đến Dương Thiên ra tay. Dương Thiên tỏ vẻ tùy tiện, hắn không quá quan trọng chuyện này. Bọn hắn tự mình tiêu diệt được Thái Hư Cổ Long thì tốt, nếu không được thì cũng không sao. Dương Thiên hiện tại cho dù phải đối mặt với độ kiếp bát chuyển cũng nắm chắc phần thắng. Trừ phi là những kẻ biến thái đến mức khó tin như Nhạc Hiên. Dù sao tên kia cũng giống như hắn, không thể dùng lẽ thường mà xem xét được. Long Nạo Thiên không có ý định cho Dương Thiên chạm trán với quân đội ngũ tộc để tránh những phiền phức không cần thiết. Hắn đã sắp xếp mọi việc từ trước. Khi gần đến vị trí quân đội ngũ tộc đang tập trung, Long Nạo Thiên bất ngờ dẫn Dương Thiên rẽ sang một hướng khác. Muốn đến trung tâm Long Giới có rất nhiều lối đi khác nhau. Quân đội ngũ tộc sẽ chia ra canh chừng, bất cứ ai phát hiện Thái Hư Cổ Long sẽ lập tức thông báo cho những người còn lại, dùng tốc độ nhanh nhất tập hợp lại cộng đồng chống địch. Tất nhiên, nhiều lối đi như vậy bọn hắn cũng không thể nào nắm bắt được tất cả, vẫn sẽ có một vài lối đi bí mật mà ít người biết đến. Long Nạo Thiên chính là muốn dùng một trong những con đường không ai biết đến này, âm thầm đi Dương Thiên đi sâu vào trung tâm của Long Giới. Hai người đi đến một cánh rừng nhỏ, Long Nạo Thiên vòng vèo một hồi, cuối cùng hạ xuống trước một tảng đá to cao hơn 20 mét. Hắn vung tay đem tảng đá nhấc lên, để lộ ra một cái hố đường kính chừng 8 mét, sâu không thấy đáy. Long Nạo Thiên chậm rãi nói, đây là con đường trước kia ta mở ra để thăm dò thực hư tại trung tâm Long Giới. Do tác động đặc thù của bảo vật kia, cho dù sử dụng thổ độn thuật cũng không thể nào tiến sâu vào lòng đất được. Ta cùng vài tên thổ long phải mất rất nhiều công sức phá giải long văn cùng long lực mới tạo ra được con đường này. Đáng tiếc, chỉ có thể đi được khoảng cách nhất định, muốn đến được trung tâm vẫn cần có tu vị độ kiếp thất chuyển trở lên. Cho nên, ta chỉ có thể đưa ngươi đi một đoạn, còn lại vẫn phải phụ thuộc vào năng lực của ngươi. Đây là bản đồ do ta dùng long âm, một loại phương thức đặc thù để vẽ ra. Ngươi chỉ cần theo đúng lộ tuyến đã được đánh dấu trên đây sẽ đến được nơi cần đến. Chương 613, Thái Hư Cổ Long đến. Nhận lấy bản đồ chỉ đường từ tay Long Nạo Thiên, Dương Thiên hỏi lại. Ngươi cùng đi. Long Nạo Thiên lắc đầu. Sau khi ngươi đi xuống, ta sẽ phong tỏa lối đi này lại, tránh để bị ai đó vô tình phát hiện. Tiếp theo ta sẽ tụ họp với đại quân ngũ tộc. Dù sao Thiên Long tộc vẫn cần có ta chỉ huy. Phía trên bản đồ có sử dụng một đạo Long Văn đặc biệt. Nếu Thái Hư Cổ Long vượt qua được đại quân ngũ tộc cùng những vị tiền bối của Long tộc, nó sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ. Còn nếu như Thái Hư Cổ Long đã bị tiêu diệt, nó sẽ phát ra ánh sáng màu xanh. Ngươi có thể căn cứ vào đó mà ứng biến. Dương Thiên không có ý kiến gì. Tốt, ta sẽ ở đó một khoảng thời gian, hy vọng tên kia sẽ không bắt ta phải chờ đợi quá lâu. Dương Thiên nói xong liền nhảy xuống cái hố kia. Long Nạo Thiên đợi vài giây liền đem tảng đá kéo đến lấp kín miệng hố, sau đó sử dụng rất nhiều long văn nhằm che mắt, xác nhận không có vấn đề gì mới rời đi. Thông đạo này dẫn sâu vào trung tâm Long Giới, được thổ long chuyên về thổ hệ pháp thuật dựng lên nên khá bền chắc. Tiến đến một độ sâu nhất định, thông đạo đột nhiên dừng lại. Trước mặt là một lớp đất đá, bên trong tỏa ra một loại lực lượng kỳ lạ, ngăn cản người ngoài tiếp tục đi vào. Vạn pháp thông thiên nhãn hiện ra trên trán. Dương Thiên bắt đầu phân tích loại lực lượng kia. Hắn cũng không nhìn ra đây là loại lực lượng gì, vì nó có phần hỗn tạp, giống như pha trộn của nhiều loại linh lực lại với nhau. Bù lại, Dương Thiên đã hiểu vì sao chỉ có tu vị độ kiếp thất chuyển trở lên mới có thể tiến vào. Tu sĩ độ kiếp kỳ thông qua những lần độ kiếp để cường hóa thân thể, tăng cường sức mạnh. Nhưng đó không phải là tất cả. Trải qua mỗi lần độ kiếp, trong thân thể bọn hắn sẽ tích tụ ngày càng nhiều hơn một loại linh lực thần kỳ, chính là kiếp lực. Khi hoàn thành 9 lần độ kiếp, số kiếp lực này sẽ là nhân tố chính giúp cho việc rèn đúc ra thánh thể được thành công. Đồng thời, tu sĩ từ độ kiếp thất chuyển trở lại, kiếp lực tích tụ trong cơ thể đã rất lớn. Bọn hắn có thể khống chế lượng kiếp lực đó, đồng thời sử dụng nó như một loại linh lực khác, dùng trong chiến đấu sẽ mang lại sức mạnh rất kinh khủng. Tất nhiên, tu sĩ độ kiếp thất chuyển trở lên sẽ cực kỳ hạn chế dùng kiếp lực, bởi vì nó chỉ có thể đạt được trong quá trình độ kiếp, dùng thêm một chút lại thiếu đi một chút, không có cách nào bổ sung được. Một khi sử dụng quá nhiều sẽ dẫn đến việc rèn đúc thánh thể gặp khó khăn, khiến cho thánh thể sau này không hoàn hảo, thậm chí trường hợp xấu nhất chính là rèn đúc thánh thể thất bại, hậu quả rất khó tưởng tượng. Bù lại, nếu biết cách tiết chế, sử dụng một chút cũng không có vấn đề gì. Lực lượng ngăn cản người khác tiến vào trung tâm long giới khá đặc biệt, bất quá kiếp lực vẫn có thể ngăn cản được nó, giúp bọn hắn thành công vượt qua. Dương Thiên cũng vậy, hắn biết một loại linh lực có thể giúp bản thân xuyên qua rào cản này, chính là thôn phệ lực. Thôn phệ lực, thôn phệ vạn vật. Loại linh lực này tuy không phải khắc chế tất cả mọi lực lượng, nhưng đại đa số đều có ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Cho nên, chỉ cần thôn phệ lực đủ mạnh, nó có thể làm được rất nhiều việc. Ví dụ như lúc này, tuy rằng nó không mạnh hơn linh lực do bảo vật kỳ bí kia phát ra, bất quá muốn tạo ra một con đường để tiếp tục tiến vào trong cũng không tính là việc gì quá khó khăn. Dùng thôn phệ lực màu đen bao phủ quanh cơ thể, Dương Thiên khống chế nó ở mức phù hợp, bắt đầu tiến vào. Thôn phệ lực dưới sự khống chế của hắn không hề tỏ ra chút lực hút nào, chỉ có thứ gì chạm vào nó mới bị cắn nuốt. Đất đá, linh lực, tất cả những thứ chạm vào vòng sáng màu đen bao quanh Dương Thiên đều biến mất không còn dấu vết. Thông đạo do Thổ Long mở ra lại được Dương Thiên tiếp tục nối rộng, tiến sâu hơn vào bên trong trung tâm long giới. Theo lộ tuyến được ghi lên trên bản đồ, Dương Thiên thuận lợi tiến vào mà không gặp phải bất kỳ sự ngăn trở nào. Càng tiến vào bên trong, cường độ linh lực kỳ lạ kia càng mạnh. Bất quá, dưới tác dụng thần kỳ của thôn phệ lực, Dương Thiên vẫn giữ vững tốc độ, không hề có dấu hiệu dừng lại. Đến điểm được đánh dấu trên bản đồ, Dương Thiên mới hiểu hết dụng ý của Long Ngạo Thiên. Dựa vào linh lực tỏa ra, nơi này cách vị trí của bảo vật kia không quá xa. Cho dù Thái Hư Cổ Long xông vào từ hướng nào, Dương Thiên cũng có thể dễ dàng cảm ứng được. Ngược lại, đám độ kiếp kỳ lão quái kia cũng cảm nhận ra sự hiện diện của Dương Thiên. Có vài đạo thần thức lướt qua dò xét, bất quá tất cả đều không mấy để tâm. Bọn hắn chỉ một lòng cảm nộ, tu luyện, mong sớm ngày đột phá phi thăng tiên giới mà thôi. Không có ai quan tâm đến mình, Dương Thiên cảm thấy khá thoải mái. Hắn cũng học theo mấy lao giả kia, cố gắng cảm nhận lực lượng cùng long văn mà bảo vật kia phát ra. Với ưu thế vạn pháp thông thiên nhãn, Dương Thiên rất nhanh nắm bắt được nhiều loại long văn mới lạ. Thậm chí thông qua những đạo long văn đó, hắn mơ hồ hình dung ra được bảo vật trấn tộc của long tộc rốt cuộc là thứ gì. Đã có suy đoán, Dương Thiên càng miệt mài tập trung nghiên cứu để nhanh chóng có được đáp án chính xác. Thời gian thấm thoát trôi đi. Đến năm thứ ba, Dương Thiên trên cơ bản đã hiểu được món bảo vật kia là gì. Hắn còn tìm được cách lấy nó ra mà không làm ảnh hưởng đến long giới. Tất nhiên, tất cả chỉ là suy đoán và tính toán, vẫn cần phải thử nghiệm một phen. Có điều, những tính toán này đều đã thông qua vạn pháp thông thiên nhãn tính toán một cách tinh chuẩn, Dương Thiên dám khẳng định cho dù có sai sót nhất định cũng không lớn. Trong trường hợp tệ nhất, sau khi mất đi món bảo vật kia, nồng độ linh khí tại long giới tối đa cũng chỉ giảm đi 1/5 mà thôi. Xét về mặt tổng quan, đây không tính là thiệt hại gì quá lớn. Ít nhất Dương Thiên cho là như vậy. Một món bảo vật bậc này, đặt ở một nơi như long giới thật sự phí phạm của trời. Chi bằng để Dương Thiên sử dụng chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao. Lúc này, Dương Thiên có chút mong chờ Thái Hư Cổ Long đến nhanh một chút. Hắn cần ngọc ấn, khốn long tiên cùng tinh huyết của tên kia để khai mở phong ấn, đoạt lấy bảo vật. Thái Hư Cổ Long thật giống như hiểu được tâm sự của Dương Thiên. Chỉ vài ngày sau khi Dương Thiên nghiên cứu xong, từng tiếng nổ chấn động cả long giới truyền đến. Những lao quái vật đang tập trung tham nộ cũng bị âm thanh kia thức tỉnh. Tất cả bọn hắn đều cảm nhận được một luồng khí tức uy hiếp đang từ đằng xa phong đến. Không ai nói với ai tiếng nào, tất cả đồng loạt phóng đi về hướng luồng khí tức kia. Mức độ chân quý của bảo vật này đối với bọn hắn không hề thua kém tính mạng, bất cứ kẻ nào có ý đồ đều sẽ bị tất cả những người có mặt ở đây diệt trừ. Từng luồng uy áp khủng bố phát ra. Dương Thiên có thể nhìn ra được, không tính Thái Hư Cổ Long, ở đây tổng cộng có 7 tên độ kiếp thất chuyển, 2 tên độ kiếp bát chuyển. Theo như Dương Thiên được biết, linh giới vốn cũng chỉ có 2 tên độ kiếp bát chuyển, cho dù tính cả những tên đã quy ẩn cũng chỉ tối đa 3, 4 người không hơn. Đội hình này của Long tộc so ra kém linh giới nhưng cũng không quá nhiều. Quả thực không hổ là chủng tộc yêu thú hàng đầu. dù sao linh giới là tập hợp rất nhiều chủng tộc mới đạt được sức mạnh kia. Còn về phần Thái Hư Cổ Long, Dương Thiên không rõ trong thời gian qua nó đã chuẩn bị những gì. Thế nhưng chỉ riêng tu vị độ kiếp thất chuyển đỉnh phong, cộng thêm bản thể thần thú, đại quân ngũ tộc không ngăn cản được nó cũng là điều dễ hiểu. Hiện tại đối diện với những lao quái vật ở đây, có Ngọc Cấn cộng thêm Khốn Long Tiên, kết quả thế nào cũng khó mà nói trước được. Dương Thiên giữ đúng lời hứa, dùng liễm khí thuật cùng ẩn thân thuật che giấu bản thân một cách triệt để. Mặc kệ kết quả thế nào, cuối cùng hắn cũng sẽ hiện thân đoạt lấy Khốn Long Tiên, Ngọc Cấn cùng tinh huyết của Thái Hư Cổ Long. Món bảo vật kia Dương Thiên rất ưa thích. Thứ mà hắn đã chọn chúng, không một ai có thể tranh giành được. Chương 614, Kế hoạch lừa gạt. Chiến đấu ở cấp bậc này, uy năng sản sinh có thể hủy thiên diệt địa. Bọn hắn không muốn phá hoại bảo vật kia nên đồng thời mở ra một vết nứt không gian rất lớn, tiến vào bên trong hư không để tiếp tục trận chiến. Đây là cơ hội tốt để Dương Thiên thực hiện kế hoạch. Bảo vật này cùng Long Giới gắn bó đã lâu, dường như kết thành một khối. Dương Thiên thông qua vạn pháp thông thiên nhãn phân tích, đã tìm ra cách để cắt đứt mối liên kết này trong thời gian ngắn nhất mà không làm ảnh hưởng gì đến Long Giới. Đám người kia vừa biến mất, Dương Thiên lập tức ra tay. Từng chán long văn chú ngữ không ngừng được hắn tạo ra, bắt đầu thay đổi cấu trúc liên kết, cắt đứt đoạn này, nối với đoạn kia. Quá trình này liên tục diễn ra rồi lặp lại. Nếu là thông thường sẽ mất rất nhiều thời gian. Bất quá, Dương Thiên đã có chuẩn bị sẵn, nghiên cứu rất kỹ từ trước, cho nên mọi hành động cùng các loại long văn của hắn đều chính xác một cách tuyệt đối. Các liên kết dần dần được thiết lập lại, vẻ mặt Dương Thiên trở nên ngưng trọng hơn. Hắn quát khẽ một tiếng. Thu. Toàn bộ long giới rung nhẹ một đợt, rất nhanh liền khôi phục lại như cũ. Lúc này, trên tay Dương Thiên lại có thêm một tòa bảo tháp. Bảo tháp nhìn qua khá bình thường, ngoài trừ việc điêu khắc rất nhiều những văn tự lạ bên ngoài thì không có gì đặc biệt. Tháp có 8 tầng, mỗi tầng có một cánh cửa nhỏ. Bảo tháp vừa rơi trên tay Dương Thiên liền phát ra ánh sáng sặc sỡ, dường như muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Từ trong người Dương Thiên bay ra hai mảnh kiếm vỡ, đính lên thân tháp. Hai mảnh kiếm vừa đính vào, bảo tháp cũng triệt để im lặng, ánh sáng trên người nó rất nhanh liền biến mất, lại trở thành một cái tháp cũ kỹ. Ngọn tháp này là một pháp bảo đặc biệt, trừ khi Dương Thiên thu thập đủ 3 điều kiện, bằng không sẽ không cách nào thu phục được nó. Tuy Hỗn Độn Diệt Thế kiếm lúc này chỉ còn lại hai mảnh vỡ, nhưng khí tức của Chí Cao Tiên Bảo vẫn đủ sức áp chế bảo tháp, khiến cho nó không làm ra được bất kỳ cử động nào để bỏ trốn. Thu hồi bảo tháp vào người, Dương Thiên mở ra một vết nứt hư không. Cuộc chiến kia dường như vẫn chưa có kết quả, Dương Thiên cũng không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Hắn quyết định tự mình đến đó kết thúc nó. Tiến vào hư không, sóng linh lực chấn động dữ dội từ trận chiến phát ra khiến Dương Thiên không tốn nhiều thời gian để tìm ra nơi nó đang diễn ra. Đến nơi, tình cảnh đang diễn ra khiến Dương Thiên không khỏi kinh ngạc. Vẫn biết Thái Hư Cổ Long sẽ có chuẩn bị rất kỹ càng trước khi tấn công. Thậm chí Dương Thiên còn cho rằng phần thắng của Thái Hư Cổ Long rất lớn, thế nhưng áp đảo đến mức này. Trước mặt Dương Thiên, 7 tên độ kiếp thất chuyển cùng 2 tên độ kiếp bát chuyển đang bị một cây tiên phân ra thành 9 nhánh buộc chặt. Bọn hắn đều đang sử dụng bán long hình, hình thái chiến đấu mạnh nhất của long tộc nhưng vẫn không thu lại được tác dụng nào rõ rệt. Cho dù bọn hắn dễ dùa mạnh mẽ đến mấy, Khốn Long Tiên vẫn phong tỏa linh lực trong cơ thể bọn hắn, khiến tất cả trở nên vô cùng suy yếu. Ở phía ngược lại, Thái Hư Cổ Long một tay cầm Khốn Long Tiên, vẻ mặt nghiêm túc, khí tức trên người có điểm suy yếu nhưng không quá đáng kể. Dù đã có Khốn Long Tiên hỗ trợ, cùng lúc khống chế 7 tên độ kiếp thất chuyển, 2 tên độ kiếp bát chuyển vẫn khiến hắn tiêu hao không nhỏ. Bất quá, cứ để thời gian tiếp tục trôi đi, phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về Thái Hư Cổ Long. Dương Thiên vừa xuất hiện, vẻ mặt Thái Hư Cổ Long lập tức thay đổi. Đám độ kiếp kỳ kia tỏ ra vui mừng. Nhưng rất nhanh liền tỏ ra thất vọng. Chỉ là một tên độ kiếp lục chuyển mà thôi, căn bản không tạo nên được sóng gió gì. Thái Hư Cổ Long thì khác, hắn biết rõ Dương Thiên là ai. Lần trước gặp nhau, Thái Hư Cổ Long là độ kiếp lục chuyển vẫn phải bỏ chạy trước độ kiếp tứ chuyển Dương Thiên. Lúc này nó đạt đến độ kiếp thất chuyển, tên kia còn trực tiếp tấn thăng 2 tiểu cảnh giới, trở thành độ kiếp lục chuyển. Thái Hư Cổ Long gần như không nắm chắc chút phần thắng nào. Đó là chưa kể đến. Thứ mà Thái Hư Cổ Long lo sợ không phải là Dương Thiên trước mặt mà là bản thể của hắn. Phân thân của Dương Thiên ở đây, bản thể Trảm Tiên Dương Thiên rất có khả năng vẫn còn sống. Lỡ như đắc tội với vị này, đừng nói là hắn, cho dù cả Long tộc hùng mạnh cũng chưa chắc gánh nổi. Trảm tiên chính là bán tiên hậu kỳ đỉnh phong, tuyệt đối là một trong những kẻ mạnh nhất tiên giới, sánh vai với những thần thú hàng đầu như Hư Vô Trùng, Cửu Đầu Long. Cường giả mạnh nhất Long tộc đứng trước mặt hắn vẫn như cũ không có tư cách lên tiếng. Bảo vật chân quý, nhưng mạng sống lại càng đáng giá hơn. Chỉ cần giữ được mạng còn lo không có được bảo vật sao? Bảo tháp tuy là một trong những món chí bảo của Long tộc, thế nhưng suy tính kỹ, Thái Hư Cổ Long vẫn quyết định không liều mình vì nó. Hắn nở nụ cười hòa hoãn. Tại sao ngươi lại đến nơi này, lẽ nào cũng có hứng thú với bảo vật kia? Dương Thiên gật đầu. Thứ kia quả thực rất có giá trị, lại hợp với sở thích của ta. Cho nên, Thái Hư Cổ Long nội nói, nếu ngươi đã ưa thích, vậy ta liền tặng nó cho ngươi. Ta sẽ lập tức trở về tiên giới. Không làm phiền ngươi nữa, cáo tử. Hành động dứt khoát của Thái Hư Cổ Long khiến tất cả những người có mặt ở đây, bao gồm cả Dương Thiên ngạch ra, không biết nói gì cho phải. Dương Thiên vẫn biết uy danh của mình tại tiên giới rất lớn, nhưng đến mức khiến cho một con thần thú vừa thấy mặt liền bỏ chạy thì quả thực có chút vượt qua khỏi dự tính của hắn. Thái Hư Cổ Long không muốn đánh, ngược lại còn sợ hãi muốn bỏ chạy, trong đầu Dương Thiên liền lóe lên một ý tưởng. Vốn dĩ ban đầu hắn định giết chết tên này, thay Long Tích Nguyệt báo thù để xóa đi nổi hận trong lòng nàng. Nhưng hiện tại Dương Thiên đã đoạt đi chí bảo của Long tộc. Nếu như giết xong Thái Hư Cổ Long, để đám lao già này trở về phát hiện rồi báo lại sẽ không tốt lắm. Hắn không sợ ngũ tộc cũng như những lao già này. Thế nhưng chuyện này rất có thể sẽ đẩy hắn và Long Tích Nguyệt vào vị trí đối lập, rất khó để giải quyết được. Có điều, bảo vật đã đến tay, Dương Thiên mới không ngu ngốc đem nó đưa cho Long tộc. Thứ này sẽ là trợ lực rất lớn cho Dương Thiên tại tiên giới. Hơn nữa, hắn không có thói quen đem những thứ đã cướp được trả lại. Hiện tại, Thái Hư Cổ Long rất sợ hắn, ngược lại có thể nhờ tên này hỗ trợ để giải quyết rắc rối này. Nghĩ đến đây, Dương Thiên giả vờ dùng giọng nghiêm túc. Lần trước ngươi đến Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc đã giết chết rất nhiều người. Ta đã hứa với bọn hắn sẽ giết ngươi để trả thù. Cho nên, Thái Hư Cổ Long sợ hãi nói. Trảm tiên đại nhân, chúng ta không thù không oán, cần gì phải tuyệt tình đến mức này. Ta sẽ lập tức trở về tiên giới, ngươi có thể nói với bọn hắn là đã giết chết ta. Vậy không phải được rồi sao? Dương Thiên đánh mắt về phía đám lao già độ kiếp kỳ kia. Vậy còn bọn hắn? Vẻ mặt Thái Hư Cổ Long trở nên hung ác. Giết đi hết là được. Dương Thiên lắc đầu. Ngươi đem bọn hắn giết đi, vậy ai sẽ làm chứng cho những điều ta nói? Ta có ý này. Ngươi chỉ cần làm đúng theo đó là được. Dương Thiên bắt đầu nói cho Thái Hư Cổ Long nghe về kế hoạch của mình. Mọi chuyện thực ra rất đơn giản, Thái Hư Cổ Long dường như có một bí pháp nào đó có thể kích hoạt được toàn bộ sức mạnh của Khốn Long Thiên, nhờ vào đó mà khống chế được 9 tên độ kiếp kỳ này. Dương Thiên muốn tên này dùng Khốn Long Thiên làm suy yếu linh hồn của đám người này, sau đó hắn sẽ ra tay sửa đổi ký ức. Sửa đổi ký ức của một kẻ có cường độ linh hồn mạnh hơn mình sẽ dẫn đến phản phệ, khiến bản thân người thi pháp bị tổn thương. Cần phải làm linh hồn bọn hắn yếu đến một mức nhất định mới thực hiện được. Mọi chuyện sau đó rất đơn giản. Sau khi bị thay đổi ký ức, bọn hắn tỉnh dậy. Theo như ký ức bị thay đổi, bọn hắn sẽ nhớ ra rằng tất cả đã bị Thái Hư Cổ Long đánh bại, cướp đi chí bảo. Sau đó Dương Thiên xuất hiện, cùng Thái Hư Cổ Long đánh đến trời long đất lở. Cuối cùng hai người vô tình dẫn đến không gian loạn lưu, bị cuốn vào vết nứt hư không rồi biến mất cùng với món chí bảo kia. Những chuyện sau đó đợi vài năm sau Dương Thiên quay lại Long Giới một chuyến, hắn nói thế nào thì chính là thế ấy. Chương 615, chết vì rượu. Nghe được toàn bộ kế hoạch của Dương Thiên, trong lòng Thái Hư Cổ Long không ngừng thầm mắng tên này vô sỉ. Rõ ràng cướp đi chí bảo của Long Tộc, vậy mà còn giả làm người hùng đã đánh bại hắn để giải cứu đám độ kiếp kỳ kia. Bất quá, nghĩ là nghĩ vậy, Thái Hư Cổ Long đương nhiên không dám biểu lộ ra ngoài. Hắn không ngừng tán dương sự sáng suốt của Dương Thiên, công phu nịnh bợ có thể xem là nhất đẳng. Đối với những lời vô nghĩa của Thái Hư Cổ Long, Dương Thiên cũng lười nghe. Hắn ra hiệu cho tên này yên lặng rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch. Dưới sức mạnh của Khốn Long Tiên và sự hỗ trợ của Dương Thiên, Thái Hư Cổ Long chỉ tốn chút thời gian liền khiến cả 9 tên độ kiếp kỳ suy yếu, rơi vào hôn mê. Dương Thiên cũng chấp lấy cơ hội này thay đổi ký ức của bọn hắn. Mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. chín tên độ kiếp kỳ kia cũng ý thức được bản thân đã là cá nằm trên thất nên không hề chống cự, tùy ý để Dương Thiên sửa đổi theo ý muốn của hắn. Xong chuyện, Dương Thiên nhìn qua Thái Hư Cổ Long. Đưa cho ta Khốn Long Tiên, ngọc ấn cùng một ít tinh huyết của ngươi. Mọi ân oán giữa chúng ta xem như xóa bỏ. Thái Hư Cổ Long không dám nói hai lời, ngoan ngoãn dâng ra Khốn Long Tiên cùng ngọc ấn, sau đó rút từ trong người ra một tia tinh huyết đưa cho Dương Thiên. Nhận lấy cả ba, Dương Thiên gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Ngọc ấn tộc trưởng và Khốn Long Tiên quả thực có quan hệ. Thái Hư Cổ Long sử dụng một ít tinh huyết của hắn làm vật dẫn, dùng ngọc ấn kích phát sức mạnh tiềm tàng của Khốn Long Tiên, dễ dàng khống chế được 9 kẻ tu vị không giới mình. Nhìn những thứ mình hao tốn rất nhiều công sức mới có được bị Dương Thiên dễ dàng đoạt đi, Thái Hư Cổ Long lòng đau như cắt, cố gắng nở nụ cười khó coi. Nhìn vẻ mặt của hắn, Dương Thiên khẽ lắc đầu. Hắn không có thói quen nợ người khác. Hắn và Thái Hư Cổ Long không tính là ân oán gì sâu nặng, tên này lại giúp hắn đoạt được món bảo vật này, về tình về lý đều nên thưởng cho Thái Hư Cổ Long một chút gì đó. Dương Thiên lấy ra một cái ngọc giản, khắc lên đó một bộ bí pháp. Bản thể Thái Hư Cổ Long tại tiên giới tối thiểu cũng là hoàn vũ kỳ, bằng không nhất định không thể phái phân thân xuống hạ giới. Cho nên, một bộ bí pháp thông thường trong mắt nó chính là phế thải. Dương Thiên cũng tính là kẻ có thân phận, tất nhiên sẽ không làm loại chuyện mất mặt này. Hắn chép lại chính là một trong tam thiên bí pháp, huyễn linh giới. Huyễn linh giới không phải là vị diện gì quá mức hùng mạnh trong số 3.000 cái trung cấp vị diện. Thế nhưng rất ít kẻ muốn đến nơi này. Chỉ riêng cái tên đã nói lên tất cả, huyễn linh giới tập trung những loại thực vật, yêu thú sở hữu huyễn thuật cực mạnh. Tu chân giả chiến đấu, chán ghét nhất chính là gặp phải đối thủ sử dụng huyễn thuật, loại đối thủ này thực sự rất phiền phức. Hơn nữa, tài nguyên tại huyễn linh giới rất thưa thớt, nồng độ thiên địa linh khí không cao, hầu như không ai có ý đồ với nó. Vì vậy, Dương Thiên gần như chắc chắn, bí pháp mà hắn đưa cho Thái Hư Cổ Long là tam thiên bí pháp chân chính chứ không phải ngụy pháp. Trình độ chân quý của tam thiên bí pháp tại tiên giới rất lớn, cho dù là bán tiên cũng chỉ sở hữu một, hai môn là cùng. Cho nên, phần đáp lễ này của Dương Thiên xem như đủ nặng rồi. Quả nhiên, Thái Hư Cổ Long nhận lấy ngọc giản từ tay Dương Thiên, thần thức vừa lướt qua đã tỏ ra mừng rỡ như điên, liên tục cảm tạ Dương Thiên. Không đạt được bảo vật nhưng lại có một môn trong tam thiên bí pháp, chuyến đi này xem như thu hoạch không tệ. Mang theo tâm trạng thỏa mãn rời đi. Thái Hư Cổ Long còn ngỏ lời mời Dương Thiên khi nào rảnh rỗi nhất định phải đến chỗ hắn làm khách một chuyến. Dương Thiên chỉ gật đầu qua loa. Tương lai không nói trước được, nếu sau này vì một nguyên nhân gì đó, nói không chừng hắn sẽ đến đó. Thái Hư Cổ Long rời đi rồi, Dương Thiên mở ra một vết nứt không gian đến trung tâm long giới, đem đám độ kiếp kỳ kia ném trở lại đó. Mọi việc hoàn tất, Dương Thiên liền xác định sơ qua phương hướng rồi tiến đến linh giới. Mọi thứ cần thiết đã tới tay. Dương Thiên cũng không vội vã. Chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh phá bỏ phong ấn sau đó luyện hóa, bảo tháp kia sẽ trở thành vật sở hữu của hắn. Về đến linh giới, Dương Thiên chợt nhận ra mình không có nơi nào để đi. Ngàn năm trước trở thành sát thần, Dương Thiên đã không còn bằng hữu. Nói đến cùng, vẫn chỉ có vạn sự thông miễn cưỡng có thể gọi hai tiếng bằng hữu. Thôi thì tiện đường ghé qua chỗ tên kia một chuyến, uống rượu đàm đạo cũng xem như không tệ. Khi Dương Thiên đến nơi, lần này vạn sự thông đang ngồi trước cửa nhà nhàn nhã tắm nắng, bộ dạng hưởng thụ. Vừa trông thấy Dương Thiên, tên kia giống như gặp phải đại địch, cảnh giác nói. Ngươi đến đây làm gì? Dương Thiên nhịn cười. Đến chơi mà thôi, không được sao? Vạn sự thông bĩu môi khinh thường. Quỷ mới tin ngươi. Mỗi lần ngươi đến đây đều mang đến cho ta không ít phiền phức. Lần gần nhất. Nói đến đây, vẻ mặt vạn sự thông lại trầm xuống. Nhớ đến những bình linh tiểu quý hiếm hắn cất trữ bao nhiêu năm bị Dương Thiên khoán sạch, trong lòng vạn sự thông không khỏi nhói lên một cái. Hắn yêu thích nhất chính là thưởng thức mỹ tiểu, vậy mà. Nhìn bộ dạng đau lòng của vạn sự thông, Dương Thiên tỏ ra khinh thường. Tốt xấu gì cũng là tu sĩ đại thừa kỳ, tu sĩ cấp cao của linh giới, lại vì vài bình linh tiểu mà làm ra bộ dạng này, thật sự quá mất mặt. Dương Thiên thản nhiên bước đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh vạn sự thông. Tiện tay lấy ra vài bình rượu hắn vừa khoán được từ trong bảo khố của Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc, cười nói. Đừng làm bộ mặt đưa đám đó nữa. Ta mang đến cho ngươi vài loại linh tiểu đặc biệt quý hiếm, tin rằng ngươi chưa từng được thử bao giờ. Nghe nhắc đến linh tiểu, hai mắt vạn sự thông sáng lên, nhìn vào binh rượu trên tay Dương Thiên. Mau, mua đưa ta thử một chút. Từ ngày ngươi uống gần hết đống linh tửu mà ta cất chữ bấy lâu nay, chỉ để lại vài bình. Ta sống rất khổ sở, nhẫn nhịn chắc chịu, mỗi ngày chỉ dám uống không quá 3 ly nhỏ. Đến hôm nay, bình cuối cùng cũng sắp cạn kiệt. Nhìn bộ dạng hạ mình van xin của Vạn Sự Thông, Dương Thiên triệt để câm nín. Tên này có thể có một chút tiết tháo được hay không? Lẽ nào vì một bình rượu mà đến danh dự cũng không cần? Hắn thở ra một hơi, khó khăn nói. Được rồi, thứ này ta vốn là mang đến cho ngươi. Đây là rượu quý của Long tộc, chuyên dùng long giác cùng long huyết pha trộn tạo thành. Đảm bảo đủ mạnh, ngươi cứ chậm rãi thưởng thức. Dương Thiên vừa đưa ra, Vạn Sự Thông đã vội vàng chụp tới, đưa lên miệng một hơi uống xuống. Vài giây sau, mặt Vạn Sự Thông đỏ lên, cả người phát ra nhiệt lượng rất lớn. Bình rượu trên tay hắn rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh, số rượu còn sót lại bắn ra tung tóe khắp nơi. Cả người chuyển sang màu đỏ, Vạn Sự Thông trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Dương Thiên trợn mắt, hắn đã sớm nói loại rượu này rất mạnh, tên kia lại như bị bỏ đói nhiều năm, một hơi muốn uống cạn. Hiện tại thì tốt rồi, bên trong bình rượu này có pha với long giác cùng long huyết, ẩn chứa một lượng lớn linh lực. Nếu không giúp Vạn Sự Thông bài trừ hết, nói không chừng hắn thật sự bạo thể mà chết. Dương Thiên không biết nói gì cho đúng. Tu sĩ đại thừa kỳ vì uống cạn một bình linh tửu mà chết. Chuyện này nếu đồn ra ngoài sẽ trở thành trò cười hàng vạn năm cho toàn thể linh giới. Đó là chưa kể đến danh tiếng của Vạn Sự Thông tại linh giới cũng rất lớn. Đặt tay lên đầu Vạn Sự Thông, Dương Thiên bắt đầu dùng linh lực hóa giải lượng linh tửu đang tích lũy trong cơ thể Vạn Sự Thông mà tên kia không cách nào hấp thu được. Từng luồn khí màu đỏ nhạt từ trong người Vạn Sự Thông bay ra. Số lượng ngày một nhiều khiến cả người hắn giống như đang ở trong một phòng sông hơi. Phải mất gần 15 phút sau, Dương Thiên mới thu tay lại, nhìn Vạn Sự Thông vẻ mặt đang méo xệ. Ngươi thực sự muốn dùng cái chết của mình để lưu danh thiên cổ sao? Chỉ là cách chết này hình như không được hay cho lắm. Chương 616, Mỹ thực Mỹ tiểu. Gương mặt Vạn Sự Thông vẫn còn hơi đỏ, không rõ là do ngượng ngùng hay do linh tiểu còn đọng lại trong người vẫn chưa thoát ra hết. Chuyện này là hắn sai. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, cảm giác thiếu đi một thứ rất quan trọng, bây giờ thứ đó đột nhiên xuất hiện, ngươi có thể nhịn được sao? Mặc dù Dương Thiên đã nói trước nó rất mạnh, bản thân Vạn Sự Thông cũng không ngờ với tu vị đại thừa kỳ của hắn cũng không tiêu thụ nổi bình linh tửu này. Thứ mà Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc cất giữ trong bảo khố, Dương Thiên cẩn thận chọn ra có thể đơn giản sao? Chờ Vạn Sự Thông hoàn toàn tỉnh táo, Dương Thiên mới cười nói. Có muốn thử nữa hay không, ở đây ta còn rất nhiều. Vạn Sự Thông đang định từ chối. Bất quá nghĩ lại nếu tiết chế một chút, mỗi lần chỉ uống 1-2 ly nhỏ hẳn là sẽ không sao nên liền gật đầu. Dương Thiên lấy ra 2 bình linh tửu, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Cẩn thận một chút, thứ này không phải linh tửu thông thường. Cho dù là đại thừa kỳ cũng rất khó uống cạn 1 bình lớn. Có điều, nếu mỗi lần chỉ uống 1 lượng nhỏ sẽ giúp nâng cao tu vị, cường hóa thể chất. Thu hồi 2 bình linh tửu vào không gian giới chỉ, Vạn Sự Thông nhàn nhạt hỏi. Nói đi, lần này ngươi đến tìm ta là có việc gì? Dương Thiên thản nhiên. Muốn tìm bạn cũ uống rượu tâm sự không được sao? Vạn Sự Thông ngẩn ra, vài giây sau mới đáp lại. Dương Thiên, ngươi thay đổi. Nếu là trước kia, những lời này cho dù là nói đùa cũng sẽ không phát ra từ miệng của ngươi. Ta rất muốn biết, sau khi ngươi phi thăng tiên giới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Thiên phất tay. Cái đó tạm thời không nhắc đến. Hôm nay ta muốn cùng bằng hữu uống rượu đàm đạo. Linh tửu ta đã mang đến, thức ăn do ngươi chuẩn bị. Vạn Sự Thông vỗ bàn. Được, ngươi đã có hứng ta liền bồi tiếp. Ngươi đợi ở đây một lát, ta rất nhanh sẽ quay lại. Vạn Sự Thông nói xong liền bỏ đi, Dương Thiên cũng không rõ tên kia muốn làm gì, chỉ chậm rãi lấy từ trong người ra vài bình linh tửu đặt lên bàn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Dương Thiên cảm thấy thật thanh thản. Hắn ưa thích những ngày tháng bình yên thế này. Cùng bằng hữu uống rượu đàm đạo, cùng mỹ nhân ngắm cảnh tâm tình là những chuyện đắc ý nhất của đời người. Dương Thiên lắc đầu, tự cười bản thân mình. Hiện tại hắn nghĩ đến chuyện này vẫn còn quá sớm. Thế giới này đang đối mặt với nguy cơ diệt vong, vẫn cần Dương Thiên đứng ra cứu vớt. Vạn Sự Thông nói rất nhanh sẽ quay lại, rất nhanh của hắn chính là gần 1 giờ đồng hồ. Khi Vạn Sự Thông quay về, nhìn vẻ mặt trầm trọng của Dương Thiên, tim hắn không tự chủ được giật thót một cái, vội và giải thích. ta cũng không ngờ là lại lâu như vậy. Thứ này rất quý giá, tên kia nói thế nào cũng không chịu đưa ra. Cuối cùng ta phải dùng đến danh nghĩa của ngươi ra đàn áp mới lấy được. Dương Thiên hứng thú hỏi. Rốt cuộc là thứ gì? Vạn Sự Thông tỏ vẻ bí ẩn, từ từ lấy ra từ trong không gian giới chỉ một cái chân cực lớn, dài đến hàng trăm mét, được hắn dùng khống vật thuật nâng đỡ lơ lưng trên không. Dương Thiên cau mày quan sát, bất đắc dĩ thở ra một hơi. Hắn không nhận ra đây là chân của loại yêu thú này, cũng không nhìn ra nó có gì đặc biệt. Biết Dương Thiên cũng không nhìn ra, Vạn Sự Thông tỏ vẻ hiểu biết giải thích. Đây là chân của du không thú. Loại yêu thú này vô cùng đặc biệt, từ khi sinh ra đã nắm giữ lực lượng không gian, vẫn quen sống bên trong hư không vô tận. Không những thực lực mạnh mẽ, lại nắm giữ không gian lực, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, muốn bắt được nó còn khó hơn lên trời. Tên kia năm xưa may mắn gặp được một con du không thú bị trọng thương do đối đấu với một loại thần thú nào đó, nhờ đó săn giết được nó. Du không thú có một đặc điểm, đó là thịt của nó cực kỳ ngon. Cho dù là những lao quái vật sống hàng chục vạn năm đã sơ mít gốc, không còn hứng thú với mỹ thực, gặp phải nó cũng khó kiềm lòng được. Trăm năm trước, trong một lần yến tiệc của Trấn Vũ chân nhân, tên kia mới đem một chút thịt của du không thú đến làm quà tặng, cuối cùng tạo ra một hồi hoành động không nhỏ. Trấn Vũ chân nhân dùng rất nhiều bảo vật, cuối cùng đổi lấy được hơn 100 cân, chia sẻ cho mỗi người đến dự tiệc một ít. Ai, hương vị đó đến nay ta vẫn chưa quên được. Nhìn bộ dạng nước miếng đang muốn chảy ra của Vạn Sự Thông, Dương Thiên lùi nhẹ về phía sau một đoạn, nghi ngờ nói. Nếu nó ngon đến như vậy, chẳng lẽ trăm năm qua ngươi không tìm đến xin lấy một ít? Cái này hình như không giống tính cách của ngươi a. Vạn Sự Thông tức giận nói. Ngươi không nhắc đến thì thôi, nhắc đến liền khiến ta bực mình. Tên kia vô cùng keo kiệt, một con du không thú trưởng thành tối thiểu cũng có vài vạn cân. Ta tìm đến hắn năn nỉ cầu xin cạn nước miếng, thậm chí hy sinh vài chục năm thọ nguyên thi triển thiên diễn thuật giúp hắn dự đoán tương lai cũng chỉ đổi được vài cân. Ngươi nói xem, đều là con người với nhau, tại sao có thể khốn kiếp đến như vậy? Dương Thiên không biết nói gì. Tính cách của Vạn Sự Thông chính là như vậy. Cho hắn cơ hội giải tỏa bức xúc, hắn sẽ không kiên nể gì mà toàn bộ nói ra, thậm chí mắng chửi không tiếc lời. Xả giận xong, Vạn Sự Thông mới chợt nhớ đến chính sự. Hắn dùng vẻ mặt tà ác nói. Lần này ta trực tiếp dùng danh nghĩa của ngươi bắt hắn nôn ra cái chân này, đoán chừng cũng gần vạn cân. Thiên kia chắc chắn đang khóc không ra nước mắt. Dương Thiên a Dương Thiên, cái danh sát thần của ngươi đôi khi thật hữu ích. Dương Thiên nhó mặt. Cái này hình như không tốt cho danh tiếng của ta lắm. Hơn nữa, thiên kia dễ dàng tin lời của ngươi như vậy sao? Vạn Sự Thông khinh thường. Danh tiếng của ngươi trước giờ tốt lắm sao? Đã đen thì còn ngại gì vết bẩn. Ta có đặt vài cái cấm chế có tác dụng truyền dẫn hình ảnh tại đây. Trực tiếp đưa cho tên kia xem là được. Dù sao bộ dạng hiện tại của ngươi cũng đã được lan truyền khắp linh giới. Chỉ cần là cao tầng từ hợp thể kỳ trở lên không ai không biết. Dương Thiên gãi mũi, nghĩ lại Vạn Sự Thông nói cũng không sai. Cái danh sắt thần vốn đã rất đen rồi, mang thêm tiếng chấn lột cướp bóc nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì. Có điều, tự nhiên lại nhiều thêm một cái danh ăn cướp, mà còn là ăn cướp thức ăn. Dương Thiên vẫn cảm thấy có chút mất mặt. Hắn cười gượng nói. Được rồi, làm cũng đã làm, ta có thể nói gì sao? Thứ thịt này được ngươi ca tụng như vậy tất có chỗ đặc biệt. Mau chế biến để ta thưởng thức một chút đi. Tốt. Vạn Sự Thông cũng đã sớm không nhịn được, lập tức ra tay chế biến. Hắn nhờ Dương Thiên dùng hỏa linh lực, khống chế ở một mức độ vừa phải bao phủ lấy cái chân kia. Từ trong không gian giới chỉ, đủ loại nguyên liệu, gia vị phụ trợ bay ra. Rơi trên chân của du không thú. Tiếp đến, Dương Thiên dùng kiếm khí cắt ra nhiều đường trên đó, Vạn Sự Thông điều khiển nguyên liệu cùng gia vị đã được ngọn lửa chế biến, thông qua những vết kiếm kia thẩm thấu vào bên trong từng thớ thịt. Một hương thơm ngào ngạt phát ra. Chỉ mới mùi hương thôi đã khiến người ta không kiềm lòng được. Nếu nói Dương Thiên ban đầu chỉ là hơi có hứng thú, lúc này hắn thực sự muốn thưởng thức loại thịt tuyệt phẩm này. Trọn vẹn 3 ngày liên tục dùng hỏa diễm thiêu đốt, cộng thêm việc khống hỏa mạnh yếu ở từng vị trí khác nhau theo sự hướng dẫn của Vạn Sự Thông, cả hai rốt cuộc cũng chế biến xong cái chân của hư không thú. Dương Thiên dùng kiếm khí cắt nó thành từng mảnh nhỏ, Vạn Sự Thông lấy ra một cái chảo rất to đặt ngay giữa sân để chứa đựng. Đã có nỗi sợ từ trước đối với linh tiểu của Dương Thiên, Vạn Sự Thông chỉ dám dùng 2 cái ly rất nhỏ để trước mặt hai người. Dương Thiên cũng không quá để tâm, hắn rót cho mỗi người một ly, cười nói. Uống. Vạn Sự Thông cười cười, chạm ly với Dương Thiên rồi một hơi uống cạn. Hắn nhìn vào chảo thịt đặt cách đó không xa. Giờ là lúc tận hưởng thành quả rồi. Chương 617, gặp gỡ sáng thế lực ước ngộng của Dương Thiên. Hai người đồng thời đưa tay ra, hai khối thịt du không thú đã được chế biến kỹ, tẩm ướp gia vị đầy đủ bay đến. Bọn hắn trực tiếp dùng cách dân dã nhất, tay không nắm lấy khối thịt đưa lên miệng cắn xuống. Mùi hương xông lên đến tận não, đủ loại hương vị từ mặn, ngọt, cay lan tỏa trong miệng. Khối thịt có độ dai vừa phải, nhai một lúc thì giống như tan ra, trôi tuột xuống cổ họng, vừa ngon lại vừa khiến người ta cảm thấy tiếc nuối, không tự chủ được đưa lên miệng cắn thêm một miếng nữa. Cứ như vậy không ngừng, Dương Thiên cùng Vạn Sự Thông cứ ăn hết khối này đến khối khác. Cả hai cũng không quên uống rượu, đàm đạo nhân sinh, những sự kiện đang và sắp xảy ra ngoài kia. Khi nhắc đến chuyện vực ngoại thiên ma sắp sửa tấn công, long giới dục dịch hay những vị diện khác bày tỏ thái độ, hành động như thế nào, cả hai đều tỏ vẻ rửng rưng, tựa như những chuyện kia hoàn toàn không liên quan gì đến mình. Cùng Vạn Sự Thông nói đủ mọi chuyện trên đời, Dương Thiên lại bâng cơ nhớ tới những nữ nhân của hắn. Hắn tin rằng các nàng vẫn sẽ sống tốt, chỉ là không có hắn bên cạnh, các nàng có vui vẻ hay không. Nếu có vui vẻ thì cũng không phải là vì hắn. Tâm trạng phức tạp, Dương Thiên chợt nhớ đến một câu nói mà hắn đã từng đọc được ở đâu đó, đời người ngắn ngủi, không có ước mộng thì thật khó tồn tại. Chỉ có mỹ thực và mỹ nhân là không thể phụ lòng. Khẽ thở dài một hơi, Dương Thiên dùng giọng điệu tiếc nuối. Ta có ước mộng của ta là được sống một cuộc sống bình yên vô lo vô nghĩ bên bằng hữu và nữ nhân của mình. Đáng tiếc, thứ đối với nhiều người vô cùng đơn giản, tại sao với một tên chân tiên gần như đứng đầu trong thiên địa như ta lại khó khăn đến như vậy? Tự hỏi, tự có câu trả lời. Vấn đề chính là nằm ở hai chữ gần như. Hắn chỉ gần như đứng đầu, không phải là đứng đầu, tức là vẫn có những thế lực có thể chi phối cuộc sống của hắn. Chung quy lại, tất cả là vì hắn chưa có đủ sức mạnh để nắm giữ vận mệnh của mình mà thôi. Hai mắt Dương Thiên trở nên mơ hồ, hắn không nhận ra một điểm sáng trong cơ thể mình bất ngờ chuyển động. Lóe nhẹ một cái, Dương Thiên thấy mình đang đứng ở một không gian vô cùng xa lạ, trước mặt sau lưng không có bất cứ thứ gì. Cảm nhận lực lượng, Dương Thiên phát hiện hắn hoàn toàn không thể điều động chút linh lực nào. Trạng thái hiện tại của Dương Thiên cũng không phải là linh hồn thể. Đây chỉ giống như một tia ý thức của hắn bị rơi vào không gian độc lập do một kẻ nào đó tạo ra. Điều này khiến Dương Thiên có chút kinh hãi, có thể vô thanh vô tức tách ra một tia ý thức của hắn đưa đến đây, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Phải biết, ý thức của Dương Thiên gắn liền với tiên hồn, cho dù hiện tại tiên hồn của hắn đã tan vỡ, đang trong quá trình khôi phục thì cũng không phải thứ dễ dàng tách ra được, cho dù là bán tiên cũng không thể. Chân tiên thì khả năng thành công cũng chưa đến một nửa. Hiện tại thế giới này có bao nhiêu chân tiên? Để giải đáp cho những thắc mắc của Dương Thiên, một âm thanh không rõ từ đâu phát ra vang đến tai hắn. Ngươi đã hiểu ra, thế nhưng vẫn chưa đủ. Muốn sở hữu ta cần nhiều hơn như vậy. Dương Thiên cau mày. Ngươi là ai? Âm thanh kia không có cảm xúc vang lên. Ta là ý chí của thế giới này, cũng là đại diện cho sức mạnh tối cao, thứ mà ngươi vẫn luôn tìm kiếm. Dương Thiên kinh hãi. Ngươi là sáng thế lực. Ngươi có thể gọi ta bằng cái tên đó. Chuyện đó cũng không quan trọng. Với tình trạng của ngươi hiện tại, đúng ra vẫn chưa thể triệu hồi được ta. Bất quá, lão giả kia đã đặt trong người ngươi một hạt sáng thế lực. Mỗi khi ngươi có đốn ngộ, nó sẽ kích thích triệu hồi ngươi đến đây. Nếu đã vô tình gặp gỡ, ta muốn hỏi ngươi, ngươi muốn có sức mạnh tối thượng để làm gì? Dương Thiên trầm ngâm rồi dùng giọng nói cương quyết. Ta muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Ta muốn bảo vệ những người ta yêu quý. Âm thanh kia có điểm thất vọng. Đúng, nhưng còn chưa đủ. Ta tin rằng bản thân ngươi đã sớm có câu trả lời, nhưng nếu trong lòng ngươi không thực sự nghĩ như vậy, có nói ra cũng vô ích mà thôi. Hiện tại vẫn chưa phải lúc để ngươi có thể sở hữu ta. Bất quá, tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại. Khi đó, ta sẽ lại hỏi ngươi câu này một lần nữa. Hy vọng khi đó, suy nghĩ và lời nói của ngươi đều đồng nhất, vậy cũng xem như không phụ lòng lão già kia vì đã chọn ngươi. Ánh sáng lại lóe lên, ý thức Dương Thiên quay trở lại cơ thể. Vẻ mặt hắn ngẩn ngơ, lời nói của sáng thế lực vẫn còn vang vọng trong đầu. Nó nói không sai, Dương Thiên biết câu trả lời chính xác là gì. Nhưng trong thâm tâm hắn lại không nghĩ như vậy, nói ra thì có ích gì. Dương Thiên không nghĩ là mình ích kỷ, thế nhưng hắn cũng không có ý định làm Chúa cứu thế. Từ lúc Nhược Hy kể cho Dương Thiên mọi chuyện, đặt lên vai hắn trọng trách cứu cả thế giới này. Nó giống như một gánh nặng đặt trên vai Dương Thiên. Có điều từ đầu đến cuối, Dương Thiên vẫn chỉ xem đây là một nhiệm vụ mà sư phụ giao lại cho hắn và hắn có nghĩa vụ phải thực hiện. Nếu được lựa chọn, Dương Thiên sẽ mặc kệ tất cả, vứt bỏ những gánh nặng kia, quay trở về bên cạnh nữ nhân của hắn, những người yêu thương hắn để sống một cuộc sống bình thường. Cứu vớt thế giới, bảo vệ thế giới, những danh từ nghe thật to tát. Chỉ có những ai nếm trải mới biết gánh nặng đó lớn đến như thế nào. Chỉ có những ai đang trải qua mới hiểu được, bản thân có thực sự muốn làm những chuyện này hay không. Dương Thiên không muốn, ít nhất, sâu trong tiềm thức của hắn không muốn. Nhìn sang bên cạnh, Vạn Sự Thông đã sớm gục trên bàn. Loại linh tửu này quả thực rất mạnh. Cùng Dương Thiên uống liên tục vài chục ly, Vạn Sự Thông rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi nữa mà bất tỉnh nhân sự. Nắm lấy một khối thịt của Du Không Thú, Dương Thiên mạnh mẽ cắn xuống rồi đưa bình linh tửu lên miệng, một hơi uống cạn. Lúc này đã là nửa đêm, bầu trời không có ánh sao. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn khoảng không vô tận, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Không có Dương Thiên giúp giải rượu, lần này Vạn Sự Thông bất tỉnh tròn 15 ngày. Khi hắn mở mắt ra liền cảm thấy cả cơ thể đau nhức. Đây là hậu quả khi uống quá nhiều linh tửu, linh lực hùng mạnh tràn vào khiến kinh mạch căng cứng trong một thời gian dài. Sau khi linh lực ẩn chứa trong linh tửu tán đi hết, để lại di chứng đau nhức trong vài ngày. Tất nhiên, chuyện này cũng có lợi ích nhất định. Nó có thể khiến kinh mạch mở rộng ra thêm, đồng thời hấp thu thêm một lượng linh lực ẩn chứa bên trong linh tửu. Vỗ nhẹ đầu vài cái, Vạn Sự Thông dùng thần thức kiểm tra thì phát hiện Dương Thiên vẫn đang ngồi trước cửa nhà nhâm nhi một tách trà, bộ dạng rất nhàn nhã. Từ trên giường bước xuống đi về phía cửa, Vạn Sự Thông ngạc nhiên nói. Ngươi vẫn chưa rời đi. Dương Thiên nhún vai. Ta vẫn còn vài chuyện cần hỏi ngươi, tất nhiên phải đợi ngươi tỉnh lại. Bất quá ta vẫn phải nói, ngươi tốt xấu gì cũng là đại thừa kỳ, tại sao tố chất thân thể lại kém đến như vậy? Dương Thiên nói là sự thật. Đại thừa kỳ thông thường dưới tác dụng của linh tửu, tối đa cũng chỉ bất tỉnh dưới 10 ngày. Vạn Sự Thông là đại thừa kỳ thành danh đã lâu, vậy mà phải mất 15 ngày mới tỉnh lại. Bản thân Dương Thiên cũng không rõ chiến lực của Vạn Sự Thông nằm ở mức nào, hắn cũng chưa từng thấy tên này chiến đấu. Bất quá, nhớ đến Thiên Diễn Lao Tổ, Vạn Sự Thông hẳn là không quá yếu đi. Bị Dương Thiên nhắc đến vấn đề này, Vạn Sự Thông có chút ngại ngùng. Hắn chủ yếu tu luyện Thiên Diễn Thuật, sau đó vận dụng việc xem trước vận mệnh mà đổi lấy bảo vật tăng tiến tu vị. Dùng càng nhiều bảo vật tăng tu vị, tự thân thực lực sẽ yếu đi khá nhiều. Giống như một cái cây. Phát triển chậm thì vững chắc, dùng thuốc tăng trưởng thì sẽ yếu đuối dễ chết. Vạn Sự Thông không muốn nhắc đến vấn đề này, hắn chuyển sang chuyện chính sự. Ngươi có gì thì mau hỏi. Khoan, để ta đoán thử một chút. Có phải tu vị của ngươi đã khôi phục đủ, muốn bắt đầu tìm kẻ thù cũ đòi nợ? Chương 618, Tiên Hà Tông Dương Thiên phẫn nộ. Dương Thiên không mặn không nhạt. Chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến. Ngươi nên hiểu ta. Chắc chắn sẽ không có chuyện ta bỏ qua cho bọn chúng. Dù biết rằng cho giết hết tất cả cũng không thể mang Tử Hà trở lại. Thế nhưng ta vẫn phải làm. Đây xem như lời xin lỗi của ta vì không thể bảo vệ được nàng. Cũng như buông bỏ chấp niệm tồn tại trong lòng ta hơn ngàn năm qua. Vạn Sự Thông biết rõ, cho dù tính cách Dương Thiên đã khác xưa rất nhiều, thế nhưng những điểm mấu chốt vẫn như cũ. Chuyện hắn đã quyết, không ai có thể thay đổi được. Vạn Sự Thông lấy từ trong người ra một cái ngọc giản, thở ra một hơi. Bên trong có ghi lại tên và vị trí của từng người. Tất nhiên, có thể bọn hắn đã rời đi hoặc tập trung lại tại một nơi nào đó để cộng đồng chống địch. Bất quá, ngươi chỉ cần đến được địa điểm của từng người ghi trên ngọc giản sẽ ít nhiều có được tin tức về bọn hắn. Còn về phần sau đó ai, muốn làm như thế nào tự ngươi quyết định. Ta không muốn ngươi lưu lại tiếng xấu và năm. Vạn Sự Thông nói xong liền tỏ vẻ chán nản đi vào trong nhà. Dương Thiên nhận lấy ngọc giản, đang định rời đi thì nghe trong nhà truyền ra âm thanh. Bằng hữu của ta gọi là Dương Thiên, không phải sát thần. Câu nói của Vạn Sự Thông khiến Dương Thiên ngược lại. Hắn ngẩn ra một hồi lâu rồi lắc đầu. Dương Thiên không còn là sát thần của ngàn năm trước. Hắn chỉ muốn tìm những kẻ đã tham gia cuộc vây công kia, không cần đuổi tận giết tuyệt người thân và môn phái của bọn hắn như trước nữa. Trong thời gian Vạn Sự Thông say rượu, Dương Thiên cũng đã tranh thủ hóa giải phong ấn bên trên bảo tháp, hoàn thành nhận chủ. Việc này đối với hắn mà nói không có gì khó khăn, chỉ cần thu thập đủ những thư yêu cầu, tốn chút thời gian liền giải quyết được. Bảo tháp hiện chân thân, nhận chủ hoàn thành thông tin về nó cũng truyền vào trong ý thức của Dương Thiên. Thứ này vĩnh hằng long mộ, nói cách khác, nó cũng giống như long mộ bên trong tàn long sơn mạch. Điểm khác biệt duy nhất là, vĩnh hằng long mộ là long mộ của long tộc trên tiên giới. Nó được vài vị đại năng cùng nhau hợp sức luyện chế thành một món vô thượng pháp bảo. Tháp phân 8 tầng, mỗi tầng đại diện cho một cấp bậc long tộc được an tán. Long tộc từ khi sinh ra, chỉ cần kích hoạt huyết mạch thành công, vượt qua đạo thiên kiếp đầu tiên liền đạt đến nguyên anh kỳ tứ cấp yêu thú. Cho nên, tầng đầu tiên của vĩnh hằng long mộ được dùng để an táng cho nguyên anh kỳ long tộc. Cứ như vậy tính lên, 8 tầng đại diện 8 cấp độ, từ nguyên anh cho đến bán thiên. Chân tiên thì không cần, bản thân bọn hắn cũng không dám chắc chân tiên có tồn tại, nếu thực sự tồn tại thì ai có thể giết chết được bọn hắn. Vĩnh hằng long mộ được tạo nên từ vô số tài liệu chân quý bậc nhất tiên giới. Long tộc được an táng trong đó sẽ được bảo tồn bất hủ, trăm vạn năm không tiêu tán, ngược lại có thể tiếp tục tu luyện để mạnh mẽ hơn. Đây mới là ý nghĩa chân chính của hai từ vĩnh hằng. Chỉ tiếc là, những linh hồn này bị ràng buộc với vĩnh hằng long mộ, không cách nào ly khai. Vô số năm trôi qua, long tộc luôn xem vĩnh hằng long mộ là một nơi tôn nghiêm, chỗ của những người có công với tộc yên nghỉ. Thế nhưng vẫn có nhiều kẻ có ý đồ xấu với nó. Thử nghĩ một chút, chỉ cần có được vĩnh hằng long mộ, ngươi có thể điều động được sức mạnh của vô số linh hồn long tộc đang cư ngụ ở bên trong. Đây là sức mạnh lớn đến mức nào? Nguyên nhân mà vị long hoàng kia phải để phân thân mang theo vĩnh hằng long mộ chạy trốn cũng bắt nguồn từ đó. Tất nhiên, những chuyện này còn một thời gian dài nữa Dương Thiên mới được biết đến, khi hắn đem vĩnh hằng long mộ trả về cho long tộc tại tiên giới. Rời khỏi chỗ của vạn sự thông, Dương Thiên dựa theo thông tin khắc trên ngọc giản, bắt đầu tìm đến kẻ đầu tiên. Kẻ này gọi là Hà Chính Hùng, tông chủ Yên Hà Tông, tu vị độ kiếp ngũ chuyển. Dương Thiên chỉ biết tên, còn dung mạo của thể của hắn cũng không nhớ rõ. Dù sao năm đó vây công hắn có rất nhiều, ngoại trừ vài tên cầm đầu, những tên theo sau Dương Thiên cũng không quá để ý xem kỹ thông tin một chút. Dương Thiên rốt cuộc cũng hiểu vì sao vạn sự thông lại để cái tên này lên đầu. Giới thiệu có ghi rất rõ ràng. Hà Chính Hùng, tông chủ Yên Hà Tông, tu vị độ kiếp ngũ chuyển, bước vào độ kiếp kỳ từ 3 vạn năm trước. Là một trong những vị độ kiếp kỳ nổi tiếng nhất linh giới. Người này cùng hung cực ác, không việc ác nào không làm. Nhưng tất cả những việc hắn làm đều mượn danh nghĩa chính phái, được sự bảo hộ của một vị đại năng độ kiếp bát chuyển khác nên không ai dám truy cứu. Hà Chính Hùng tu luyện một môn song tu tà công, có thể hấp thu toàn bộ tinh hoa của đối tượng song tu, kể cả linh hồn, sinh mệnh lực. Hơn nữa, tà pháp này có thể che giấu thiên khiển, trong quá trình độ kiếp có thể dùng để hạn chế sức mạnh của thiên kiếp, khiến hắn chỉ mất gần 3 vạn năm để từ độ kiếp nhất chuyển đạt đến độ kiếp ngũ chuyển. Kẻ này, chắc chắn phải trừ. Câu cuối cùng, vạn sự thông không quên nhấn mạnh. Tu sĩ linh giới không dám động đến Hà Chính Hùng vì lo sợ vị đại năng đứng sau lưng hắn. Kẻ có đám người trấn vũ chân nhân, vạn sự thông cũng không dám có hành động gì, chứng tỏ tên kia rất đáng sợ. Độ kiếp bát chuyển chính là đỉnh cao của linh giới, có thể không đáng sợ sao. Nhưng là trong mắt vạn sự thông, cho dù tên kia lợi hại đến thế nào, có thể so sánh với sát thần sao. 3 vạn năm từ độ kiếp nhất chuyển đạt đến độ kiếp ngũ chuyển, tốc độ này quả thực rất nhanh, tất nhiên không tính đến những kẻ nằm ngoài pháp tắc như Dương Thiên hay biến thái như Nhạc Hiên. Công pháp song tu kia có thể xem là đỉnh cấp, có điều quá tàn độc. Hút hết tinh hoa, kể cả linh hồn, sinh mệnh lực, vậy liền vô pháp tiến vào luân hồi. Dương Thiên xem xong dòng cuối cùng liền lắc đầu. Hắn có chút hoài nghi, vạn sự thông có phải đang mượn tay mình để diệt trừ những tên cặn bã thế này hay không? Bất quá, chuyện Hà Chính Hùng có tham gia vào sự kiện kia là hoàn toàn chính xác. Dương Thiên tuy không nhớ mặt nhưng vẫn nắm rõ tên của từng người, không sót một ai. Mặc kệ, đằng nào cũng là giết, loại người này giết sớm một chút, tránh để hắn tiếp tục gây hại cho những thiếu nữ lương thiện. Đã xác nhận xong mục tiêu đầu tiên, Dương Thiên thu hồi ngọc giản, mở ra vết nứt không gian thẳng đến Yên Hà Tông. Trôi nổi trước một tòa thành rất lớn, vẻ mặt Dương Thiên có điểm khó coi. Tòa thành này rất đẹp, được làm từ một loại tinh thiết lấp lánh. Bên trên tường thành thậm chí còn điêu khắc nhiều bức họa khiến người nhìn cảm thấy vui mắt. Những thứ mà Dương Thiên nhìn thấy là một luồng khí âm u tà ác đang bao vây tòa thành này. Có vạn pháp thông thiên nhãn, Dương Thiên dễ dàng nhìn ra được, luồng khí này là do oán hận của vô số người tích tụ lại mà thành. Vạn pháp thông thiên nhãn thẩm thấu vào sâu bên trong, Dương Thiên nhìn thấy một cảnh tượng lạnh người. Xương trắng, tất cả đều là xương trắng. Số lượng phải lên đến hàng trăm triệu. Trong đó, nữ nhân chiếm phần lớn, nam nhân chỉ có chưa đến vài triệu. Đây là thành quả tích góp hàng chục vạn năm của Yên Hà Tông, kể từ khi Hà Chính Hùng lập ra nó, lúc hắn chỉ là một tên phân thần sơ kỳ tiểu tu sĩ. Trong một lần xâm nhập động phủ cổ tu sĩ, vô tình phát hiện môn song tu công pháp kia, Hà Chính Hùng mới lập nên Yên Hà Tông, mượn danh nghĩa chính phái thực hiện mưu đồ của mình. Tên này còn có một sở thích quái đản, đó là sau khi hút cạn tinh hoa của đối tượng liền đem xác của họ bỏ xuống hầm chứa, thỉnh thoảng hắn sẽ đến xem, gọi là chiêm ngưỡng thành quả. Tất cả đệ tử của Yên Hà Tông dù muốn dù không đều phải tuân theo sở thích biến thái của tên này. Trải qua vô số năm tháng, hầm chứa này đã nhiều lần được nối rộng. Khi Hà Chính Hùng đạt đến độ kiếp kỳ, hắn trực tiếp dùng không gian lực nâng sức chứa của nó lên, đủ để chứa đựng hàng tỷ bộ hải cốt. Tiếp tục nhìn vào trung tâm Yên Hà Tông, Dương Thiên nhìn thấy một nhà ngục khổng lồ, bên trong là vô số thiếu nữ trẻ tuổi đang bị nhốt. Tu vị của các nàng không cao, phần lớn đều là luyện khí hoặc trúc cơ, kim đan và nguyên anh khá ít. Về phần nam nhân chỉ có thưa thớt vài trăm người, đây là do Yên Hà Tông có rất ít nữ tu sĩ, cho nên nhu cầu không quá cao. Vẻ mặt Dương Thiên đã trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, sát khí khủng bố từ trong cơ thể hắn trào ra, hóa thành một màu đen kịt phủ xuống Yên Hà Tông. Sớm biết thế này, ngàn năm trước ta nên giết ngươi đầu tiên. Lại để thêm một ngàn năm, không biết đã có bao nhiêu người bị các ngươi hại chết. Bất quá, hôm nay Dương Thiên ta đã đến, Yên Hà Tông hôm nay liền xóa tên khỏi linh giới đi. Chương 619, vô tình đi ngang qua. Sát khí phủ xuống. Tất cả người trong thành trực tiếp bị ép đến nằm rạp trên mặt đất, không động đậy được mảy may. Sát khí kia giống như đang bóp chặt lấy tim của từng người, khiến bọn họ giống như đang đối mặt với tử thần, không chút phản kháng mà đón nhận cái chết đến gần. Bất quá, sát khí rất nhanh được thu hồi. Trong thành vẫn còn rất nhiều người vô tội bị Yên Hà Tông bắt giữ làm lô đỉnh song tu, Dương Thiên không muốn vô tình nổ sát bọn họ. Tạo ra một vầng sáng bảo hộ nhà ngục, Dương Thiên thi triển di thiên hóa địa. Một thần thông không gian có năng lực thay đổi vị trí đưa toàn bộ nhà ngục cùng những người vô tội sắp bị đem làm lô đỉnh đưa đến một nơi cách đó rất xa. Phá hủy nhà ngục giải thoát cho toàn bộ những người đó, Dương Thiên mới tập trung vào Yên Hà Tông. Hắn đưa tay về phía trước điểm một chỉ. Bầu trời phía trên Yên Hà Tông xuất hiện một vòng sáng. Vòng sáng cứ lớn dần, đến khi che phủ toàn bộ tòa thành mới dừng lại. Từ bên trong vòng sáng, vô số điểm sáng màu đỏ bay ra. Mỗi khi điểm sáng này chạm vào bất cứ thứ gì sẽ lập tức nổ tung, tạo thành từng cột lửa lớn. Chỉ trong chớp mắt, Yên Hà Tông đã bị nhấn chìm trong biển lửa. Trong khoảnh khắc, vô số cột lửa phóng lên bầu trời, tràn cảnh nhìn qua vô cùng hoa mỹ. Những cột lửa kia không những đem Yên Hà Tông hóa thành cho bụi mà còn giúp tiêu tan khí tức âm u quanh đây. Dương Thiên cũng đem những bộ hài cốt kia hỏa thiêu. Tin tưởng bọn họ cũng không muốn mình sau khi chết đi còn phải trở thành thú vui tiêu khiển cho Hà Chính Hùng. Dưới thần thông này, toàn bộ Yên Hà Tông không một ai có cơ may trốn thoát. Bất quá, Dương Thiên vẫn dễ dàng cảm ứng được, kẻ mạnh nhất trong Yên Hà Tông hiện tại chỉ có tu vị hợp thể kỳ. Nói cách khác, tu vị từ đại thừa kỳ trở lên đều đã rời đi. Lý do không cần phải nghĩ, bọn hắn nghe tin Dương Thiên trở về liền vội vã bỏ trốn để bảo toàn tính mạng. Bỏ lại vài tên lâu la với hy vọng giúp Dương Thiên nguôi giận. Chỉ là bọn hắn đã tính sai, cho dù không tính mối thù bức tử Tử Hà, chỉ với tội ác của Hà Chính Hùng và Yên Hà Tông đã đủ để Dương Thiên phải giết chết hắn bằng mọi giá. Loại cặn bã này để lại chỉ làm hại đến người khác mà thôi. Trong cơn tức giận liền một đòn hủy đi Yên Hà Tông, Dương Thiên xem như cắt đứt đi manh mối tìm kiếm Hà Chính Hùng. Có điều hắn cũng không lo lắng. Hà Chính Hùng chắc chắn sẽ tìm đến vị đại năng vẫn luôn bảo hộ cho hắn kia. Bên trong Ngọc Giản Vạn Sự Thông cũng đã có tiết lộ một ít, Dương Thiên không khó để đoán ra được tên kia là ai. Độ kiếp bát chuyển tại linh giới có tổng cộng bao nhiêu người Dương Thiên cũng không rõ lắm. Thế nhưng vẫn còn hoạt động chỉ có hai người. Một chính là kẻ năm xưa dẫn đầu đám người bức tử Tử Hà, bị Dương Thiên chém đứt một cánh tay, vô lượng chân nhân. Kẻ còn lại Dương Thiên chưa từng gặp. bất quá cũng đã từng nghe nói tới, là một tên thuộc ma đạo, gọi là Huyền Phong Ma Đế. Nghe nói khi đó Huyền Phong Ma Đế đang bế tử quan để lĩnh ngộ một môn thần thông nào đó nên không thể thống lĩnh ma đạo tham dự được. Vạn sự thông dùng từ một tên độ kiếp bắt chuyển khác là để nói đó không phải là kẻ mà Dương Thiên đang nhắm đến, vô lượng chân nhân. Vậy thì chỉ còn lại Huyền Phong Ma Đế. Lần này xem như tốt rồi, linh giới hai đại năng độ kiếp bắt chuyển còn hoạt động đều nằm ở thế đối đầu với Dương Thiên. Trong trường hợp xấu nhất, cả hai đều sẽ chết dưới kiếm của hắn. Xem ra Dương Thiên sắp phải lặp lại sự kiện hơn ngàn năm trước, một mình đẩy lui vực ngoại thiên ma. Nghĩ đến đây, Dương Thiên không khỏi bật cười. Thật sự có chút hoài niệm a. Muốn tìm ra Huyền Phong Ma Đế không phải chuyện gì khó khăn, chỉ cần là tu sĩ cấp cao đều biết nơi hắn đang ở đó là thánh địa của ma đạo, một trong ba nơi có trình độ tu chân cao nhất linh giới, ma vực. Có một trong hai kẻ mạnh nhất linh giới tọa chấn, không khó để đoán ra trình độ mạnh mẽ của ma vực. Môn phái lớn nhất ma vực gọi là Ma Thần Cung, cũng chính là thế lực dưới trướng của Huyền Phong Ma Đế. Khác với chính đạo, ma đạo lùi về thời xa xưa là một nhánh tu luyện khá yếu. Mãi cho đến khi có sự xuất hiện của một vị tuyệt thế thiên tài. Một mình hắn chấn hưng ma đạo, lập nên ma vực, trở thành thánh địa tu luyện cho những tu sĩ ma đạo. Từ đó về sau, ma vực xuất hiện tầng tầng lớp lớp thiên tài, lần lượt dẫn dắt ma đạo hình thành thế đối đầu với chính đạo, hiện tại chính là Huyền Phong Ma Đế. Trải qua một giai đoạn lịch sử như vậy, ma đạo so với chính đạo còn đoàn kết hơn rất nhiều. Bọn hắn có thể có những hành vi ghê tởm, giết hại lẫn nhau, tu luyện trên xương cốt kẻ thù. Thế nhưng một khi có ngoại địch, tất cả sẽ bỏ qua mọi chuyện mà cùng nhau đồng lòng chống địch. Dương Thiên còn nghe nói, thế lực đang âm thầm chống lưng, cung cấp tài nguyên cho ma vực chính là thiên âm giới, vị diện có sức mạnh không thua kém linh giới là bao. Nếu chuyện này là thật, vậy chỉnh thể thực lực của thiên âm giới thậm chí đã vượt qua linh giới. Có lẽ, thiên âm giới cũng không thực sự hiền lành như lời đồn. Từ một chuyện suy ra nhiều chuyện, Dương Thiên mãi lo suy nghĩ vẩn vơ mà không phát hiện rằng mình đang ở nơi nào. Khi nãy Dương Thiên trong vô thức mở ra một vết nứt không gian rồi tiến vào bên trong, phương hướng chính là ma vực. Bất quá, do mải mê suy nghĩ, hắn cũng không nhận biết được mình rốt cuộc đã đi đến đâu. Kết hợp giữa thần thức và vạn pháp thông thiên nhãn, Dương Thiên cười khẽ. Không ngờ lại đến đây. Cũng tốt, tiện thể ghé qua nơi này một chút hỏi thăm xem có cái truyền tống trận nào đến thẳng ma vực hay không. Dù sao so với vết nứt không gian, dùng truyền tống trận cũng sẽ tiết kiệm được không ít thời gian. Đi ra khỏi vết nứt không gian, trước mặt Dương Thiên lúc này là vô số những thanh kiếm cũ bị rỉ sét hoặc nứt gãy cắm ở khắp hai bên đường đi. Nơi mà hắn vô tình đi qua chính là kiếm mộ. Kể từ lần từ biệt trước, Dương Thiên cũng không rõ Thanh Hàn hiện tại đã trở thành như thế nào. Nếu như nàng hoàn toàn khống chế được hỏa vũ kiếm thì tốt. Ngược lại, nếu nàng bị kiếm linh ảnh hưởng liền trở nên giống như một thanh kiếm, lạnh lùng, sát phạt quyết đoán, vậy thì Dương Thiên cũng hết cách. Cảnh vật hiện tại cũng không có gì thay đổi. Sau trận chiến kia, Thanh Hàn hẳn là đã tốn không ít công sức tu sửa lại nơi này. Dùng thần thức kiểm tra, Dương Thiên phát hiện rất đông kiếm tu đang tập trung trong một đại điện lớn, dường như đang thương thảo một chuyện gì đó. Thanh Hàn ngồi ở ghế chủ trì, vẻ mặt lạnh lùng lắng nghe từng người đưa ra ý kiến. Bộ dạng của nàng rất lạnh nhạt, tựa như những chuyện kia hoàn toàn không liên quan gì đến mình. Dương Thiên không vội tiến vào mà đứng bên ngoài nghe ngóng. Qua một lúc, hắn trên cơ bản đã hiểu được phần nào những chuyện đang diễn ra. Tin tức về cái chết của cha Thanh Hàn đã lan rộng khắp nơi. Những kẻ vốn đã có ý đồ với kiếm mộ bắt đầu rục dịch. Thanh Hàn tuy sở hữu bảo kiếm, có điều tu vị chỉ có hợp thể hậu kỳ đỉnh phong thì không đủ trấn áp những thế lực kia. Hợp thể hậu kỳ đỉnh phong và đại thừa kỳ chỉ cách nhau một bước, thế nhưng một bước kia lại để cho nhiều người không thể đạt đến mà ôm hận nhắm mắt. Thanh Hàn có bảo kiếm, nhờ lĩnh ngộ kiếm ý bên trong, muốn bước vào đại thừa kỳ cũng không phải quá khó khăn. Bất quá, nàng vẫn cần rất nhiều thời gian. Không phải ai cũng giống như Dương Thiên, chỉ cần vài chục năm liền từ hợp thể kỳ đạt đến độ kiếp lục chuyển. Tu tiên không kể năm tháng, đột phá một tiểu cảnh giới mất vài ngàn năm, thậm chí hàng vạn năm cũng là chuyện bình thường. Đối mặt với nhiều kẻ có ý đồ như vậy, một hội nghị kiếm tu được mở ra để lấy ý kiến. Những người có mặt ở đây đều là lãnh đạo những thế lực hàng đầu tại kiếm mộ, không tính đến đệ tử đi cùng, tu vị bọn hắn đều là hợp thể kỳ. Nhiều luồng ý kiến khác nhau. Nhưng tụ chung lại, tất cả đều muốn mượn viện trợ từ bên ngoài. Kiếm tu tại linh giới rất nhiều, tìm một tên đại thừa kỳ đến đây tọa trấn không phải liền giải quyết được tất cả vấn đề sao? Đương nhiên, phải trả công cho hắn một thứ gì đó xứng đáng. Mà kiếm mộ lúc này, thứ đáng giá nhất chính là hỏa vũ kiếm của Thanh Hàn. Chương 620, kiếm nhãn cùng thông linh kiếm thể. Hỏa vũ kiếm là thành tựu cả đời của cha nàng, cho dù kiếm mộ có bị phá hủy, Thanh Hàn cũng nhất định sẽ không giao nó ra. Hơn nữa, bọn hắn sẽ không thực sự ngây thơ cho rằng chỉ cần giao hỏa vũ kiếm ra liền giải quyết được mọi chuyện chứ. Muốn chống lại một bầy sói, không thể dùng cách gọi thêm một con hổ về được. Cho dù là một kẻ ngốc cũng hiểu đây là hành động tự dẫn lửa thiêu thân. Có thể tu luyện đến hợp thể kỳ, trong nào đám người này tất nhiên không chỉ có nước được. Nói cách khác, bọn hắn có âm mưu, 9 phần 10 là đã có quan hệ giao dịch ngầm với một thế lực ngầm nào đó bên ngoài, muốn đem kiếm mộ dâng tặng cho hắn để thu lợi. Thanh Hàn cùng hỏa vũ kiếm chỉ là vật phẩm giao dịch của bọn hắn mà thôi. Thế nhân thường nói, kiếm tu là một đám suốt ngày chỉ biết tập trung vào kiếm. Trong mắt bọn hắn chỉ có kiếm, những thứ khác đều không quan trọng. Do đó, kiếm tu có chiến lược thông thiên, sức mạnh chạm phá vạn vật, uy năng đứng vào nhóm mạnh nhất trong số những tu sĩ đồng cấp. Bù lại, bọn hắn đối với thế giới trải nghiệm rất ít, kinh nghiệm thiếu thốn, dễ bị lừa gạt. Điều này cũng không hoàn toàn chính xác, kiếm tu cũng có rất nhiều kẻ tâm cơ thâm trầm, suy tính cặn kẽ. Tuy nhiên, tâm cơ quá nặng sẽ khó lòng đi xa trên con đường kiếm đạo. Bởi vì ngoài kiếm, ngươi còn rất nhiều việc phải suy tính, không thể một lòng bước đi trên con đường kiếm đạo. Giống như Thanh Hàn và Hỏa Vũ Kiếm, nàng và Kiếm Linh đã hòa lại là một. Nhìn theo một góc độ khác, Thanh Hàn chính là Hỏa Vũ Kiếm, Hỏa Vũ Kiếm chính là Thanh Hàn. Cho nên, nếu không xảy ra bất trắc gì, Thanh Hàn sẽ tiến rất xa trên con đường kiếm đạo, bởi vì hiện tại trong lòng nàng chỉ có kiếm mà thôi. Quá tập trung vào kiếm đạo sẽ dễ bị lừa gạt, không tập trung thì lại khó tiến xa. Đây là mối suy tư của vô số kiếm tu tại tu chân giới. Rồi bọn hắn cùng tìm ra cách giải quyết. Thế gian này tồn tại một loại đồng thuật đặc biệt, gọi là tuệ nhãn. Người sở hữu tuệ nhãn có thể nhìn thấu tâm địa con người, trí tuệ siêu phàm. Nếu kiếm tu kết hợp với tuệ nhãn sẽ sản sinh ra một loại đồng thuật mới, kiếm nhãn. Dùng kiếm chứng đạo, một âm mưu quỷ kế trước kiếm nhãn đều sẽ bị kiếm ý là sáng tỏ, không cách nào lừa gạt được bọn hắn. Tất nhiên, thế giới này không có gì là tuyệt đối, muốn khắc chế kiếm nhãn vẫn có biện pháp. Bất quá, hiện tại không cần nhắc đến những chuyện này. Để Thanh Hàn tu luyện kiếm nhãn, đối với nàng có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt đương nhiên là khó ai có thể lừa gạt được nàng. Chỗ xấu chính là thứ mà Dương Thiên ghét nhất. Lúc này Thanh Hàn và Hỏa Vũ Kiếm đã dung hợp là một, khiến cho tính cách nàng chuyển biến. Nếu tiếp tục tu luyện thêm kiếm nhãn, Thanh Hàn sẽ triệt để trở thành một thanh kiếm lạnh lùng vô cảm. Thậm chí nếu Thanh Hàn cảm thấy cha nàng có ý đồ xấu với mình, nàng cũng sẽ không do dự mà vung kiếm. Kiếm đạo tối cao chính là dùng một kiếm chạm phá vạn vật, kể cả thất tình lục dục. Kẻ làm được điều đó chắc chắn sẽ tiến rất xa trên con đường kiếm đạo. Nhưng Dương Thiên vẫn luôn cho rằng, con người nếu vứt bỏ tất cả tình cảm thì có khác gì một cỗ máy. Như vậy cho dù có tu luyện cao hơn nữa, đạt được sức mạnh trí cao vô thượng thì có ích gì? Ngươi có thể cười khi vui vẻ sao? Ngươi có thể khóc khi đau sao? Vậy thì sức mạnh kia để làm gì? Dương Thiên khẽ lắc đầu, hắn quyết định để Thanh Hàn lựa chọn. Dù sao con đường của nàng đi phải do chính nàng tự mình chọn lựa, Dương Thiên muốn xen vào cũng vô ích mà thôi. Người bên trong đại điện cứ thay phiên nhau đưa ra ý kiến, tạo áp lực với Thanh Hàn. Thân là người chủ trì, Thanh Hàn không còn cách nào hơn là phải lắng nghe tất cả. Đợi tất cả mọi người nói xong, Thanh Hàn mới lên tiếng. Các ngươi còn gì muốn nói nữa hay không? Tất cả đều yên lặng, những gì cần nói bọn hắn đều đã nói. Thanh Hàn lúc này là chủ nhân của kiếm mộ, mọi chuyện đều là do nàng quyết định. Thấy không còn ai có ý kiến, Thanh Hàn mới nhàn nhạt nói. Kiếm mộ là do cha ta cùng công sức cả đời xây dựng nên, hỏa vũ kiếm là thành tựu đỉnh cao của hắn. Hai thứ này ta tuyệt đối sẽ không giao lại cho bất kỳ ai khác, cho dù ta có phải chết. Kẻ nào có ý đồ với kiếm mộ hay hỏa vũ kiếm thì phải bước qua xác của ta trước. Như muốn chứng minh lời nói của mình, Thanh Hàn trực tiếp rút hỏa vũ kiếm ra khỏi vỏ. Hỏa vũ kiếm giống như bị phong bế lâu ngày, vừa xuất vỏ lập tức phóng xuất kiếm ý cùng kiếm khí cực mạnh. Cả đại điện làm bằng tinh thiết cứng rắn bị kiếm khí thuần khiết cắt thành từng cái rãnh rất sâu. Những đệ tử có tu vị yếu hơn, cho dù đã được đám hợp thể kỳ bảo hộ vẫn bị kiếm ý làm cho bị thương hộc máu. Khác với kiếm khí, kiếm ý tấn công trong vô hình, cực kỳ khó phòng bị, chỉ hơi bất cẩn liền bị nó làm trọng thương, thậm chí mất mạng. Một người không nhịn được tức giận đứng lên. Thanh Hàn, ngươi muốn làm gì? Bọn ta chỉ đưa ra kiến nghị để giúp kiếm mộ vượt qua tình cảnh nguy hiểm trước mắt. Thanh Hàn lạnh nhạt. Kiếm của ta nói, các ngươi không có ý tốt. Hỏa Vũ kiếm rung nhẹ như đang đồng ý với lời nói của Thanh Hàn. Nàng tiếp tục. Hiện tại các ngươi có thể cút. Ta không muốn máu của một đám ô hợp làm bẩn đại điện này. Gương mặt cả đám hợp thể kỳ tái mét, bất quá không có một hai dám xông lên. Tu vị của Thanh Hàn là hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, cao nhất trong tất cả những người có mặt ở đây. Cộng thêm Hỏa Vũ kiếm mà đại thừa kỳ đại năng cũng phải thèm thuồng, bọn hắn có xông lên cũng chỉ có thể chịu chết mà thôi. Dương Thiên hơi nhíu mày, vạn pháp thông thiên nhãn mở ra, toàn bộ biến hóa trên cơ thể Thanh Hàn và Hỏa Vũ kiếm liền hiện rõ trong mắt hắn. Vẻ mặt Dương Thiên lộ ra một chút ngạc nhiên. Thông linh kiếm thể, không ngờ lại là cực kỳ hiếm gặp thông linh kiếm thể. Lần trước gặp nhau nàng còn chưa sở hữu thể chất này, lẽ nào là do hợp nhất với Hỏa Vũ kiếm này dẫn đến biến hóa? Ừm, mới là thông linh kiếm thể hình thái sơ khai, đổi lại là ta, nếu không có vạn pháp thông thiên nhãn cũng rất khó phát hiện. Hỏa Vũ kiếm a Hỏa Vũ kiếm, ngươi so với đánh giá ban đầu của ta còn cao hơn một bậc, không hổ là kiệt tác cuối đời của một vị luyện khí đại tông sư. Thông linh kiếm thể, đệ nhất thể chất của kiếm tu. Thân thể trong sạch, hấp thu linh khí tu luyện cực nhanh, bài trừ mọi loại tạp chất. Nộ tính kiếm đạo khủng bố, nghe một hiểu mười, tiến bộ thần tốc. Thông linh kiếm thể cường đại, nếu phối hợp với kiếm nhãn, tương lai nếu Thanh Hàn phi thăng tiên giới, sẽ có vô số đại năng điên cuồng, tìm mọi cách thu nàng là đồ đệ. Bởi vì hai thứ này một khi kết hợp, tiềm năng đến mức tận cùng chính là cấp bậc cao nhất có thể đạt đến của thế giới này, bán tiên hậu kỳ đỉnh phong. Chân tiên không tính, bởi vì Dương Thiên biết, chân tiên từ khi vũ trụ sinh ra chỉ có 10 vị. 10 vị trí này đều là cố định, người khác có nỗ lực cũng vô pháp đạt được. Tất nhiên, ngoại lệ chính là một vị chân tiên nào đó chết đi, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Hoặc nếu như Dương Thiên đạt đến sáng thế thần, vậy thì hỗn độn chân tiên, tiên vị của hắn sẽ được dành lại cho một người khác. Có thông linh kiếm thể, vậy việc khai kiếm nhãn là bắt buộc. Dù Dương Thiên có muốn hay không, đây mới là lựa chọn tốt nhất của nàng. Sau khi giúp Thanh Hàn khai kiếm nhãn, con đường sau này của nàng Dương Thiên đã vô pháp can dự được nữa. Vô tình hay hữu tình, còn phải xem tạo hóa của nàng thế nào. Có điều, trước mắt Dương Thiên phải thay nàng giải quyết chút phiền phức mới được. Thanh Hàn dùng cặp mắt lạnh lùng quét ngang đại điện, mọi người có mặt ở đây đều không tự chủ được mà lùi lại phía sau, né tránh ánh mắt sắc bén của nàng. Tuy vậy, không một ai rời đi, bọn hắn giống như đang chờ đợi một điều gì đó. Thanh Hàn nâng cao Hỏa Vũ kiếm, còn chưa kịp làm ra động tác gì đã nghe thấy trên bầu trời vang lên tiếng cười to. Ha ha, tiểu mỹ nhân. Vừa xinh đẹp lại lạnh lùng, một lời không hợp liền muốn ra tay giết người. Ta rất thích ra nếu ngươi chịu giao ra Hỏa Vũ kiếm, đồng thời chấp nhận làm đạo lữ của ta, từ nay kiếm mộ sẽ được ta bảo hộ, bất cứ kẻ nào dám có ý đồ với nó đều sẽ bị tiêu diệt. Như thế nào? Chương 621, nhẹ nhàng. Âm thanh truyền đến nhưng không hề thấy bóng người đâu, chứng tỏ tên kia còn cách nơi này khá xa. Chỉ dùng linh lực truyền âm đến đây. Câu nói của hắn là muốn uy hiếp để ép Thanh Hàn giao ra Hỏa Vũ kiếm. Còn về phần bảo hộ kiếm mộ. Hiểu theo một cách khác, nếu kiếm mộ thuộc sở hữu của hắn, hắn tất nhiên phải bảo vệ nó. Đó là còn chưa kể đến, tên này thấy Thanh Hàn dung mạo xinh đẹp liền muốn nàng trở thành đạo lữ của hắn. Đối với loại yêu cầu vô sỉ này, Thanh Hàn đương nhiên sẽ không chấp nhận. Có điều, nàng cũng cảm nhận được. Người này mạnh hơn rất nhiều so với nàng. Đối phương tối thiểu cũng là đại thừa so kỹ, cho dù Thanh Hàn có Hỏa Vũ kiếm cũng không có hy vọng chiến thắng. Hợp thể và đại thừa chênh lệch vô cùng lớn, muốn vượt cấp khiêu chiến gần như là một chuyện không tưởng. Thanh Hàn khẽ đưa Hỏa Vũ kiếm qua đầu, biểu tình lạnh nhạt đã có thêm chút giận dữ. Vốn muốn tha cho các ngươi một mạng. Thế nhưng làm ra hành động cong rắn cắn gà nhà này, tất cả đều phải chết. Câu nói vừa dứt. Hỏa Vũ kiếm mạnh mẽ chém xuống. Một vệt sáng khổng lồ rực lửa phóng ngang qua, trực tiếp đánh nổ tung hơn một nửa đại điện. kiếm này quét qua, cả ngàn người trong chốc lát hóa thành tro bụi. Đại điện làm bằng tinh thiết mất đi một nửa, phần còn lại đang bị nhiệt độ thiêu đốt thành những bãi chất lỏng. Đại địch sắp đến, Thanh Hàn không có thời gian để quan tâm đến đám lâu la này, nàng vận dụng sức mạnh của hỏa vũ kiếm, muốn dùng một kiếm giết chết toàn bộ. Đáng tiếc, mọi chuyện không diễn ra như mong muốn. Lâu la toàn bộ đã bị tiêu diệt, thế nhưng những kẻ có tu vị từ phân thần kỳ trở lên đều còn nguyên vẹn. Bọn hắn được bảo bọc bởi những sợi tơ rất nhỏ mà mắt thường không nhìn ra được. Hóa kiếm vi ti, một loại pháp thuật kiếm đạo cấp cao, đem kiếm khí hóa thành những sợi tơ với độ sắc bén kinh người, công thủ đều rất mạnh. Có thứ này bảo vệ, Thanh Hàn muốn tiếp tục tấn công sẽ rất khó khăn. Nàng thu hồi hỏa vũ kiếm, linh lực trong cơ thể chuyển động rất nhanh, sẵn sàng nên đón đại địch. Vài phút sau, một lão giả tóc trắng buộc ra phía sau, lưng đeo một thanh kiếm dài màu xanh, từng bước đạp không đi tới. Hắn chậm rãi hạ xuống, đứng chắn trước người đám phản bội kia, giọng trêu tức nói. Tiểu mỹ nhân, không nên nóng giận như vậy. Ngươi đem bọn hắn giết hết, vậy chẳng phải biến ta thành một vị vua không có vương miện hay sao? Đoạt lấy kiếm mộ lại không có một thuộc hạ nào trong tay, vậy ta đoạt lấy nó còn có ích gì? Thanh Hàn hừ nhẹ. Đừng cho rằng ta không biết. Mục đích chính của ngươi đến đây là vì hỏa vũ kiếm. Bên trên nó ẩn chứa cảm nộ kiếm đạo một đời của cha ta, đây mới là tài sản quý giá nhất của kiếm mộ. Lão giả cười cợt. Ồ, tiểu mỹ nhân rất thông minh a, lão phu càng lúc càng thích ngươi. Lão phu cho ngươi thêm một cơ hội nữa, ngươi thấy lời đề nghị ban nãy của ta thế nào? Nam mơ. Lão giả lắc đầu. Mỹ nhân như vậy giết đi thì thật đáng tiếc. Có điều hỏa vũ kiếm dường như có liên kết rất chặt chẽ đối với ngươi. Nếu ngươi không nguyện ý giao ra, cố gắng cưỡng đoạt rất có thể khiến nó tự hủy. Ai, hết cách, xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Lão giả vừa nói vừa đưa tay về phía trước điểm một chỉ. Thanh Hàn không biết hắn định làm gì. Bất quá, nàng cảm nhận được nguy hiểm cực độ sắp đến, đang muốn dùng hỏa vũ kiếm đón đỡ thì dị biến xuất hiện. Lão giả vẫn giữ nguyên tư thế chỉ tay về phía trước, cả người cứng đờ. Hắn cứ đứng yên như vậy một hồi lâu khiến tất cả những người có mặt ở đây ngẩn ra, không hiểu tên này muốn làm gì. Mất vài phút sau, từ trong cơ thể lão giả phát ra một tiếng nổ lớn. Vô số kiếm khí rực lửa từ trong cơ thể hắn bắn ra khắp nơi. Máu thịt rất nhanh cũng bị thiêu cháy thành tro bụi. Kể cả Nguyên Anh cũng bị đánh tan, không thoát ra được. Mọi người trừng mắt, há hốc mồm, không tin được chuyện vừa diễn ra trước mắt mình. Một vị đại thừa kỳ đại năng, trong mắt bọn hắn gần như là tồn tại không thể với tới được, vậy mà lại dễ dàng chết đi như vậy. Rốt cuộc phải mạnh đến mức nào mới làm được chuyện này? Kinh hãi tạm qua đi, bọn hắn nhớ đến Thanh Hàn còn đang đứng cách đó không xa. Không ai nói với ai tiếng nào, tất cả đồng loạt quỳ xuống, liên tục dập đầu xin tha mạng. Kiếm khi mang theo hỏa diễm rực rỡ kia giống y gì hệt với kiếm chiêu hỏa vũ kiếm của Thanh Hàn. Quanh đây ngoài bọn hắn cũng chỉ có mình nàng cho nên tất cả đều mặc định chuyện này là do Thanh Hàn làm. Hợp thể kỳ không một tiếng động giết chết đại thừa kỳ. Đây là thể loại chuyện cười gì? Tất cả đều có chung một ý nghĩ rằng, Thanh Hàn thực tế đã đột phá đại thừa kỳ nhưng vẫn yên lặng che giấu mà thôi. Đối mặt với đại thừa kỳ, bọn hắn một chút hy vọng bỏ chạy cũng không có, chỉ cố gắng cầu xin nàng tha mạng. Thông linh kiếm thể thông thuệ, trong đầu Thanh Hàn lóe lên một tia linh quang. Nàng cầm hỏa vũ kiếm vung ấy, một đám tiểu kiếm rực lửa bay đến trước mặt những người kia. Thanh Hàn dùng giọng băng lãnh nói. Muốn giữ lại mạng sống thì lập tức đem nó nuốt vào. Đám người nhìn nhau, có thể nhận ra vẻ không cam lòng trong mắt bọn họ. Bất quá, không cam lòng thì có thể làm thế nào? Liều mạng chống lại đại thừa kỳ sao? Nếu nghĩ kỹ, Thanh Hàn cũng là đại thừa kỳ, hơn nữa có thể lặng yên giết chết một tên đại thừa kỳ khác. Có nàng bảo hộ. Kiếm mộ sẽ một lần nữa nổi danh khắp linh giới. Nghĩ đến đây, bọn họ thấy rằng trở thành thuộc hạ của Thanh Hàn cũng không phải việc gì quá tệ. Tất cả đều mở miệng, đem tiểu kiếm nuốt vào trong cơ thể. Đợi bọn hắn nuốt vào xong, Thanh Hàn khẽ gật đầu. Tốt lắm. Từ nay về sau, chỉ cần các ngươi có một tia ý nghĩ phản bội thân thể sẽ lập tức tứ phân ngũ liệt, bị hỏa diễm thiêu rủi. Hiện tại trở về chỉnh đốn lực lượng, sẵn sàng chờ lệnh của ta tiếp đón ngoại địch. Tuân lệnh. Tính mạng bị người khác nắm giữ, bọn hắn trở nên nghe lời hơn rất nhiều. Không một ai dám phản đối, đồng thời nhận lệnh quay trở về. Tuy rằng khi nãy bị một kiếm của Thanh Hàn giết chết không ít, có điều lực lượng nòng cốt vẫn được lão giả bảo toàn, không tính là động chạm đến căn cơ. Tất cả rời đi hết, chỉ còn lại một mình Thanh Hàn đứng giữa đại điện đổ nát. Nàng dùng khống vật thuật lôi ra hai cái ghế cùng một cái bàn miễn cưỡng lành lặn, ngồi xuống rồi nhàn nhạt nói. Mọi người đều đã đi hết. Ngươi cũng nên hiện thân rồi chứ. Không một tiếng động, một bóng người hiện ra, ngồi vào chiếc ghế đối diện Thanh Hàn. Dương Thiên cười nói. Ngươi đoán ra được người đến là ta. Thanh Hàn lắc đầu. Chỉ là linh cảm mà thôi. Trong số những người ta quen, chỉ có ngươi mới có năng lực không một tiếng động đem một tên đại thừa kỳ giết chết. Dương Thiên sờ đầu. Ta có lợi hại như vậy sao? Lần trước khi chúng ta gặp nhau, ta cũng giống như ngươi, chỉ là hợp thể hậu kỳ đỉnh phong A. Thanh Hàn không mặn không nhạt. Kiếm của ta nói, ngươi không tầm thường. So với cha của ta lúc sinh thời đáng sợ hơn rất nhiều. Dương Thiên nhìn hỏa vũ kiếm đang đặt ngang hai chân Thanh Hàn, nhàn nhạt nói. Ngươi và kiếm linh hỏa vũ kiếm đã dung hợp, sau lại dùng từ nó nói. Ngươi và nó không phải là một sao. Thanh Hàn lắc đầu. Dung hợp. Dường như ngươi đã hiểu lầm. Ta và hỏa vũ kiếm chưa từng dung hợp với nhau. Dương Thiên giật mình. Không thể nào, ta tận mắt chứng kiến tất cả, không thể nào sai được. Thanh Hàn mỉm cười. Đây là một loại bí pháp do cha ta sáng tạo ra khắc trên hỏa vũ kiếm. Một khi nó nhận chủ sẽ tự động kích hoạt bí pháp này. Nó có thể đem ta và hỏa vũ kiếm tạm thời dung hợp là một. Giúp ta lĩnh ngộ kiếm ý, đồng thời có một xác suất cực nhỏ kích hoạt thể chất tiềm ẩn bên trong ta. Sau một thời hạn nhất định, linh hồn ta và kiếm linh sẽ tự động phân cách. Nếu để quá lâu sẽ thực sự trở thành một. Chuyện này cha ta đã tính toán rất kỹ, dù sao hắn cũng không muốn nữ nhi của mình trở thành một thanh kiếm lạnh lẽo vô tình. Dương Thiên xoa trán. Còn có loại bí pháp thần diệu như vậy. Thế giới này quả thực rộng lớn, luôn có những kỳ nhân dị sĩ làm nên những chuyện khiến người khác không thể ngờ đến. Chương 622, đến ma vực. Ánh mắt Thanh Hàn có chút yêu thương nhìn về phía đằng xa. Cha ta là một thiên tài. Nếu hắn một chuyên tâm vào kiếm đạo, nói không chừng đã có thể bước vào độ kiếp kỳ, bước vào hàng ngũ những vị đại năng đứng đầu linh giới. Nhưng mộng tưởng của hắn lại khác xa người bình thường. Hắn vẫn thường nói, độ kiếp kỳ tuy lợi hại, thế nhưng linh giới cũng có không ít. Muốn lưu danh sử sách phải để lại một thứ gì đó đáng giá hơn rất nhiều. Hỏa vũ kiếm chính là tâm huyết cả đời của hắn, ta nhất định phải để nó danh chấn linh giới, không ai không biết. Dương Thiên khẽ gật đầu. Ta nghĩ hắn tạo ra hỏa vũ kiếm lại sáng tạo ra bộ bí pháp kia tất cả là vì ngươi. Hắn muốn ngươi thay hắn thực hiện mộng tưởng đó. Thanh Hàn cười khổ. Đáng tiếc, tư chất của ta dường như rất kém. Còn về thể chất đặc biệt gì đó mà cha ta nhắc đến, ta cũng hoàn toàn không kích hoạt được nó. Dương Thiên hơi ngẩn ra rồi cười nhẹ. Hình thái ban đầu của thông linh kiếm thể rất khó nhận biết. Cho dù là Dương Thiên cũng phải dựa vào vạn pháp thông thiên nhãn mới nhìn ra nó. Thanh Hàn không cảm thấy cũng là chuyện bình thường. Bất quá, chỉ cần giúp Thanh Hàn khai nhãn, sở hữu kiếm nhãn, nàng sẽ dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của loại thể chất đặc biệt này. Thể chất của ngươi đã được bí pháp kích hoạt. Chỉ là nó có chút đặc thù, ở hình thái ban đầu bản thân ngươi cũng không cách nào cảm nhận được. Hiện tại ta sẽ giúp ngươi khai nhãn. Chỉ cần khai nhãn, ngươi sẽ phát hiện được sự tồn tại của thể chất kia. Thanh Hàn bất ngờ rồi nở nụ cười vui mừng. Thật sự đã kích hoạt thành công. Đúng rồi, ngươi nói khai nhãn, lẽ nào là kiếm nhãn trong truyền thuyết? Ta nghe nói kiếm tu muốn khai nhãn sẽ rất khó khăn. Dương Thiên gật đầu. Khai nhãn theo cách thông thường quả thực rất khó. Bất quá, ta có nói là dùng cách thông thường sao? Ngươi nhắm mắt lại, thả lỏng tinh thần, nếu có đau đớn cũng phải nhẫn nhịn, không được chống lại. Thanh Hàn rất nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Dương Thiên đưa tay lên trán Thanh Hàn. Vẽ ra một đường máu, sau đó linh hồn lực thông qua đó cuồn cuộn tiến vào cơ thể Thanh Hàn. Hai mắt Thanh Hàn nhíu lại, vẫn không làm ra hành động chống cự nào. Dựa vào sức của Thanh Hàn, muốn khai kiếm nhãn gần như là bất khả thi. Có điều, Dương Thiên dùng lực lượng linh hồn của mình tiến vào trong cơ thể nàng hỗ trợ thì lại rất dễ dàng. Tất nhiên, biện pháp này rất nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ sẩy, không những Thanh Hàn lập tức mất mạng, Dương Thiên cũng sẽ chịu tổn thương rất lớn. Dù sao linh hồn là nơi yếu đuối nhất của người bình thường cũng như tu sĩ, không cẩn thận một chút liền để lại những tổn thương khó có thể chữa lành được. Nói đi cũng phải nói lại, Dương Thiên dám sử dụng biện pháp này chứng tỏ hắn rất tự tin vào trình độ khống chế linh hồn lực của mình. Đường đường là chân tiên, khống chế linh hồn lực ở cấp độ độ kiếp kỳ sẽ gặp khó khăn sao? Khai nhãn cũng không mất quá nhiều thời gian. Dương Thiên chỉ cần một ngày liền hoàn thành mọi việc. Thu hồi linh hồn lực trở lại, tiếp đến là quá trình dung hợp giữa thanh hàn và tuệ nhãn, khiến nó chân chính trở thành kiếm nhãn. Khai nhãn thông thường thì không cần bước này. Thế nhưng thanh hàn là mượn nhờ linh hồn lực của Dương Thiên để khai nhãn, cộng thêm thông linh kiếm thể trí cao thể chất, có thể sánh ngang với thân thể, muốn triệt để mở ra kiếm nhãn so với người bình thường cần mất thời gian hơn một chút. Tất nhiên, quá trình này cũng không có gì nguy hiểm. Dương Thiên dựng lại một cấm chế bảo vệ nàng sau đó rời đi. Nghe được không ít thông tin từ hội nghị kia, Dương Thiên biết có rất nhiều kẻ đang nhắm vào thanh hàn và kiếm mộ. Hắn còn phải đến ma vực tìm Hà Chính Hùng, không thể ở lại đây lâu để bảo vệ nàng. Vậy chi bằng đem tất cả những kẻ có ý đồ kia diệt trừ. Một đám đại thừa kỳ mà thôi, trong mắt độ kiếp lục chuyển như Dương Thiên thì chẳng có gì đáng kể. Những ngày tiếp theo, Dương Thiên thông qua các môn phái ở kiếm mộ có được danh sách những kẻ có ý đồ với Hỏa Vũ kiếm. Hắn bắt đầu tiến hành kế hoạch thanh trừ. Nói là kế hoạch, thực ra là tìm đến tổng bộ môn phái dọa dẫm uy hiếp. Kẻ nào thuần phục thì dùng cách của thanh hàn, đưa vào cơ thể bọn hắn một tia kiếm khí đặc biệt, công dụng giống như bom hẹn giờ, chỉ cần một tia suy nghĩ phản bội lập tức sẽ bị kiếm khí làm nổ tung. Còn về phần những kẻ cứng đầu hay cậy vào thế lực sau lưng, Dương Thiên trực tiếp đem đám cầm đầu giết đi, kể cả những chỗ rửa của bọn hắn cũng không buông tha. Rắn mất đầu, bọn hắn tất nhiên cũng chỉ còn cách quy thuận. Trong vòng chưa đến một tuần, hơn 30 thế lực xung quanh kiếm mộ đồng thời bị Dương Thiên khống chế, thề chết trung thành với Thanh Hàn. Tính toán thời gian cũng không còn sớm, Dương Thiên để lại cho Thanh Hàn một thanh tiểu kiếm bằng ngọc. Thanh Hàn thông qua tiểu kiếm có thể kích hoạt tia kiếm khí trong cơ thể bất kỳ kẻ nào đã bị Dương Thiên khống chế. Tiếp đến là một cái truyền âm phù, bên trong có nói lại cụ thể những việc đã diễn ra cùng với diễn giải sơ bộ và sự kết hợp giữa kiếm nhãn và thông linh kiếm thể. Dương Thiên cho rằng hai người trong thời gian ngắn sẽ không gặp lại nữa, nếu có gặp lại cũng là ở trên tiên giới. Hắn để lại một câu cuối cùng trong truyền âm phủ. Ngươi nên cười nhiều một chút, bộ dạng lạnh lùng kia quả thực rất khó coi. Khi Thanh Hàn hoàn thành quá trình khai nhãn, cấm chế cũng tự động biến mất. Tiếp nhận lấy tiểu kiếm và truyền âm phủ, nghe được âm thanh của Dương Thiên vang lên, Thanh Hàn không khỏi bật cười. Không phải Hỏa Vũ kiếm nói kiếm tu phải giữ vẻ mặt lạnh mới có uy nghiêm sao? Rất khó coi sao? Thanh Hàn đưa tay vuốt mặt rồi nhìn về phía chân trời xa xăm. Sẽ còn có cơ hội gặp lại. Lúc Thanh Hàn tỉnh lại, Dương Thiên cũng đã đi được khá xa. Hiện tại hắn đã là độ kiếp lục chuyển, sau khi trả thù cho Tử Hà, đẩy lui vực ngoại thiên ma, Dương Thiên còn phải trở về Thủy Hoàng giới một chuyến giải trừ nguy cơ của Tử Tịch Hoa ở đó. Suốt quá trình này, nếu không có gì quá đặc biệt, Dương Thiên 9 phần 10 sẽ thu thập đủ bảo vật để phi thăng tiên giới. Còn có món bảo vật mà Long Ngạo Thiên hứa sẽ tiết lộ thông tin, Dương Thiên sẽ tìm một cơ hội quay lại Long Giới. Nói chung, Dương Thiên nghĩ rằng mình sẽ không có dịp quay lại kiếm mộ nữa. Với thông linh kiếm thể, Thanh Hàn sớm muộn cũng sẽ đến tiên giới. Tất nhiên là không phải bằng con đường phi thăng thông thường. Một khi nàng hoàn toàn kích phát được thông linh kiếm thể cùng kiếm nhãn, đám lao già ở tiên giới sẽ lập tức cảm ứng được. Không mời thì cũng sẽ có 8 tên bất chấp tất cả mà phái phân thân xuống đây đón nàng đi, tương tự như Thi Vũ bị nữ nhân kia dùng không gian thông đạo trực tiếp đưa đến tiên giới. Cho nên, Dương Thiên mới nói hai người nếu có cơ hội sẽ còn gặp lại nhau tại tiên giới. Hai từ nếu có là hắn cố ý tạo không khí ly biệt, hiệu quả thế nào thì người trong nghề đều sẽ hiểu được. Trong thời gian thay Thanh Hàn dọn dẹp đám người có ý đồ với kiếm mộ, Dương Thiên cũng đã tiện đường hỏi thăm về truyền tống trận đến ma vực. Đáng tiếc, nơi này chỉ có vài cái truyền tống trận loại nhỏ, hơn nữa muốn sử dụng còn khá phiền phức. Dù sao kiếm tu vẫn chỉ ưa thích kiếm, rất ít người để tâm đến những phương diện khác như trận pháp. Dùng những cái truyền tống trận kia vừa mất thời gian lại hiệu quả không cao, Dương Thiên trực tiếp sử dụng vết nứt không gian đi đến ma vực. Ma vực là thánh địa của ma tu, nằm ở một nơi cách biệt hẳn so với phần còn lại. Vì vậy, cho dù đã sử dụng vết nứt không gian, Dương Thiên cũng mất tròn một tháng mới đến nơi. Lần thứ 5 Dương Thiên từ bên trong vết nứt không gian đi ra, cảm nhận được nồng độ ma khí vượt trội so với bên ngoài, hắn không khỏi mỉm cười. Cường độ ma khí bên ngoài đã nồng đậm đến bậc này, nơi này hẳn là ma vực a. Chương 623, phân tách cùng tâm ma. Đã đến ma vực, Dương Thiên cũng không vội vã đến ma thần cung. Ma vực sừng sững tồn tại hàng trăm vạn năm, đối chọi gay gắt với chính đạo mà vẫn giữ ở thế bất bại liền chứng tỏ nó không tầm thường. Dương Thiên tự nhận, một đối một, cho dù là Huyền Phong Ma Đế cũng không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng sau lưng Huyền Phong Ma Đế là ma thần cung, thậm chí là cả ma vực. Sức lực của vô số tu sĩ hợp lại là không thể xem thường. Nhớ đến Long tộc hay Lam Vũ Tông, thực lực mỗi người đều không có gì đặc biệt, nhưng khi hợp sức lại đều khiến Dương Thiên gặp ít nhiều khó khăn. Đặc biệt là Long tộc, Long thần khôi lỗi khi đó vẫn chưa hoàn chỉnh, nếu để nó được luyện chế thành công, thực lực độ kiếp thất chuyển hoàn toàn được phát huy, Dương Thiên sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Quan trọng nhất, hắn không có nhiều thông tin về ma vực, lập tức tấn công thì không tốt lắm. Cho nên lần này Dương Thiên quyết định chậm rãi thu thập thông tin rồi ra tay cũng không vội. Dù sao Hà Chính Hùng đang lo sợ Dương Thiên báo thù, vẫn sẽ ở nơi này nương nhờ Huyền Phong Ma Đế, Dương Thiên không cần lo hắn chạy trốn mất. Muốn thu thập thông tin mà không bị ai phát hiện, cách tốt nhất chính là xâm nhập vào nội bộ bên trong. Sau lần gặp gỡ sáng thế lực, Dương Thiên nhận ra rằng thứ hắn còn thiếu bây giờ chính là cảm ngộ. Cảm ngộ nhân sinh, thấu hiểu mọi cảm xúc của bọn họ, hình thành mong muốn bảo vệ thế giới này. Vì vậy, Dương Thiên không còn quá gấp gáp về mặt khôi phục tu vị như trước nữa. Khôi phục sớm thì tốt, chậm một chút cũng không sao, chỉ cần cảm ngộ đầy đủ, được sáng thế lực chấp nhận, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể vượt qua ngưỡng cửa kia, chân chính trở thành sáng thế thần. Dương Thiên đã từng sống dưới thân phận của một tên ma đầu giết người không ghê tay, thế nhưng hắn vẫn luôn cô độc. Thế giới của ma tu hắc ám đến mức nào, tự thân Dương Thiên vẫn chưa chính thức được trải nghiệm. Đây cũng xem như một cơ hội tốt, vừa có thể giết chết Hàn Chính Hùng, trả thù cho Tử Hà và những sinh linh vô tội kia, vừa hiểu thêm được một góc khuất, mặt trái của tu chân giới. Đương nhiên, về những vô lượng chân nhân và những kẻ còn lại, Dương Thiên cũng không có ý để bọn hắn tiếp tục được sống sung sướng. Dù sao, ngoài Dương Thiên ra, vẫn còn một kẻ cực kỳ căm hận bọn hắn, vì giết chết bọn hắn mà sinh ra. Tâm ma, đúng vậy, Dương Thiên chính là đang muốn để tâm ma thay mình báo thù. Hiện tại suy nghĩ của Dương Thiên đã đổi khác. Tâm ma không phải người ngoài, nó cũng chính là Dương Thiên, chỉ là góc tối tồn tại trong trái tim hắn, vì quá bi thương và phẫn nộ mà tạo ra mà thôi. Có nghĩa là, dù là tâm ma hay Dương Thiên báo thù thì cũng như nhau mà thôi. Dương Thiên vừa nghĩ đến đây, tâm ma vốn luôn lặng yên trong lòng hắn bất ngờ lên tiếng. Ngươi đã nghĩ thông rồi sao? Ngay từ đầu ta đã nói, ta là ngươi, ngươi chính là ta. Ta là vì ước muốn báo thù của ngươi mà sinh ra. Vậy mà sâu trong nội tâm của ngươi vẫn luôn muốn chối bỏ ta. Dương Thiên nở nụ cười. Lúc trước quả thực có chút khuất mắt, hiện tại ta đã nghĩ thông. Ngươi cũng được, ta cũng tốt, chúng ta đều là Dương Thiên, không phải sao? Tâm ma trong lòng Dương Thiên cười to, chỉ là tiếng của hắn có chút chói ta. Hiểu được là tốt. Bất quá, ngươi muốn để ta thay ngươi đi báo thù những tên còn lại, chuyện này có thể sao? Ta chưa từng nghe nói về chuyện tâm ma có thể rời khỏi chủ thể. Dương Thiên lắc đầu. Đương nhiên không thể theo cách thông thường. Bất quá, ta đã phần nào hiểu được âm dương đạo. Âm và dương hai mặt vẫn cùng tồn tại, dựa vào nhau mà sống, thiếu một cũng không được. Nếu hai chúng ta vẫn giữ được mối liên kết, tách nhau ra thì có làm sao? Tất nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ của ta. Có điều khả năng thành công rất cao, ngươi có muốn thử hay không? Tâm ma dùng giọng khá khó nghe. Ta vì báo thù cho Tử Hà mà sinh ra. Chỉ cần có cơ hội, bất cứ chuyện gì ta cũng có thể làm, thử một chút thì có đáng gì. Dương Thiên khẽ than. Oán niệm thật sâu. Cảm ơn ngươi bao năm qua đã thay ta gánh chịu những oán niệm này. Nói xong, Dương Thiên đưa hai tay về phía trước mặt bắt đầu vung lấy. Hai luồng linh lực một đen một trắng bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng hình thành một đồ hình tròn án nửa đen nửa trắng. Đồ án ngày càng lớn lên, hiện rõ từng hoa văn phức tạp bên trong, có điều vẫn khá lộn xộn. Mất một hồi lâu, đồ án cuối cùng cũng yên tĩnh lại, hoa văn bên trong cũng đã cố định lại. Lúc này đồ án cũng đã cao hơn ngàn mét, che phủ một phương. Khóe mắt Dương Thiên giật giật. Tính toán vẫn có điểm sai lệch, không ngờ lại phức tạp đến mức này. May mắn quanh đây không có bóng dáng bất kỳ tu sĩ nào, nếu không cũng có chút phiền phức. Mặc kệ, hoàn thành là tốt rồi. Tiếp theo cũng nên thử nghiệm thành quả. Dương Thiên vẫn đứng yên, hai tay chắp sau lưng, bộ dạng nhàn nhã. Đồ án đen trắng khổng lồ kia lại chậm rãi chuyển động, ngày càng tiến đến gần hắn. Khoảnh khắc hai bên chạm nhau, thế giới chỉ còn lại hai màu đen trắng. Cảnh tượng này chỉ diễn ra trong chớp mắt rồi biến mất, đồ án khổng lồ kia cũng biến mất không còn thấy tăm hơi. Cảnh vật trở lại như cũ, trên không trung hiện ra hai bóng người giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất là một người dường như đang có một luống khí hắc ám bao quanh, trông vô cùng đáng sợ. Dương Thiên nhìn tâm ma rồi nói. Dựa vào hình dạng này, sát thần năm xưa hẳn là ngươi, không phải ta. Tâm ma nở nụ cười hiếm có. Không phải ta cũng là ngươi sao? Dương Thiên phất tay. Tùy tiện. Hiện tại ngươi có thể làm việc mình mong muốn. Bất quá, ta vẫn phải nói trước. Do mối liên kết giữa hai ta, ngươi cũng chỉ có thể sử dụng tối đa sức mạnh độ kiếp lục chuyển. Hơn nữa, ngươi không có phá thiên, đồng thời không vận dụng được cửu kiếm của ta. Cho nên vẫn nên hành sự cẩn trọng một chút. Tâm ma lạnh nhạt đáp. Chuyện này không cần người nhắc. Đúng là ta không có phá thiên cũng như cửu kiếm, thế nhưng ta cũng có những thứ mà ngươi không biết. Đám người kia mạnh nhất cũng chỉ là độ kiếp bắt chuyển mà thôi, không một ai có thể ngăn cản ta báo thù. Tâm ma nói xong liền mở ra một vết nứt không gian rồi đi mất. Dương Thiên cũng không nói thêm gì nữa. Thông tin về tất cả những tên kia tâm ma cũng đã thông qua Dương Thiên có được, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Tiếp đến, để xâm nhập vào ma vực thuận lợi, Dương Thiên tìm kiếm trong không gian giới chỉ mất một lúc mới moi ra được vài món pháp bảo cấp thấp của ma đạo. Đây là một cây cờ, bên trên có vẻ một mặt quỷ, một chuỗi hạt làm bằng những chiếc đầu lâu thu nhỏ cùng vài viên tròn nhỏ giống như đan dược màu đen, có tác dụng như thuốc nổ. Dương Thiên cũng không nhớ mình lấy được những thế này từ đâu. Dù sao hắn cướp bóc ở khá nhiều nơi, những thứ tạp nham thế này sẽ không quá để ý. Xem như có đủ vật dụng, Dương Thiên đường hoàng giả dạng thành một tên ma tu trúc cơ kỳ. Thay đổi dung mạo để không ai phát hiện ra, Dương Thiên bộ dạng nhàn nhã tiến vào một tòa thành gần đó. Trình độ tu chân tại ma vực rất cao, trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ có thể xem như hạ tầng. Vì vậy, không có quá nhiều người chú ý đến hắn. Tùy tiện chọn một quán rượu nhỏ đang có vài tên tu sĩ tụ tập, Dương Thiên dùng chút linh thạch hạ phẩm liền thu được kha khá thông tin cần thiết. Ma thần cung là thế lực lớn nhất ma vực, là bá chủ chân chính, không một ai dám đắc tội. Mọi thế lực khác tại ma vực đều là thế lực phụ thuộc bọn hắn, cứ cách một khoảng thời gian lại phải cống nạp tài nguyên. Để đáp lại điều đó, ma thần cung sẽ phái người đến từng môn phái tòa chấn. Trên danh nghĩa là bảo hộ nhưng thật ra là giám sát mọi cử động, một khi phát hiện nhân tài sẽ lập tức tiến cử lên trên. Do đó, ma thần cung không tổ chức tuyển chọn đệ tử. Muốn vào được bên trong cần thông qua tuyển chọn, sau đó trải qua vô số sàng lọc mới trở thành đệ tử hợp cách. Khó khăn như vậy cho nên tất cả đệ tử của ma thần cung đều là tinh anh trong số tinh anh. Cho dù là đệ tử cấp thấp nhất cũng có thiên phú khủng bố, không một ai dám xem thường. Dương Thiên thở ra một hơi. Xem ra lại phải từ một đệ tử cấp thấp đi lên. Nghĩ kỹ cũng không tệ lắm. Ta dẫm đạp người khác đã quen, thử cảm giác giả heo ăn thịt hổ cũng rất thú vị a. Chương 624, tính kế lẫn nhau. Tên ngồi đối diện nhìn vẻ mặt suy tư của Dương Thiên thì cười nói. Huynh đệ, ta xem ngươi tư chất rất tốt. Tuổi còn trẻ đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ, nói không chừng thực sự có cơ hội tiến vào thần ma cung. Trong thành này cũng có một môn phái phụ thuộc của thần ma cung, U Linh Tông, vừa hay cũng đang tuyển chọn đệ tử. Ngươi có thể đến đó thử một chút. Dương Thiên giả vờ vui mừng. Thật vậy sao? Không biết U Linh Tông đang tuyển chọn đệ tử ở đâu? Thiên kia thản nhiên đáp. Huynh đệ hẳn là từ nơi khác mới tới nên không biết. U Linh Tông cứ cách một khoảng thời gian nhất định sẽ tổ chức một đợt tuyển chọn đệ tử. Thể lệ mỗi lần đều không giống. Lần tuyển chọn này thực ra rất đơn giản, chỉ cần tiến vào U Linh Sâm Lâm, bắt được 10 âm hồn lệ quỷ là được. Chỉ là lần này chỉ có tối đa 5 người, lại bắt đầu từ cách đây hơn 3 ngày, nếu ngươi muốn tham gia nhất định phải nhanh lên, bằng không sẽ không kịp nữa. Dương Thiên vội đứng lên. Vậy U Linh Sâm Lâm ở nơi nào, ta sẽ lập tức đến đó. Tên kia cười nhạt. Huynh đệ, ngươi đến U Linh Sâm Lâm cũng không biết. Mà thôi, gặp nhau tức là hữu duyên, để ta dẫn đường cho ngươi. Nói xong, hắn cùng 3 tên đồng bọn xung quanh cũng đứng dậy, ngoắc tay ra hiệu cho Dương Thiên theo sau rồi đồng thời phóng về hướng cổng thành. Dương Thiên chậm rãi theo ở phía sau, trong lòng lại có chút thú vị. đã rất lâu rồi mới có lại cảm giác này. Tiểu tu sĩ ở tầng thấp nhất, thực lực không đáng kể, vì vậy tâm cơ mới là thứ quan trọng nhất. Hơn ngàn năm trở lại đây, Dương Thiên đã có thói quen dùng sức mạnh tuyệt đối đàn áp tất cả, mọi âm mưu quỷ kế trong mắt hắn chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại vừa mới giả làm một tiểu tu sĩ cấp thấp đã bị bốn tên tiểu tu sĩ tính kế, hắn quả thực cảm thấy khá vui vẻ. Năm người đồng loạt ra khỏi thành, hướng về phía U Linh Sâm Lâm. Trên đường đi, tên cầm đầu cũng tùy tiện nói cho Dương Thiên nghe một ít thông tin về U Linh Sâm Lâm. Trên thực tế, ma vực cũng không đoàn kết như người ngoài vẫn tưởng. Thực tế, bên trong luôn xảy ra những cuộc tranh đấu khốc liệt. Số lượng tu sĩ ngã xuống mỗi ngày nhiều không đếm xuể, từng môn phái bị tiêu diệt, môn phái khác được lập nên, luân phiên không ngừng. Với tư cách là kẻ đứng trên đỉnh thai quản ma vực, thần ma cung ngược lại khá khuyến khích chuyện này. Bọn hắn chủ trương rằng chỉ có tranh đấu mới khiến tu sĩ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Các vị trưởng lão do thần ma cung phái đến từng môn phái bảo hộ cũng không can dự vào những chuyện tranh đấu này. Tất nhiên, nếu ngươi chịu trả một cái giá lớn, bọn hắn cũng sẽ âm thầm ra tay giúp đỡ. U Linh Sâm Lâm là một trong những địa điểm thường xuyên xảy ra những trận chém giết đẫm máu, tranh giành bảo vật bậc nhất ma vực. Cho nên số lượng âm hồn lệ quỷ rất nhiều. Tu sĩ tu luyện ma đạo mỗi khi có nhu cầu về âm hồn lệ quỷ để luyện chế pháp bảo hay pháp thuật gì đó thường đến đây săn bắt. Bất quá, âm hồn lệ quỷ rất nhiều, nhưng trong đó có không ít là của tu sĩ cấp cao, hồn phách của bọn hắn sau khi chết đi vẫn tiếp tục tu luyện, trở thành những ma đầu rất lợi hại. Nếu như xui xẻo đụng chúng, xem như nguyên anh kỳ đại tu sĩ cũng khó mà bảo toàn tính mạng. Bọn hắn nghe nói rằng bang đầu U Linh Tông là một đám người chuyên tu luyện dựa vào âm hồn lệ quỷ cho nên mới đến nơi này dựng lên môn phái, đặt tên theo U Linh Sâm Lâm. U Linh Tông tuyển chọn đệ tử không quá khó khăn, chỉ cần vượt qua thử thách liền trở thành ngoại môn đệ tử. Lý do rất đơn giản, công pháp của U Linh Tông phần lớn là dựa vào âm hồn lệ quỷ để tu luyện, thiên phú tốt một chút liền không có vấn đề gì. Sở hữu ám hệ linh căn là tốt nhất, không có thì tốc độ sẽ chậm hơn mà thôi. Còn về thử thách săn bắt 10 âm hồn lệ quỷ, Dương Thiên cũng hiểu được mục đích của bọn hắn. Âm hồn lệ quỷ cấp cao thì không nói, tu sĩ cấp thấp có ý đồ với bọn hắn chính là tự tìm đường chết. Về phần âm hồn lệ quỷ cấp thấp, bọn nó linh trí không cao, rất mẫn cảm với người sống. Chỉ cần đến gần trong một phạm vi nhất định, bọn nó sẽ cảm ứng được mà bỏ trốn. Tốc độ của âm hồn lệ quỷ rất nhanh, tu sĩ thông thường muốn theo kịp là chuyện rất khó. Cho nên, để vượt qua thử thách, tu sĩ phải có độ thích ứng rất cao với âm khí của lệ quỷ, thu hút được nó, hoặc ít nhất có thể đến gần trong một phạm vi nhất định mà không khiến nó bỏ chạy. Đây xem như là điều kiện cơ bản nhất để gia nhập U Linh Tông. Bắt 10 âm hồn đối với Dương Thiên không có gì khó khăn, chỉ là hắn muốn chơi đùa với đám người này một chút, xem bọn hắn thực sự đang có âm mưu gì. U Linh Sâm Lâm nằm cách U Linh Thành không xa. Bất quá, với tốc độ của trúc cơ kỳ, 5 người phải mất hơn một ngày mới đến nơi. Bốn tên kia tỏ ra rất nhiệt tình, ngỏ ý muốn giúp đỡ Dương Thiên săn bắt âm hồn lệ quỷ. Đối với yêu cầu này, Dương Thiên tỏ ra thoải mái đồng ý 5 người cùng hợp tác. Dương Thiên sử dụng một chút âm khí, dễ dàng thu hút rất nhiều lệ quỷ tìm đến. Bốn tên kia dường như đã chuẩn bị sẵn, mỗi tên nắm trong tay một vật chứa khác nhau, không ngừng bắt lấy lệ quỷ. Âm khí do Dương Thiên sử dụng rất có hiệu quả, trong vòng 2 ngày, 5 người bọn hắn đã bắt được gần 100 lệ quỷ tu vị từ trúc cơ kỳ trở xuống. Trong đó có cả 2 con trúc cơ trung kỳ, cả 5 người phải phối hợp với nhau, rất vất vả mới khống chế được nó, thu hồi vào trong pháp bảo. Đem con thứ 99 thu hồi vào trong phiên kỳ, Dương Thiên ngẩng đầu lên nói. Không phải là nói chỉ cần bắt 10 con là đủ sao, các ngươi bắt nhiều như vậy để làm gì? 4 người không ai trả lời Dương Thiên. Thay vào đó là một tiếng cười khó nghe vang lên. Dương Thiên quay đầu nhìn lại, một thanh niên tuổi chừng 22, 23 đang phe phẩy một chiếc quạt làm bằng bạch cốt chậm rãi bước ra, bộ dạng đắc ý nói. Không hiểu sao, để ta giải thích cho ngươi. Dương Thiên cau mày, hắn cảm nhận được trên cơ thể thanh niên có một thứ gì đó rất đặc biệt, cụ thể thế nào thì cần phải giao thủ mới biết được. Ngươi là ai? Thanh niên bật cười. Đừng nóng nội. Ta có thói quen giải thích cặn kẽ nguyên nhân trước khi giết một ai đó, tránh để bọn hắn mang theo nghi hoặc mà chết đi, rất đáng thương à. Dương Thiên xoay người nhìn bốn tên kia, âm trầm nói. Các người là thuộc hạ của hắn. Bốn người không nói gì, vẻ mặt rửng rưng như những chuyện ở đây không liên quan đến mình. Thanh niên khẽ lắc đầu. Đến lúc này ngươi mới nhận ra sao? Thật ra, gia nhập U Linh Tông còn có vài quy định, đó là quá trình tuyển chọn chỉ diễn ra trong vòng 7 ngày. Ai có thể thu thập đủ 100 âm hồn lệ quỷ sẽ lập tức tấn thăng thành nội môn đệ tử, không bị giới hạn bên trong 5 danh ngạch kia. 100 A, con số này khá lớn, nếu là một mình ta thì trong 7 ngày quả thực không làm nổi. Bản công tử lại không ưa thích động thủ, cho nên liền cử vài tên thuộc hạ đến đây. Ừm, cũng xem như may mắn, 7 tên trước ngươi khá tệ, không có khả năng thu hút âm hồn lệ quỷ. Đến lượt ngươi lại tốt như vậy, chỉ cần 2 ngày liên thu thập đủ. Để ta tính xem, hiện tại đã có 7 âm hồn từ trước, các ngươi thu thập thêm 99 âm hồn, cộng thêm ngươi, cả thể là 108 cái, còn vượt chỉ tiêu một chút. Bản công tử xem như đường đường chính chính tiến vào nội môn U Linh Tông, nhất bộ đăng thiên A. Âm hồn lệ quỷ là do tu sĩ đã chết nhưng vẫn mang theo oán hận, không thể siêu thoát tạo thành. 7 người trước mà thanh niên nói đều là chết không nhắm mắt, bị hắn dùng bí pháp rút ra linh hồn tạo thành lệ quỷ. Tươi sống rút ra linh hồn, đau đớn có thể nghĩ. Con trẻ tuổi mà đã độc ác như vậy, nếu tiếp tục phát triển sẽ trở thành đại ma đầu. Ngẫm lại, đây là ma vực, loại người như thanh niên có rất nhiều. Tất nhiên, tiền đề là bọn hắn có cơ hội phát triển. Tựa như thanh niên đang đứng trước mặt Dương Thiên, con đường tu luyện của hắn đến đây xem như đã tận. Dương Thiên phe phẩy phiên kỳ trong tay, gương mặt lo lắng bất ngờ nở một nụ cười. Thông tin khá hữu ích. Trực tiếp tấn thăng nội môn đệ tử. Cũng không tệ lắm. Có điều vị trí này là của ta, không phải của ngươi. Chương 625, Luân Hồi Giả. Thanh niên vẫn giữ bộ dạng khinh thường, khí tức trúc cơ trung kỳ tỏa ra. Ngươi cho rằng một tên trúc cơ sơ kỳ như ngươi có thể chiến thắng 5 người bọn ta. Dương Thiên lạnh nhạt đáp. Trúc cơ kỳ, mỗi tiểu cảnh giới tuy có chênh lệch nhưng có thể dùng pháp bảo mạnh mẽ để bù đắp. Vừa may, ta lại có một thứ như thế. Dương Thiên vung tay, chuỗi hạt làm bằng đầu lâu từ trong người hắn bay ra rồi nổ tung. Hàng chục cái đầu lâu lớn bằng bàn tay của một người bình thường xuất hiện, quanh bọn nó cháy lên ngọn lửa mà ưu lam, lao thẳng đến chỗ 5 người. Dương Thiên ra tay chớp nhoáng khiến cả 5 người hoảng sợ. Ngoại trừ thanh niên kịp vung quạt lên phóng ra vài cái đao gió màu đen chống đỡ, 4 người còn lại trong chớp mắt đã bị đầu lâu cắn trên cơ thể. Sau đó bị u lam hỏa diễm đốt cháy. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên vài giây rồi tắt úm, 4 người vừa rồi còn sống sờ sờ giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn. Vẻ mặt thanh niên tái mét, vừa rồi nếu không phải hắn nhanh tay dùng cương phong đánh bay đầu lâu, hiện tại có lẽ cũng giống như 4 người kia, chỉ còn là một đám tro tàn. U lam hỏa diễm thật đáng sợ, bị nó dính vào chỉ trong vài giây liền biến thành tro bụi, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Dương Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ sử dụng linh lực trúc cơ sơ kỳ, pháp bảo tuy có mạnh cũng không phát huy ra được bao nhiêu uy lực. Chiếc quạt trong tay thanh niên cũng là một món pháp bảo khá lợi hại, cương phong do nó phóng ra có thể đánh bật U Lam hỏa diễm, đẳng cấp so với chuỗi hạt của Dương Thiên cũng không kém hơn chút nào. Quan trọng hơn, Dương Thiên còn cảm nhận được có một tên kim đan kỳ đang âm thầm quan sát bọn hắn. U Linh Tông tuyển chọn đệ tử. Nếu nói bọn hắn mặc kệ cho mọi chuyện xảy ra mới là chuyện lạ. Lỡ như có một gia tộc nào đó âm thầm trợ giúp con cháu của bọn hắn tiến vào, không phải U Linh Tông liền thu nhận phải phế vật sao? Cách làm của thanh niên tuy không tốt nhưng lại phù hợp với phong cách hành sự của ma đạo, cho nên vẫn tính là hợp cách. Không để cho thanh niên kịp phản ứng, Dương Thiên vung tay thu hồi bảo vật chứa đựng âm hồn lệ quỷ của 4 tên kia, sau đó vung tay thi pháp. Mấy chục cái đầu lâu bất ngờ hợp lại thành một cái đầu lâu rất lớn. Đầu lâu mở miệng, một cột U Lam hỏa diễm phóng thẳng về hướng thanh niên. Lần này đã có chuẩn bị, thanh niên lấy từ trong người ra một khối đá màu trắng ném về phía trước. U Lam hỏa diễm vừa chạm vào khối đá lập tức bị hút sạch vào bên trong. Khối đá kia cũng bắt đầu chuyển sang màu U Lam. Thanh niên cau mày, đây là bảo vật do cha hắn tặng cho trước khi rời khỏi nhà, có năng lực hấp thu, phong ấn công kích. Dựa theo cường độ của cột lửa kia, tảng đá này tối đa cũng chỉ đỡ được thêm một lần nữa. Dương Thiên nhìn thấy một màn này cũng có chút bất ngờ. Phong ấn là một trong những nhánh của trận pháp, hơn nữa còn là nhánh khó tu luyện nhất, không ngờ một tiểu tu sĩ trúc cơ lại có pháp bảo bậc này. Dương Thiên dung tu vị trúc cơ sơ kỳ, ngoài chuỗi hạt này ra, phiên kỳ chỉ chứa vài âm hồn lệ quỷ bên trong nên công kích cũng không cao. Hắn lại không biết pháp thuật cấp thấp của ma đạo, muốn đem thanh niên trước mặt giết chết chỉ có thể dùng tiêu hao chiến. Hơn nữa, Dương Thiên đã biết mùi vị ban đầu mà hắn cảm nhận được từ thanh niên là gì, chính là mùi vị của luân hồi. Tên này 9 phần 10 giống như Nam Cung Băng Vân, cũng là một luân hồi giả. Nếu ép hắn vào đường cùng, khai phá sức mạnh phong ấn bởi luân hồi trong cơ thể hắn vậy thì sẽ khá phiền phức cho kế hoạch của Dương Thiên. Thở ra một hơi, Dương Thiên thu hồi chuỗi hạt về tay, nhàn nhạt nói. Thế nào, tiếp tục đánh. Thanh niên cau mày, hắn vẫn còn rất nhiều con bài tẩy. Thực sự đánh nhau sống chết thì chưa biết hiệu sẽ chết về tay ai. Bất quá, liều mạng không phải thói quen của hắn, việc gì không nắm chắc thì sẽ không làm. Thanh niên thu tay, lắc đầu. Không đánh nữa. Vừa bước ra khỏi nhà đã gặp phải một tên biến thái. Cha nói thế giới này có rất nhiều thiên tài, xem ra quả thực không sai. Hôm nay tạm tha cho ngươi, ngày sau tái kiến sẽ tiếp tục trận chiến này. Vẫn là những lời vô nghĩa mà đám tu sĩ thường nói khi chuẩn bị đánh bài chuẩn. Thanh niên bỏ lại một câu này rồi xoay người phóng đi. Dương Thiên không có ý định ngăn cản. Hắn đem số âm hồn lệ quỷ bốn người kia thu được cho vào phiên kỳ của mình. Số lượng đã lên đến 99, chỉ cần bắt thêm một con nữa. Bốn người kia bị U Lam Hỏa Diễm thiêu rụi, linh hồn cũng không thoát ra được, cho nên Dương Thiên đành bỏ thêm chút công sức đi thu thập nốt con cuối cùng. Nửa giờ sau, Dương Thiên đã có đủ 100 âm hồn lệ quỷ bên trong phiên kỳ. Hắn chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, nên báo cáo hoàn thành nhiệm vụ ở đâu. Thần thức mở ra, Dương Thiên rất nhanh tìm ra một nơi đang tập trung khá nhiều tu sĩ, trong đó có một tên Nguyên Anh sơ kỳ bộ dạng lạnh nhạt, hai mắt nhắm lại tỏ vẻ hờ hững với mọi chuyện. Người tập hợp ở đây khá nhiều, đa số đều đã thu thập đủ 10 âm hồn lệ quỷ. U Linh Tông là môn phái lớn nhất ở khu vực này, số người muốn gia nhập rất lớn, thiên tài cũng không thiếu. Trong thời hạn 7 ngày, thu thập đủ 10 âm hồn lệ quỷ với bọn hắn không phải chuyện gì quá khó khăn. Bất quá, giới hạn danh ngạch chỉ có 5 người, cho nên ai thu thập càng nhiều, chất lượng càng cao thì tỷ lệ thành công sẽ nhỉnh hơn. Tất nhiên, đủ 100 âm hồn lệ quỷ liền trực tiếp tiến vào nội môn, không nằm trong giới hạn 5 danh ngạch. Trong vòng 7 ngày thu thập 100 âm hồn lệ quỷ, sức mạnh, thiên phú, pháp bảo, tâm cơ, một cái cũng không thể thiếu. Cho nên ưu đãi này không ai dám có ý kiến. Dương Thiên tìm đến nơi này, yên lặng chọn một chỗ không ai chú ý ngồi xuống. Nhìn hắn không có gì đặc biệt, cộng thêm tu vị bình thường, vài luồng thần thức khẽ lướt ngang rồi triệt để không quan tâm đến. Kiên nhẫn chờ đợi đến hết ngày thứ 7, tính toán thời gian một cách chuẩn xác, một tên kim đan hậu kỳ bước lên đài cao, dùng linh lực lớn tiếng nói. Thời gian đã đến. Những kẻ đến chậm xem như mất tư cách. Các ngươi lần lượt lên đây đem số lượng âm hồn lệ quỷ thu thập được lấy ra, bọn ta sẽ chọn ra 5 người có thành tích tốt nhất tiến vào ngoại môn. Tên kim đan hậu kỳ vừa dứt lời, từng người lần lượt bước lên, đặt pháp bảo chứa đựng âm hồn lệ quỷ lên một chiếc bàn lớn được chuẩn bị sẵn. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, cho đến khi một thiếu niên vẻ ngoài chừng 15, 16 tuổi đặt túi bắt quỷ của hắn xuống, tên Nguyên Anh kỳ vốn luôn hờ hững kêu bất ngờ mở mắt ra, giọng nói lạnh lùng. Dùng đan dược giả mạo tuổi tác, che giấu tu vị kim đan kỳ, ngươi cho rằng mình có thể qua mặt được lão phu. Dứt lời, hắn vung tay một cái, bắn ra một đám tro màu xám. Thiếu niên hoảng sợ, vội và xoay người muốn bỏ chạy thì đã muộn. Đám tro kia vừa chạm vào, thân thể của hắn bị hủ hóa với tốc độ cực nhanh, biến thành một bãi nước màu đen bốc mùi hôi thối. Tên Nguyên Anh kỳ dùng giọng điệu uy hiếp. Tuyển chọn đệ tử của U Linh Tông. Bất cứ kẻ nào dám làm trái luật đều sẽ có kết cục như vậy. Hắn nói xong liền nhắm mắt lại, tựa như những chuyện vừa xảy ra không liên quan gì đến mình. Những người đến tham dự bị kinh sợ không nhẹ, đường đường là kim đan kỳ lại bị giết chết dễ dàng như vậy, luyện khí, trúc cơ như bọn hắn thì tính là cái gì? Bị một màn vừa diễn ra trước mặt chấn nhiếp, những người phía sau thành thật hơn rất nhiều. Những kẻ có ý định làm trái luật cũng âm thầm rời đi. Đối với những tên này, U Linh Tông cũng không ra tay ngăn cản. Trước mặt là như vậy, phía sau có thủ đoạn gì hay không thì không ai biết được. Dương Thiên đợi đến cuối cùng mới bước lên, khi hắn vừa đặt phiên kỳ xuống, tên kim đan hậu kỳ kia bất ngờ lên tiếng. Ngươi không cần kiểm tra, trực tiếp thông qua trở thành nội môn đệ tử. Ta cảm thấy rất kỳ quái, ngươi đã đạt đủ điều kiện, tại sao lại kiên nhẫn chờ đến tận lúc này? Dương Thiên khẽ cười. Ta cho rằng làm người nên biết khiêm tốn một chút.